Chương 361, công nhân viên ngày đại hội đến. Chương 361, công nhân viên ngày đại hội đến. Ngươi không có lửa gạt ta. Xòa trụ âm thanh có chút run rẩy. Ta lừa ngươi làm cái gì? Mã Hoa nhún vai, ta có thể là tận mắt nhìn thấy, Hứa Đại Mậu tiểu tử kia, đoán chừng là nghĩ lừa ngươi, kết quả đem chính mình cho ngã. Xòa trụ lập tức cảm giác một cỗ nhiệt huyết sông lên đỉnh đầu, hắn một phát bắt được Mã Hoa cổ áo, giận dữ hét, ngươi vì cái gì không nói sớm? Mã Hoa bị xòa trụ thình lình cử động giật nảy mình, vội vàng nói, ta đây không phải là sợ Lý phó xưởng trưởng nhà, hắn nhưng là hướng về Hứa Đại Mậu. Xòa trụ cái này mới bung ra Mã Hoa, hắn chán nản ngồi dưới đất, hai tay bụm mặt, rên rỉ thống khổ. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái đồ đần, bị người đùa bỡn xoay quanh. Xòa trụ, ngươi đừng nản chí, chuyện này còn có chuyển cơ. Mã Hoa đột nhiên nói. Xòa trụ ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem Mã Hoa. Ta nghe nói, xưởng bên trong gần nhất muốn tổ chức một lần công nhân viên đại hội, đến lúc đó ngươi có thể ở trước mặt mọi người, đem chân tướng sự tình nói ra. Mã Hoa nói. Xòa trụ ánh mắt sáng lên, đây đúng là một cái cơ hội tốt. Hắn có thể đang tại toàn bộ xưởng công nhân viên mặt, vạch trần Hứa Đại Mậu âm mưu, vì chính mình rửa sạch oan khuất. Mấy ngày kế tiếp, xòa trụ một mực đang vì công nhân viên đại hội làm chuẩn bị. Hắn từng lần một hồi ức đêm hôm đó tình cảnh, gắng đạt tới đem chuyện đã xảy ra nói đến rõ ràng, rõ ràng. Cuối cùng, công nhân viên ngày đại hội đến. Đại hội bên trên, Lý phó xưởng trưởng đầu tiên phát biểu, hắn phê bình xòa trụ đánh người gây rối, phá hư xưởng bên trong đoàn kết hành động, đồng thời tuyên bố đối xòa trụ xử phạt quyết định. Xòa trụ đứng lên, lớn tiếng nói, Lý phó xưởng trưởng, ta có lời muốn nói. Lý phó xưởng trưởng nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn nói, ngươi muốn nói cái gì? Đêm hôm đó, ta cũng không có đánh Hứa Đại Mậu, hắn là chính mình ngã sắp xuống. Xòa trụ lớn tiếng nói, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lý phó xưởng trưởng sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, xòa trụ, ngươi nói hiệu nói bượng. Ta không có nói hiệu nói bượng. Xòa trụ chỉ vào Mã Hoa nói, Mã Hoa có thể làm chứng. Đêm hôm đó, hắn tận mắt thấy Hứa Đại Mậu là chính mình ngã sắp xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mã Hoa trên thân. Mã Hoa sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới xòa trụ vậy mà lại tại đại hội bên trên đem hắn khai ra. Mã Hoa, ngươi nói, xòa trụ nói có phải là thật hay không? Lý phó xưởng trưởng ép hỏi. Mã Hoa do dự một chút, sau đó, Mã Hoa sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từ trên trán chảy ra. Tại mọi người nóng rực ánh mắt bên dưới, hắn cảm giác chính mình như bị lột sạch y phục đồng dạng, không chỗ che giấu. Hắn vô ý thức nhìn hướng Lý phó xưởng trưởng, tìm kiếm trợ giúp, lại phát hiện Lý phó xưởng trưởng chính mặt tâm trầm, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Hắn biết, nếu như hắn thừa nhận xòa trụ lời nói, chẳng khác nào đắc tội Lý phó xưởng trưởng cùng Hứa Đại Mậu, về sau ở trong xưởng thời gian liền không dễ chịu lắm. Nhưng nếu như hắn không thừa nhận, xòa trụ khẳng định sẽ hận hắn cả một đời, mà còn hắn lương tâm bên trên cũng không qua được. Ta Mã Hoa ha to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi Mã Hoa trả lời. Xòa trụ nhìn chằm chằm Mã Hoa, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng lo nghĩ. Đúng lúc này, một cái bén nhọn âm thanh phá vỡ trầm mặc. Mã Hoa, người mau nói a. Đêm hôm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói chuyện chính là Tần Hoài Như, nàng đứng ở trong đám người, một mặt lo lắng nhìn xem Mã Hoa. Mã Hoa do dự một chút, sau đó hít sâu một hơi, nói, ta đêm hôm đó xác thực nhìn thấy Hứa Đại Mậu là chính mình ngã sắp xuống. Lời vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Lý phó xưởng trưởng đông nhiên đứng lên, chỉ vào Mã Hoa giận dữ hét, Mã Hoa, ngươi cũng dám phản bội ta. Mã Hoa cúi đầu, không dám nhìn Lý phó xưởng trưởng. Xòa trụ kích động đi đến Mã Hoa trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Mã Hoa, cảm ơn ngươi. Ngươi thật là một cái người tốt. Mã Hoa cười chua xót cười, không nói gì. Tần Hoài Như cũng đi đến Mã Hoa trước mặt, cảm kích nói, Mã Hoa, cảm ơn ngươi là xòa trụ làm chứng, ngươi thật là một cái đồng chí tốt. Mã Hoa ngẩng đầu, nhìn xem Tần Hoài Như, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Lý phó xưởng trưởng sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến mức này. Hắn hung hăng chừng xòa trụ một cái, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Công nhân viên đại hội kết thúc phía sau, xòa trụ bị tuyên bố vô tội phong thích. Hắn đi ra xưởng cửa lớn, thật sâu hút một hơi không khí mới mẻ, cảm giác chính mình giống như là trùng sinh đồng dạng. Xòa trụ, chúc mừng ngươi. Mã Hoa đi đến xòa trụ trước mặt, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, Mã Hoa. Xòa trụ chân thành nói, nếu như không phải ngươi, ta sợ rằng còn tại bên trong giam giữ đâu. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Mã Hoa nói, kỳ thật ta đã sớm muốn đem chân tướng nói ra, chỉ là ta sợ hãi Lý phó xưởng trưởng. Ta biết. Xòa trụ vô vô Mã Hoa bả vai, ngươi không cần lo lắng, về sau ta sẽ bảo kê ngươi. Ha ha, vậy thì cảm ơn ngươi. Mã Hoa vừa cười vừa nói. Đúng, Tần Hoài Như đâu? Xòa trụ đột nhiên hỏi. Nàng về nhà. Mã Hoa nói, nàng hình như có chút không thoải mái. A, xòa trụ nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Mã Hoa nhìn xem xòa trụ bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. Xòa trụ trở lại tứ hợp viện, lại phát hiện Tần Hoài Như cũng không có ở nhà. Hắn hỏi hàng xóm, mới biết được Tần Hoài Như đi bệnh viện. Xòa trụ căng thẳng trong lòng, vội vàng chạy tới bệnh viện. Tại trong bệnh viện, xòa trụ tìm tới Tần Hoài Như. Hoài Như, ngươi thế nào? Xòa trụ lo lắng hỏi. Tần Hoài Như sắc mặt tái nhợt, suy yếu nói, ta mang thai. Xòa trụ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tần Hoài Như vậy mà mang thai. Hài tử là ai? Xòa trụ run rẩy hỏi. Tần Hoài Như cúi đầu, không nói gì. Xòa trụ tâm chìm đến đáy cốc, hắn biết, đứa bé này không phải hắn, là Hứa Đại Mậu. Tần Hoài Như cuối cùng mở miệng nói ra. Xòa trụ cảm giác thế giới của mình sụp đổ. Hắn vẫn cho là Tần Hoài Như là ưa thích hắn, không nghĩ tới nàng vậy mà mang thai Hứa Đại Mậu hải tử. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Xoa trụ thống cổ hỏi. Ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Tần Hoài Như khóc lóc nói, Hứa Đại Mậu uy hiếp ta, nếu như ta không cùng hắn hắn liền muốn vạch trần ta. Xoa trụ trầm mặc, hắn biết Tần Hoài Như cũng là nữ nhân rất đáng thương. Xoa trụ, ta có lỗi với ngươi. Tần Hoài Như khóc lóc nói. Xoa trụ lắc đầu, nói, cái này cũng không trách ngươi, muốn trách thì trách Hứa Đại Mậu tên xuất sinh kia. Xoa trụ nắm thật chặt Tần Hoài Như tay, nói, Hoài Như, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi cùng hải tử. Tần Hoài Như ngẩng đầu, cảm kích nhìn xem Xoa trụ, nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Hứa Đại Mậu đi đến. Tần Hoài Như, ngươi. Hứa Đại Mậu nhìn thấy Xoa trụ cũng tại trong phòng bệnh, lập tức sửng sốt. Hứa Đại Mậu, ngươi tên xuất sinh này, ngươi cũng dám tới đây? Xoa trụ giận dữ hét, một cái nắm chặt Hứa Đại Mậu cổ áo. Xoa trụ, ngươi thả ra ta. Hứa Đại Mậu dãy rủa lấy nói, ta hôm nay nhất định muốn đánh chết ngươi không thể. Xoa trụ giận dữ hét, giơ quả đấm lên liền phải đặt xuống đi. Xoa trụ, không muốn. Tần Hoài Như vội vàng ngăn cản nói. Chương 362, Xoa trụ trầm mặc. Chương 362, Xoa trụ trầm mặc. Xoa trụ do dự một chút, cuối cùng vẫn là thả ra Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, ngươi cút cho ta. Xoa trụ chỉ vào cửa ra vào nói. Hứa Đại Mậu hung hăng chừng Xoa trụ một cái, sau đó quay người rời đi phòng bệnh. Xoa trụ nhìn xem Hứa Đại Mậu bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cứu hận. Xoa trụ lồng ngực kịch liệt chập trùng, giống keo ống bệ giống như hồng hộc thở hổn hển. Hắn cảm giác một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tần Hoài Như suy yếu giữ chặt góc áo của hắn, thấp giọng nói, Xoa trụ, tính toán, chớ cùng hắn chấp nhặt. Xoa trụ đống nhiên hất tay của nàng ra, như đầu nổi giận châu được, tính toán. Hắn đều ước hiếp đến cửa nhà, còn có thể tính toán. Ta hôm nay cần phải thật tốt giáo huấn một chút tên vương bát đản này. Hắn quay người liền muốn đuổi theo ra đi, lại bị Tần Hoài Như gắt gao ôm lấy. Xoa trụ, ngươi bình tĩnh một chút. Ta trong bụng ta hải tử. Tần Hoài Như sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống. Xoa trụ cái này mới nhớ tới Tần Hoài Như còn mang thai, hắn chán nản ngồi trở lại bên giường, hai tay ôm đầu, rên rỉ thống khổ. Hắn giống một cái thú bị nhốt, tại nhỏ hẹp trong phòng bệnh đi qua đi lại, lửa giận trong lòng cùng tuyệt vọng đan vào một chỗ, sắp đem hắn thôn phệ. Tần Hoài Như nhìn xem Xoa trụ thống khổ bộ dạng, trong lòng cũng giống đao xoắn đồng dạng. Nàng biết chính mình có lỗi với Xoa trụ, có thể là việc đã đến nước này, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể yên lặng rơi lệ, cầu nguyện tất cả những thứ này có khả năng mau chóng đi qua. Trong phòng bệnh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Tần Hoài Như đứt quãng tiếng khóc lóc. Thật lâu, Xoa trụ mới ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Hoài Như, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta đi về trước. Xoa trụ âm thanh khàn khàn đến kịch liệt. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, không nói gì. Xoa trụ đi ra phòng bệnh, bước chân nặng nề giống độ trì. Hắn chẳng có mục đích đi trên đường, cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi đến xám xịt. Hắn không biết chính mình nên đi chỗ nào, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn đi đến một cái yên lặng hồ đồng cửa ra vào, ngồi xổm người xuống, đốt lên một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi. Khói mù lờ lờ che kín mặt của hắn, cũng che kín trong mắt của hắn thống khổ. Hắn nhớ tới chính mình cùng Tần Hoài Như từng ly từng tí, nhớ tới chính mình đối nàng trả giá, nhớ tới chính mình đối tương lai ước mơ. Nhưng là bây giờ, tất cả những thứ này đều biến thành bọt nước. Hắn hung hăng đem đầu thuốc lá ném xuống đất, dùng chân ép diệt, sau đó đứng lên, hướng về tứ hợp viện phương hướng đi đến. Trở lại tứ hợp viện, Xoa trụ tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không gặp. Hắn nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu cùng một chỗ hình ảnh, để hắn tim như bị dao cắt. Hắn hận Tần Hoài Như, hận nàng phản bội, hắn cũng hận Hứa Đại Mậu, hận hắn hèn hạ vô sỉ. Có thể là, hắn càng hận chính mình, hận sự bất lực của mình, hận chính mình không thể bảo vệ tốt Tần Hoài Như. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái đồ đần, bị mọi người đùa bỡn xoay quanh. Hắn cảm thấy mình tựa như một chuyện cười, bị mọi người cười nạo. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Không biết qua bao lâu, Xoa trụ mới mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ở trong mơ, hắn nhìn thấy Tần Hoài Như mặc áo cưới trắng đoán, hướng về hắn đi tới. Hắn vươn tay, muốn bắt lấy nàng, có thể là nàng lại cách hắn càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Xoa trụ đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực trống không, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình cùng Tần Hoài Như ở giữa đã không thể nào. Ngày thứ hai, Xoa trụ giống thường ngày đi làm. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, cố gắng để chính mình thoạt nhìn cùng bình thường đồng dạng. Có thể là các đồng nghiệp của hắn đều nhìn ra hắn không thích hợp. Xoa trụ, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Mã Hoa lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, chính là ngủ không ngon. Xoa trụ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Có phải là còn đang vì Tần Hoài Như sự tình khó chịu? Mã Hoa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xoa trụ trầm mặc, không nói gì. Mã Hoa thở dài, nói, Xoa trụ, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, thế nhưng sự tình đã phát sinh, ngươi lại khó qua cũng vô dụng. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút về sau làm thế nào chứ? Xoa trụ ngẩng đầu, nhìn xem Mã Hoa, hỏi, ngươi nói ta nên làm cái gì? Mã Hoa suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy ngươi có lẽ thả xuống Tần Hoài Như, một lần nữa bắt đầu ngươi sinh hoạt. Ngươi còn trẻ, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Xoa trụ cười khổ lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy a? Ta biết không dễ dàng, thế nhưng ngươi nhất định phải làm như vậy. Ngươi không thể một mực sống ở đi qua, ngươi nhìn về phía trước. Mã Hoa nghiêm túc nói. Xoa trụ trầm mặc, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Mã Hoa lời nói. Có lẽ, Mã Hoa nói đúng, hắn có lẽ thả xuống Tần Hoài Như, một lần nữa bắt đầu cuộc sống của mình. Có thể là, hắn lại nên như thế nào thả xuống đâu? Hắn đối Tần Hoài như tình cảm đã sâu tận xương thủy, há lại nói thả xuống liền có thể thả xuống. Liên tại xòa trụ xoắn xuýt thời điểm, phòng ngăn cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc đi đến, là Tần Hoài Như. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết Tần Hoài Như tới đây làm cái gì, cũng không biết chính mình làm như thế nào đối mặt nàng. Tần Hoài Như đi đến xòa trụ trước mặt, cúi đầu nói, xòa trụ, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Chúng ta đi ra nói đi, xòa trụ nói. Hai người đi đến bên ngoài phòng ăn, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Xòa trụ hỏi. Tần Hoài Như ngẩng đầu nhìn xem xòa trụ, nói, xòa trụ, ta quyết định đem hải tử đánh dụng. Xòa trụ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tần Hoài Như sẽ làm ra quyết định như vậy. Ngươi thật nghĩ kỹ? Xòa trụ run rẩy hỏi. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, nói, ta nghĩ kỹ. Ta không thể để đứa bé này hủy cuộc sống của ta, cũng không thể để đứa bé này trở thành người ta gánh vác. Xòa trụ trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đã là Tần Hoài Như quyết định cảm thấy khó chịu, lại vì nàng. Tần Hoài Như nước mắt giống chặt đứt dây hạt châu đồng dạng rơi xuống, nàng nghẹn ngào nói, ta không thể để đứa bé này liên lụy ngươi, liên lụy chúng ta. Xòa trụ tâm tượng bị đau xoắn đồng dạng đau. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau chùi Tần Hoài Như nước mắt trên mặt, âm thanh khàn khàn nói, Hoài Như, đừng khóc, hài tử sự tình chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp. Còn có thể có biện pháp nào? Tần Hoài Như ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn xem xòa trụ, chúng ta liền chính mình cũng nuôi sống không được, làm sao nuôi sống hài tử? Xòa trụ trầm mặc. Hắn biết Tần Hoài Như nói là sự thật. Hai người bọn họ đều là xưởng bên trong công nhân bình thường, tiền lương nhỏ bé, bạn lì ẻ nụt to mà kẻ ẻ nơ mẹ ít. Lại thêm giả Trương Thị cùng ba đứa hài tử, sinh hoạt đã mười phần túng quẫn. Nếu như lại thêm một đứa bé, bọn họ thời gian sẽ càng thêm gian nan. Xòa trụ Tần Hoài Như bắt lấy xòa trụ tay, câu khẩn nói, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta không nghĩ không muốn để cho đứa bé này chịu khổ. Chương 363, nhỏ hẹp trong phòng. Chương 363, nhỏ hẹp trong phòng. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như ánh mắt cầu khẩn, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, Tần Hoài Như làm ra quyết định này là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nàng không phải là không muốn cái này hài tử, mà là nàng biết, nàng không có năng lực cho đứa bé này một cái tốt sinh hoạt. Hoài Như xòa trụ nắm thật chặt Tần Hoài Như tay, âm thanh run rẩy nói, "Ta tôn trọng quyết định của ngươi." Tần Hoài Như nước mắt lại lần nữa chảy xuống, nàng xít sao ôm lấy xòa trụ, cao giọng khóc lớn. Xòa trụ cũng ôm thật chặt Tần Hoài Như, tùy ý nước mắt của nàng ướt nhẹ vạt áo của mình. Hắn biết, giờ khắc này, hắn mất đi hắn thích nhất nữ nhân, cũng mất đi hắn chưa xuất thế hài tử. Mấy ngày kế tiếp, xòa trụ đều ngơ ngơ ngắc ngác, giống mất hồn đồng dạng. Hắn mỗi ngày đều máy móc hoàn thành chính mình công tác, sau đó trở lại chính mình gian kia nhỏ hẹp trong phòng, một người yên lặng ngồi, nghĩ đến Tần Hoài Như, nghĩ đến cái kia chưa xuất thế hài tử. Các đồng nghiệp của hắn đều nhìn ra hắn không thích hợp, nhưng người nào cũng không dám hỏi nhiều. Bọn họ cũng đều biết, xòa trụ cùng Tần Hoài Như ở giữa sự tình, không phải bọn họ có thể nhúng tay. Một đêm bên trên, xòa trụ sau khi tan việc, đi qua một quán rượu nhỏ, ủy thần xui khiến đi vào. Hắn muốn một bình nhị cờ ưu đầu, một người yên lặng uống. Quán rượu bên trong người không nhiều, chỉ có mấy nhầm quen đang thấp giọng tán gẫu. Xòa trụ một người ngồi ở trong góc, một ly tiếp lấy một ly uống rượu buồn. Không biết qua bao lâu, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa tử quán, là Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu liếc mắt liền thấy được ngồi ở trong góc xòa trụ. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới. "Nha, đây không phải là xòa trụ sao? Làm sao một người tại chỗ này uống rượu giải sầu a?" Hứa Đại Mậu âm dương quái khí nói. Xòa trụ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Hứa Đại Mậu, không nói gì. Hứa Đại Mậu thấy thế, càng thêm đắc ý, hắn kéo qua một cái ghế, tại xòa trụ ngồi đối diện xuống. "Làm sao? Câm." Vẫn là nói, trong lòng ngươi khó chịu, không dám nói lời nào. Hứa Đại Mậu tiếp tục giễu cợt nói. Xòa trụ cuối cùng nhịn không được, hắn đột nhiên đứng lên, một cái nắm chặt Hứa Đại Mậu cổ áo, giận dữ hét, "Hứa Đại Mậu, ngươi bất ở chỗ này nói lời trâm trọng. Ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ngươi chính là cười trên nỗi đau của người khác, ngươi chính là muốn nhìn chuyện cười của ta." Hứa Đại Mậu bị xòa trụ cử động giật nảy mình, hắn vội vàng dãy rủa lấy nói, "Xòa trụ, ngươi làm cái gì? Ngươi thả ra ta." Xòa trụ không để ý đến Hứa Đại Mậu dãy rủa, hắn đem Hứa Đại Mậu đẩy ngã tại trên mặt đất, sau đó cơi tại trên người hắn, giơ quả đấm lên liền đánh. "Ta để ngươi nói lời trâm trọng, ta để ngươi cười trên nỗi đau của người khác, ta để ngươi nhìn ta cho cười." Xòa trụ vừa đánh vừa mắng. Quán rượu bên trong mặt khách hàng thấy thế, vội vàng tới khuyên can. "Xòa trụ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Hứa Đại Mậu, ngươi cũng ít nói hai câu. Tại mọi người khuyên can bên dưới, xòa trụ cuối cùng cũng ngừng tay. Hắn từ Hứa Đại Mậu trên thân xuống, lảo đảo đi ra quán rượu. Hứa Đại Mậu từ dưới đất bò dậy, vuốt một cái vết máu ở khoe miệng, hung tợn chừng xòa trụ bóng lưng, trong lòng tràn đầy oán hận. Xòa trụ đi tại trên đường, tùy ý gió lạnh thổi vung khuôn mặt của hắn. Hắn không biết chính mình muốn đi đâu, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn chỉ biết là trong lòng hắn rất đau, rất đau. Hắn chẳng có mục đích đi, bất chi bất giác đi tới Tần Hoài Như cửa nhà. Hắn đứng tại cửa ra vào, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không có gõ cửa. Hắn quay người rời đi, bóng lưng điệu hiu mà cô đơn. Đúng lúc này, Tần Hoài Như nhà cửa đột nhiên mở ra. Tần Hoài Như đứng tại cửa ra vào, nhìn xem xòa trụ bóng lưng, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Tần Hoài Như đứng tại cửa ra vào, mở nhạt ánh đèn phát họa ra nàng thân ảnh đơn bạc, giống một gốc trong gió chập chờn cỏ lau. Nàng đánh mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khẽ run, muốn nói lại thôi. xoa trụ sửng sốt, cổ tê dại đại nao nhất thời phản ứng không kịp. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống một tôn pho tượng. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, không khí bên trong tràn ngập một loại khó nói lên lời xấu hổ cùng bị thương. Cuối cùng, Tần Hoài Như phá vỡ trầm mặc, nàng âm thanh khàn khàn mà âm u, "Chủ tử, ngươi ngươi bảo đi." Xoa trụ máy móc gật gật đầu, đi theo Tần Hoài Như đi vào phòng. Trong phòng rất quẩn cũng é, cũng rất tối tăm, chỉ có một chiếc mờ nhạt bóng đèn phát ra hào quang nhỏ yếu. Giả Trương thị không tại, bọn nhỏ cũng không tại, chỉ có Tần Hoài Như một người. Xoa trụ tại bên cạnh bàn ngồi xuống, Tần Hoài Như rót cho hắn một chén nước. "Uống nước a." Tần Hoài Như âm thanh ý nguyên khàn khàn. Xoa trụ tiếp nhận chén nước, lại không có uống, chỉ là xít sao nắm ở trong tay. Tay của hắn thật lạnh, cũng rất run rẩy. Hoài Như xoa trụ cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn khàn giọng mà âm u, hai tử Tần Hoài Như nước mắt lại lần nữa chảy xuống, nàng bụm mặt, thấp giọng khóc sụt sùi. Xoa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, tim như bị dao cắt. Hắn biết, Tần Hoài Như thời khắc này thống khổ so hắn càng lớn. Hắn mất đi một cái chưa xuất thế hài tử, mà Tần Hoài Như mất đi, nhưng là nàng một bộ phận. "Hoài Như, ngươi chớ khóc." Xoa trụ vụng về an ủi, hai tử còn sẽ có Tần Hoài Như ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem xoa trụ, "Chủ tử, ngươi hận ta sao?" Xoa trụ sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, "Không, ta không hận ngươi. Ta biết, ngươi cũng không muốn dạng này." Tần Hoài Như nước mắt chảy tràn càng hung. Nàng bổ nhào vào xoa trụ trong ngực, cao giọng khóc lớn. Xoa trụ ôm thật chặt Tần Hoài Như, tùy ý nước mắt của nàng ướt nhẹ và táo của mình. Trong lòng hắn tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng. Hắn biết, giờ khắc này, hắn nhất định phải kiên cường, hắn nhất định phải trở thành Tần Hoài Như dựa vào. "Hoài Như, đừng khóc." Xoa trụ nhẹ nhàng vỗ Tần Hoài Như lưng, "Tất cả đều đi qua, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Tần Hoài Như tại xoa trụ trong ngực khóc thật lâu, mãi đến khóc mệt mới chậm rãi yên tĩnh lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem xoa trụ, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ỷ lại. "Chủ tử, cảm ơn ngươi." Tần Hoài Như âm thanh rất nhẹ, rất đu. Xoa trụ cười cười, trong đôi cười tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. "Đồng đốc, nói cái gì cảm ơn?" Xoa trụ nhẹ nhàng vuốt ve Tần Hoài Như tóc, chúng ta là bằng hữu a, bằng hữu." Tần Hoài Như tái diễn hai chữ này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Xoa trụ không có chú ý tới Tần Hoài Như trong mắt khác thường, hắn tiếp tục nói, "Hoài Như, về sau có chuyện gì, ngươi đều có thể đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi." Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, không nói gì. Hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng, ai cũng không nói gì thêm. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có đồng hồ treo trên tường phát ra tí tách âm thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng bầu không khí càng ngày càng mờ mờ. Chương 364, giả đông húc thi cốt chưa lạnh, ngươi liền. Chương 364, giả đông húc thi cốt chưa lạnh, ngươi liền. Xoa trụ ánh mắt không tự chủ được rơi vào Tần Hoài Như trên mặt. Mặt của nàng rất yếu ớt, lại như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người. Môi của nàng có chút mở ra, giống như là tại mời hắn. Xoa trụ nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên. Hắn kìm lòng không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tần Hoài Như gò má. Tần Hoài Như không có chỗ tránh, nàng nhắm mắt lại, tùy ý xoa trụ vuốt ve mặt của nàng. Xoa trụ ngón tay nhẹ nhàng vạch qua Tần Hoài Như bờ môi, sau đó lưu lại tại bờ môi nàng bên trên. Hắn cảm giác được Tần Hoài Như bờ môi run nhẹ nhẹ một cái, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Xoa trụ hô hấp càng gấp gáp hơn, hắn cúi đầu xuống, hôn lên Tần Hoài Như bờ môi. Đây là một cái ôn nhu mà triền miên hôn, tràn đầy thương tiếc cùng yêu thương. Tần Hoài Như hai tay ôm chặt xoa trụ cái cổ, đáp lại nụ hôn của hắn. Hai người cứ như vậy vong tình ôm hôn, phản phất toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ còn lại lẫn nhau. Cũng không biết qua bao lâu, xoa trụ mới lưu luyến không rời đi Tần Hoài Như bờ môi. Hắn nhìn xem Tần Hoài Như, trong mắt tràn đầy nụ tình mật ý. Hoài Như xoa trụ âm thanh khàn khàn mà âm u, ta yêu ngươi." Tần Hoài Như trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, nàng cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói, ta cũng là." Xoa trụ lại lần nữa đem Tần Hoài Như ôm vào trong ngực, ôm thật chặt nàng. Trong lòng hắn tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hắn biết, giờ khắc này, hắn cuối cùng được đến hắn thích nhất nữ nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Đông đông đông, tiếng đập cửa phá vỡ trong phòng yên tĩnh, cũng phá vỡ xoa trụ cùng Tần Hoài Như ở giữa ngọt ngào. Hai người đều sửng sốt, không biết là người nào vào lúc này đến gõ cửa. Xoa trụ có chút không tình nguyện thả ra Tần Hoài Như, đi tới cửa, mở cửa. Đứng tại cửa ra vào là Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu mang trên mặt một vẻ nụ cười âm hiểm, trong mắt của hắn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. "Xoa trụ, ngươi đoán ta vừa rồi thấy được cái gì?" Xoa trụ sửng sốt, trong lòng ngọt ngào nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh. Hắn nhìn xem Hứa Đại Mậu tâm kia muốn ăn đòn mặt, cưỡng chế lửa giận, hỏi, "Ngươi trông thấy cái gì?" Hứa Đại Mậu âm dương quái khí cười cười, đưa ra một ngón tay, chỉ vào trong phòng, "Ta nhìn thấy ngươi cùng Tần Hoài Như ôm ở cùng một chỗ, hôn miệng đâu." Chậc chậc chậc, "Xoa trụ, ngươi thật là được à, giả đông húc thi cốt chưa lạnh, ngươi liền." Xoa trụ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám, hắn một phát bắt được Hứa Đại Mậu cổ áo, giận dữ hét, "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi cút cho ta." Hứa Đại Mậu cũng không sợ, ngược lại cười đến đắc ý hơn, "Ta nói hiệu nói vượng, ta tận mắt nhìn thấy. Làm sao, ngươi còn muốn đánh ta phải không? Ngươi đánh a? Ngươi đánh ta, ta liền đi văn phòng khu phố kiện ngươi đuổi nghịch lưu manh. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào." Xoa trụ tay siết thật chặt, nổi gân xanh. Hắn thật muốn một quyền đánh vào cái này tiểu nhân trên mặt, có thể là hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Nếu như hắn đánh Hứa Đại Mậu, sự tình liền sẽ làm lớn chuyện, đến lúc đó, Tần Hoài Như thanh danh liền triệt để hủy. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại chính mình cảm xúc, đẩy ra Hứa Đại Mậu, "Lan, ngươi cút cho ta." Hứa Đại Mậu lảo đảo mấy bước, đứng bước phía sau, lại chỉ vào xoa trụ cái mũi mắng, "Xoa trụ, ngươi chờ. Chuyện này không xong." Nói xong, hắn xoay người chạy, một bên chạy một bên đều, xòa trụ cùng Tần Hoài Như hôn miệng rồi. Xòa trụ cùng Tần Hoài Như xòa trụ tức giận đến toàn thân phát run, hắn hận không thể đuổi theo đem Hứa Đại Mậu miệng xé nát. Tần Hoài Như nghe phía bên ngoài động tĩnh, cũng đi ra. Nàng nhìn thấy xòa trụ một mặt nộ khí, lại nhìn thấy Hứa Đại Mậu chạy xa thân ảnh, đại khái đoán được phát sinh cái gì. "Chủ tử, hắn nói cái gì?" Tần Hoài Như âm thanh có chút run rẩy. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng tràn đầy đau lòng. Hắn biết, Hứa Đại Mậu lời nói nhất định sẽ đối Tần Hoài Như tạo thành rất lớn tổn thương. Hắn đi đến Tần Hoài Như trước mặt, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, "Hoài Như, đừng sợ, có ta ở đây đâu." Tần Hoài Như ôm thật chặt xòa trụ, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. "Chủ tử, ta nên làm cái gì?" Tần Hoài Như âm thanh tràn đầy tuyệt vọng. Xòa trụ nhẹ nhàng vỗ Tần Hoài Như lưng, "Đừng sợ, không có chuyện gì, tất cả đều sẽ đi qua." Hắn biết, hiện tại nói cái gì lời an ủi đều là chẳng xám. Hứa Đại Mậu lời nói tựa như một viên đũa ác tính, thật sâu đâm vào Tần Hoài Như trong lòng. Hai người cứ như vậy yên tĩnh ôm một hồi, xòa trụ mới thả ra Tần Hoài Như. "Hoài Như, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, ta đi xử lý một cái." Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, quay người đi vào trong phòng. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, không thể để Tần Hoài Như thanh danh bị hao tổn. Hắn quay người nhìn hướng Hứa Đại Mậu chạy đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. "Hứa Đại Mậu, ngươi chờ đó cho ta." Xòa trụ bước nhanh đi đến viện tử bên trong, nhìn thấy Nhất Đại Mụ đang ngồi ở cửa ra vào nhà rau. "Nhất Đại Mụ, ngươi vừa rồi nhìn thấy Hứa Đại Mậu sao?" Nhất Đại Mụ ngẩng đầu, nhìn xem xòa trụ, nói, "Nhìn thấy, hắn vừa rồi đi ra ngoài, một bên chạy một bên đều, nói ngươi cùng Tần Hoài Như xòa trụ đánh gậy." Nhất Đại Mụ lời nói, "Ta biết hắn cứ gọi cái gì." "Nhất Đại Mụ, ngươi tin tưởng hắn lời nói sao?" Nhất Đại Mụ thở dài, nói, "Xòa trụ, ta biết ngươi là người tốt, có thể là Hứa Đại Mậu nói, cũng không phải không có lượt thì sao có khói." A, xòa trụ trong lòng trầm xuống, hắn biết, Nhất Đại Mụ lời nói đại biểu trong viện đại đa số người cách nhìn. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Nhất Đại Mụ, ta cùng Tần Hoài Như ở giữa là trong sạch, chúng ta chỉ là bằng hữu." Hứa Đại Mậu là cố ý tung tin đồn nhảm, hắn nghĩ bại hoại Tần Hoài Như thanh danh. Nhất Đại Mụ lắc đầu, "Xòa trụ, ta biết ngươi đối Tần Hoài Như tốt, có thể là cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, khó tránh khỏi sẽ để cho người nói xấu." A, xòa trụ nắm tay chặt chẽ nắm chặt, hắn cảm giác mình tựa như một cái thú bị nhốt, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. "Nhất Đại Mụ, ngươi thật không tin ta sao?" Xòa trụ âm thanh có chút run rẩy. Nhất Đại Mụ nhìn xem xòa trụ, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, "Xòa trụ, không phải ta không tin ngươi, mà là chuyện này, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi đây?" Xòa trụ tâm triệt để chìm xuống dưới. Hắn biết, vô luận hắn giải thích thế nào, đều không thể thay đổi người khác đối hắn quan điểm. Hắn quay người rời đi biệt tử, chẳng có mục đích đi tại hồ đồng bên trong. Trong lòng hắn tràn đầy mê man cùng bất lực. Hắn nên làm cái gì? Hắn nên như thế nào mới có thể bảo vệ Tần Hoài Như thanh danh? Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa, Dịch Trung Hải chính hướng hắn đi tới. Dịch Trung Hải nhìn thấy xòa trụ, cũng bước nhanh hơn. "Xòa trụ, ngươi đây là làm sao vậy?" Một mặt vẻ u sầu. Xòa trụ nhìn xem Dịch Trung Hải, trong lòng đột nhiên dấy lên một tia hy vọng. "Nhất đại gia, ngài tin tưởng ta sao?" Dịch Trung Hải nhìn xem xòa trụ, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Chương 365, đêm hôm khuya khoắt, ngươi quỷ gào gì? Chương 365, đêm hôm khuya khoắt, ngươi quỷ gào gì? Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói, "Xòa trụ, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, có thể là chuyện này, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi đây?" Xòa trụ tâm lại lần nữa chìm xuống dưới. Hắn nhìn xem Dịch Trung Hải, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hắn vô lực cười cười, nói, "Nhất đại gia, ta hiểu được." Nói xong, hắn quay người rời đi hồ đồng, biến mất ở trong màn đêm. Xòa trụ lảo đảo đi tại trong bóng đêm, gió lạnh như dao cạo tại trên mặt hắn, không chút nào không cảm giác được lạnh, chỉ có chết lặng. Nhất đại gia lời nói giống một cái trọng truy, triệt để đánh nát hắn hy vọng cuối cùng. Hắn vẫn cho là Nhất đại gia là hiểu rõ hắn, là tín nhiệm hắn, có thể quay đầu lại, liền hắn cũng hoài nghi mình cùng Tần Hoài Như quan hệ. Hắn chẳng có mục đích đi, trước mắt hiện ra Tần Hoài Như tấm kia tiểu tùy mặt, trong lòng một trận như kim châm. Hứa Đại Mậu tên vương bắt đằng kia, vì trả thù hắn, vậy mà không tiếc hủy đi một cái nữ nhân thanh danh. Hắn siết thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, lại không cảm giác được một tia đau đớn. "Hứa Đại Mậu, ta không để yên cho ngươi." Xòa trụ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Hắn đi đến bờ sông, một chân đá bay một khối đá, tảng đá bịch một tiếng rơi vào trong nước, tóe lên một chuỗi bọt nước. Hắn nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt nước, trong lòng lại càng thêm bực bội. Hắn nên làm cái gì? Hắn nên như thế nào mới có thể rửa sạch Tần Hoài Như oan khuất? Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ. "Đối, đi tìm Hứa Đại Mậu." Hắn bỗng nhiên quay người, hướng về Hứa Đại Mậu nhà phương hướng chạy đi. Hắn chạy đến Hứa Đại Mậu cửa nhà, dùng sức vỗ cửa phòng. "Hứa Đại Mậu, ngươi đi ra cho ta." Qua một hồi lâu, cửa phòng mới kẹt kẹt một tiếng mở ra. Hứa Đại Mậu mặc đồ ngủ, một mặt không kiên nhẫn đứng tại cửa ra vào. "Xòa trụ, ngươi làm cái gì? Hơn nửa đêm đập cái gì cửa?" Xòa trụ một phát bắt được Hứa Đại Mậu cổ áo, giận dữ hét, "Hứa Đại Mậu, ngươi vì cái gì muốn tung tin đồn nhảm? Vì cái gì muốn bại hoại Tần Hoài Như thanh danh?" Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, "Ta tung tin đồn nhảm, ta bại hoại thanh danh của nàng." "Xòa trụ, ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi cùng nàng ở giữa thật trong sạch sao?" "Đương nhiên trong sạch, chúng ta chỉ là bằng hữu." "Bằng hữu? Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, ngươi nói với ta là bằng hữu, ai mà tin a?" "Hứa Đại Mậu, ngươi." Xòa trụ tức giận đến toàn thân phát run, hắn giơ lên nằm đấm, muốn hung hăng đánh Hứa Đại Mậu dừng lại. Nhưng vào lúc này, Lâu Hiểu Nga từ trong nhà đi ra. "Đại Mậu, chuyện gì xảy ra?" Hứa Đại Mậu đẩy ra xòa trụ, trốn đến Lâu Hiểu Nga sau lưng, "Tức phụ, xòa trụ muốn đánh ta." Lâu Hiểu Nga nhìn xem xòa trụ, ngựa khí bình tĩnh nói, "Xòa trụ, ngươi có chuyện gì thật tốt nói, đừng động thủ." Xòa trụ hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, "Lâu Hiểu Nga, ngươi hỏi một chút ngươi nam nhân, hắn vì cái gì muốn tung tin đồn nhảm sinh sự, bại hoại Tần Hoài Như thanh danh?" Lâu Hiểu Nga quay đầu nhìn hướng Hứa Đại Mậu, "Đại Mậu, đây là có chuyện gì?" Hứa Đại Mậu ấp úng nói, "Ta chính là không quen nhìn Xòa trụ cùng Tần Hoài Như đi đến quá gần." Lâu Hiểu Nga nhíu mày, "Đại Mậu, ngươi làm như vậy không đối. Xòa trụ cùng Tần Hoài Như là quan hệ như thế nào, đó là bọn họ sự tình, không mượn ngươi xem bảo." Hứa Đại Mậu bất mãn nói lầm bầm, "Ta chính là không quen nhìn hắn." Lâu Hiểu Nga chừng Hứa Đại Mậu một cái, "Đi, đừng nói nữa." "Xòa trụ, ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt nói một chút Đại Mậu." Xòa trụ nhìn xem Lâu Hiểu Nga, trong lòng hơi dễ chịu một chút. "Lâu Hiểu Nga, cảm ơn ngươi." Nói xong, hắn quay người rời đi Hứa Đại Mậu nhà. Trên đường đi về nhà, Xòa trụ tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Mặc dù Lâu Hiểu Nga đáp ứng sẽ quản dạy Hứa Đại Mậu, nhưng trong viện người đối Tần Hoài Như cách nhìn, sợ rằng một chốc rất khó thay đổi. Hắn trở lại tứ hợp viện, nhìn thấy Tần Hoài Như cửa nhà đèn vẫn sáng. Hắn do dự một chút, vẫn là đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Ai vậy?" Tần Hoài Như âm thanh có chút khàn khàn. "Là ta, Xòa trụ." Cửa mở, Tần Hoài Như đứng tại cửa ra vào, sắc mặt tái nhợt, con mắt sưng đỏ. "Xòa trụ, ngươi trở về." Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng một trận đau lòng, "Hoài Như, ngươi còn tốt chứ?" Tần Hoài Như lắc đầu, nước mắt im lặng chảy xuống. Xòa trụ nhẹ nhàng ôm lấy Tần Hoài Như, tại bên thai nàng ôn nhu nói, "Hoài Như, đừng sợ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này." Tần Hoài Như ôm thật chặt Xòa trụ, đem đầu chôn ở trong ngực của hắn, im lặng khóc. Xòa trụ nhẹ nhàng vỗ Tần Hoài Như lưng, cảm thụ được thân thể nàng run rẩy, trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Đột nhiên, hắn cảm giác được Tần Hoài Như thân thể càng ngày càng nóng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện Tần Hoài Như trên mặt nổi lên một tia không bình thường ửng hồng. "Hoài Như, ngươi thế nào?" Tần Hoài Như ngẩng đầu, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Xòa trụ, "Xòa trụ, ta nàng còn chưa nói xong," liền mềm nhũn đổ vào Xòa trụ trong ngực. Xòa trụ vội vàng đỡ lấy Tần Hoài Như, đem nàng ôm vào trong phòng. Hắn đem Tần Hoài Như đặt lên giường, dùng tay thăm dò trán của nàng, phát hiện bỏng đến dọa người. "Hoài Như, ngươi phát sốt." Xòa trụ vội vàng đi tìm một khối khăn lông ướt, thoa lên Tần Hoài Như trên trán. Hắn nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tần Hoài Như, trong lòng tràn đầy lo âu và lo nghĩ. Hắn nên làm cái gì? Hắn nên như thế nào mới có thể giúp Tần Hoài Như vượt qua cửa ải khó khăn này? Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như thiêu đến mặt đỏ bừng gò má, tâm loạn như ma. Hắn mặc dù cầu thả, nhưng cũng biết phát sốt cũng không phải đùa giỡn, nhất là tại cái này thiếu ít thuốc nhân đại. Hắn mau đem Tần Hoài Như áo khoác cởi ra, gắp lên trên người nàng, sau đó chạy đến viện tử bên trong, hướng về Tam đại gia nhà la lớn, "Tam đại gia, Tam đại gia, mau ra đây, xảy ra chuyện." Tam đại gia Diêm Phú Quý hất lên y phục, còn buồn ngủ đi ra, "Xòa trụ, đêm hôm khuya khoắt, ngươi quỷ gào gì?" "Tam đại gia, Tần Hoài Như phát sốt, ngươi mau đi xem một chút ta." Xòa trụ gấp đến độ thẳng dậm chân. Tam đại gia nghe xong, cũng không đoái hoài tới ngủ gật, tranh thủ thời gian đi theo Xòa trụ đi tới Tần Hoài Như nhà. Hắn sờ lên Tần Hoài Như cái chán, biến sắc, thiêu đến lợi hại a. Phải tranh thủ thời gian đưa bệnh viện. "Đưa bệnh viện?" Xòa trụ sửng sốt một chút, cái này hơn nửa đêm, đi đâu chuẩn bị xe a? Tam đại gia suy nghĩ một chút, "Ta đi tìm Nhất đại gia, để hắn nghĩ một chút biện pháp." Nhất đại gia Dịch Trung Hải nghe đến thông tin phía sau, cũng lập tức chạy tới. Hắn nhìn một chút Tần Hoài Như tình huống, cũng cảm thấy nhất định phải đưa bệnh viện. "Xòa trụ, ngươi tranh thủ thời gian đi văn phòng khu phố, tìm một chiếc xe đến." Nhất đại gia phân phó nói. Xòa trụ không nói hai lời, quay người liền hướng văn phòng khu phố chạy đi. Văn phòng khu phố nhân viên trực vừa nghe nói là bệnh cấp tính, cũng liền bận rộn phái một chiếc xe tới. Xòa trụ cùng Nhất đại gia cùng một chỗ, đem Tần Hoài Như đặt lên xe, mang đến gần nhất bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ cho Tần Hoài Như làm kiểm tra, nói là cấp tính viêm phổi, cần nằm viện điều trị. Chương 366, Hứa Đại Mậu tung tin đồn nhảm. Chương 366, Hứa Đại Mậu tung tin đồn nhảm. Xòa trụ cùng Nhất đại gia cái này mới thở dài một hơi. Thu xếp tốt Tần Hoài Như phía sau, Xòa trụ cái này mới nhớ tới Hứa Đại Mậu tung tin đồn nhảm sự tình. Lửa giận của hắn lại lần nữa bốc cháy lên, hận không thể lập tức xông về đi, đem Hứa Đại Mậu đánh gần chết. Nhất đại gia nhìn ra Xòa trụ tâm tư, vô vô bờ vai của hắn, "Xòa trụ, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là chiếu cố tốt Tần Hoài Như. Hứa Đại Mậu sự tình, sau này hãy nói." Xòa trụ cắn răng, nhẹ gật đầu, "Nhất đại gia, ta đã biết." Mấy ngày kế tiếp, Xòa trụ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Tần Hoài Như. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi bệnh viện, cho Tần Hoài Như đưa cơm, theo nàng nói chuyện, giúp nàng lau thân thể. Tần Hoài Như bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng nàng trạng thái tinh thần lại một mực rất kém cỏi. Nàng luôn là yên lặng rơi lệ, không nói câu nào. Xòa trụ nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Hắn biết, Tần Hoài Như trong lòng bị khuất, nhưng nàng lại không chỗ kể ra. "Hoài Như, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo." Xòa trụ cầm Tần Hoài Như tay, kiên định nói. Tần Hoài Như ngẩng đầu, nhìn xem Xòa trụ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng ỷ lại. "Xòa trụ, cảm ơn ngươi." Xòa trụ cười cười, "Nha đồng đốc, cùng ta còn khách khí làm gì?" Tần Hoài Như ra viện phía sau, Xòa trụ càng thêm tỉ mỉ chiếu cố nàng. Hắn mỗi ngày biến đổi hoa văn cho Tần Hoài Như nấu cơm, đùa nàng vui vẻ. Dần dần, Tần Hoài Như trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Nhưng mà, Hứa Đại Mậu tung tin đồn nhảm sự tình, lại giống một cây gai, đâm vào xòa trụ trong lòng. Hắn quyết định, nhất định phải để cho Hứa Đại Mậu trả giá đắt. Một đêm bên trên, xòa trụ tìm tới Hứa Đại Mậu. "Hứa Đại Mậu, ngươi đi ra cho ta." Xòa trụ đứng tại Hứa Đại Mậu cửa nhà, la lớn. Hứa Đại Mậu nghe đến xòa trụ âm thanh, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn trốn ở trong phòng, không dám đi ra. "Hứa Đại Mậu, ngươi con rùa đen rút đầu, có gan liền đi ra." Xòa trụ tiếp tục gọi ồn ào. Lâu Hiểu Nga đi ra, "Xòa trụ, ngươi làm cái gì? Đêm hôm khuya khoắt, ngươi nổi điên làm gì?" Lâu Hiểu Nga, "Ngươi để Hứa Đại Mậu đi ra, ta cùng hắn có lời nói." Lâu Hiểu Nga do dự một chút, vẫn là đi vào trong phòng. Một lát sau, Hứa Đại Mậu sợ hãi rụt rè đi ra. "Xòa trụ, ngươi muốn làm gì?" Hứa Đại Mậu lắp bắp nói. Xòa trụ cười lạnh một tiếng, "Hứa Đại Mậu, ngươi tung tin đồn nhảm sinh sự, bại hoại Tần Hoài Như thanh danh, bút chứng này, chúng ta nên tính toán." Hứa Đại Mậu dọa đến toàn thân phát run, ta sai rồi, xòa trụ, ta về sau cũng không dám nữa." Xòa trụ một cái nắm chặt Hứa Đại Mậu cổ áo, "Ngươi cho rằng một câu xin lỗi liền xong rồi sao?" Hắn giơ lên nằm đấm, liền phải đặt xuống đi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, dừng tay. Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy Tần Hoài Như đứng tại cửa ra vào, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phức tạp. 1965 năm Bắc Kinh, gió lạnh lạnh thấu xương. Tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, tiết cương xưởng thuốc phiện song phun ra khói đặc, giống một đầu màu xám cự long quanh quẩn trên không trung. Sở Tiên cuốn chặt lấy màu xanh quân đội áo khoác, trong tay xách theo cái cũ nát túi vải bượm, đứng tại xưởng cửa ra vào, xoa xoa tay hà hơi. "Sở Tiên, thuận buồm xuôi gió a. Đến phương Nam, đừng quên cho chúng ta mang một ít ăn ngon trở về." Lý sư phụ, xưởng bên trong giả thợ nguội, toét miệng, lộ ra thiếu một viên răng, cửa đủ cười. "Yên tâm đi Lý sư phụ, thiếu không được ngài." Sở Tiên cười đáp lại, lại quay đầu nhìn hướng xa gian chủ nhiệm, một cái mập lùn trung niên nam nhân, chính một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. "Sở Thiên a, lần này mua sắm nhiệm vụ rất trọng yếu, ngươi nhưng phải lên cho ta điểm tâm. Đừng như lần trước đồng dạng, mang về linh kiện quy cách không đối, làm hại chúng ta làm lại vài ngày." Chủ nhiệm đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, giọng nói mang vẻ một tia cảnh cáo. "Chủ nhiệm, ngài yên tâm, lần này ta nhất định cẩn thận kiểm tra, cam đoan sẽ lại không sai lầm." Sở Thiên trong lòng âm thầm tiêu khổ, lần trước sai lầm để hắn bị chụp nửa tháng tiền lương, đến nay còn thì đau. Tạm biệt xưởng bên trong đồng sự, Sở Thiên leo lên xuôi nam xe lửa. Xe lửa vỏ xanh bịch bịch chạy, trong xe tràn ngập các loại hương vị, mùi mồ hôi bẩn mì ăn liền bị còn có không biết tên đồ ăn mục nát hương vị. Sở Thiên tìm tới chỗ ngồi của mình, tựa vào cứng rắn trên ghế ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc rút lui phong cảnh, suy nghĩ ngàn vạn. Đây là hắn lần thứ nhất đi công tác đi phương Nam. Đối với cái kia tràn đầy sắc thái thần bí địa phương, hắn đã hưng phấn lại thấp thỏm. Nghe nói phương Nam bốn mùa như mùa xuân, khí hậu hợp lòng người, không giống phương Bắc như vậy rét lạnh khô khan. Hắn còn nghe nói người phương Nam khôn khéo có thể làm ăn rất có một bộ. Lần này mua sắm nhiệm vụ, với hắn mà nói đã là khiêu chiến, cũng là cơ hội. Trải qua mấy ngày sốc này, xe lửa cuối cùng đến chỗ cần đến Quảng Châu. Xuống xe lửa một cái, một cô nóng ngất khí tức đập vào mặt, để Sở Thiên có chút không thích ứng. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được phương Nam đặc biệt không khí, trong lòng tràn ngập tò mò. Dựa theo xưởng bên trong chỉ thị, Sở Thiên trước tìm tới một nhà bản xứ nổi tiếng quán ăn vỉa hè. Nói là tiệm ăn, kỳ thật chính là ven đường đi một cái dạng dị lều, mấy tấm bóng mỡ cái bàn, mấy cái lung la lung lay ghế. Cứ việc hoàn cảnh đơn sơ, nhưng nhà này tiệm ăn lại dị thường nóng nảy, không còn chỗ ngồi. Sở Thiên thật vất vả tìm tới một cái chỗ trống, ngồi xuống phía sau, điểm bát chiêu bài mì hoành thánh. Nóng hổi mì hoành thánh bưng lên, mùi thơm xông vào mũi, Sở Thiên không kịp chờ đợi ăn một miếng, ngon nước ấm, quy đạn mì sợi, để hắn khen không dứt miệng. "Lão bản, thêm một bát nữa." Sở Thiên la lớn. Đúng lúc này, hắn nghe đến bàn bên mấy người đang thấp giọng thảo luận cái gì. Nghe nói gần nhất có người tại đầu cơ trục lợi hút hàng vật tư, kiếm được không ít tiền. Một cái người cao gầy nam nhân nói. "Thật hay giả?" "Đây chính là phạm pháp a." Một những bản tử một mặt kinh ngạc. "Xuyệt," nhỏ giọng một chút. Nghe nói người kia rất có bối cảnh, hát bạch hai đạo ăn sạch người cao gầy nam nhân thấp giọng, "Ta một cái bằng hữu chính là đi theo hắn làm, hiện tại cũng mua lấy xe hơi nhỏ." "Xe hơi nhỏ?" "Ta ngoan ngoãn." "Cái kia phải bao nhiêu tiền a?" Bàn tử mở to hai mắt nhìn. "Còn không phải sao? Nghe nói trong tay hắn còn có không ít đồ tốt, giống đồng hồ radio xe đạp, đều là từ nước ngoài buôn lậu đi vào." Sở Thiên bình hai, cẩn thận nghe lấy bọn họ đối thoại. Trong lòng của hắn khẽ động, lần này mua sắm nhiệm vụ, xưởng bên trong cho tiền cũng không nhiều, nếu như có thể tìm tới một chút lợi lộc vật tư, nói không chừng còn có thể tiết kiệm một chút tiền. "Ai, các ngươi nói, người kia có thể hay không cũng bán vật liệu thép a?" Bàn tử đột nhiên hỏi. Người cao gầy nam nhân lắc đầu, "Cái này ta cũng không biết. Bất quá, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, nói không chừng có thể tìm tới hắn." Sở Thiên trong lòng trở nên kích động, đây chẳng phải là một cái cơ hội sao? Nếu như có thể tìm tới người này, nói không chừng liền có thể hoàn thành mua sắm nhiệm vụ, còn có thể tiết kiệm một khoản tiền. Hắn quyết định ăn cơm xong liền đi hỏi thăm một chút. Đúng lúc này, một người mặc áo sơ mi hoa, ngậm lấy điếu thuốc của nam nhân đi tới, tại người cao gầy nam nhân bên cạnh ngồi xuống. "Chương 367, cho ta đánh. Chương 367, cho ta đánh." "Ai, nghe nói các người đang hỏi thăm giả ca." Áo sơ mi hoa nam nhân hít mắt, giọng nói mang vẻ một tia không giỏi. Sở Thiên tâm lập tức nâng lên cổ họng, cái này giả ca, chẳng lẽ chính là bọn họ vừa rồi đàm luận người kia? Sở Thiên ngừng thở, trái tim phanh phanh chực nhảy. Hắn vội ý thức về sau rụt, tận lực để chính mình không làm cho chú ý tiệm ăn bên trong ồn ào âm thanh phản phất biến mất, chỉ còn lại áo sơ mi hoa nam nhân thanh âm trầm thấp.
Giả ca.
Ta không quen biết cái gì giả ca, người cao gầy nam nhân ánh mắt lập lòe, rõ ràng có chút khẩn trương. Áo sơ mi hoa nam nhân cười lạnh một tiếng, đừng giả ngu, các ngươi vừa rồi nói chuyện ta đều nghe được. Muốn tìm giả ca, có thể, đi với ta một chuyến. Người cao gầy nam nhân cùng bàn tử hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Đại ca, chúng ta thật không quen biết cái gì giả ca, chúng ta chính là tùy tiện hàn huyên một chút. Bàn tử bồi khuôn mặt tươi cười, tính toán lừa dối quá quan. Áo sơ mi hoa nam nhân bỗng nhiên vô bàn một cái, bớt nói nhảm. Theo ta đi. Nói xong, hắn một phát bắt được người cao gầy nam nhân cánh tay, đem hắn lôi dậy. Người cao gầy nam nhân vùng vẫy mấy lần, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoan theo sát áo sơ mi hoa nam nhân đi ra ngoài. Bàn tử do dự một chút, cũng đi theo đi ra. Sở Thiên nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Cái này giả ca, xem ra thật không đơn giản. Hắn quyết định theo dõi bọn hắn, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái này thần bí giả ca. Hắn vội vàng ăn mì xong, trả tiền, lặng lẽ đi theo. Áo sơ mi hoa nam nhân mang theo người cao gầy nam nhân cùng bàn tử, bảy lần quát tám lần rẽ, đi tới một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ chỗ sâu, có một gian cũ nát nhà kho, đứng ở cửa hai cái đại hán bằng bỡ, cầm trong tay cô đồng, cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh. Áo sơ mi hoa nam nhân mang theo người cao gầy cùng bàn tử đi vào, hai cái đại hán nhìn thoáng qua Sở Thiên, cũng không có ngăn cản. Sở Thiên thấy thế, cũng cả gan đi vào theo. Trong kho hàng tia sáng u ám, tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc. Mấy nam nhân chính ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh, trên bàn bày biện mấy bình rượu cùng một chút củ lạc. Trong đó một cái nam nhân, thân hình cao lớn, mặc màu đen tiểu áo tôn trung sơn, mang trên mặt một đạo mặt sẹo, thoạt nhìn vô cùng hung ác. Lão đại, người mang đến áo sơ mi hoa nam nhân cung kính đối nam nhân mặt thẹo nói. Nam nhân mặt thẹo nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào người cao gầy cùng bàn tử trên thân. Các ngươi hỏi thăm giả ca làm cái gì? Thanh âm của hắn âm u mà có lực, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Người cao gầy cùng bàn tử dọa đến toàn thân phát run, ấp úng nói không ra lời. Không nói. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nam nhân mặt thẹo sầm mặt lại, đột nhiên vô bàn một cái. Hai cái đại hán lập tức tiến lên, đem người cao gầy cùng bàn tử ép đến trên mặt đất. Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng. Chúng ta thật chỉ là tùy tiện hàn huyên một chút, không có ý tứ gì khác. Người cao gầy nam nhân kêu khóc cầu xin tha thứ. Tùy tiện hàn huyên một chút. Các ngươi làm ta ngốc sao? Nam nhân mặt thẹo cười lạnh một tiếng, nói. Là ai để các ngươi hỏi thăm giả ca? Không có người để chúng ta hỏi thăm, chúng ta chính là hiếu kỳ. Bàn tử lắp bắp nói. Hiếu kỳ. Ừ. Nam nhân mặt thẹo hiển nhiên không tin bọn họ giải thích. Hắn phất phất tay, cho ta đánh. Hai cái đại hán vung lên côn đồng, đối với người cao gầy cùng bàn tử chính là một trận đánh đập. Tiếng kêu thảm thiết tại trong kho hàng quanh quẩn, nghe đến Sở Thiên hãi hùng kinh vía. Hắn trốn ở trong góc, cũng không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện. Đúng lúc này, cửa kho hàng đột nhiên bị đẩy ra. Một người mặc màu trắng tây trang nam nhân đi đến, đi theo phía sau hai cái bảo tiêu. Dừng tay, màu trắng âu phục nam nhân trầm giọng nói. Nam nhân mặt thẹo nhìn người tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyên lai là Bạch lão bản, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Âu phục trắng nam nhân không để ý đến hắn, đi thẳng tới người cao gầy cùng bàn tử trước mặt, quan sát tỉ mỉ bọn họ một phen. Các ngươi nhận biết giả ca? Người cao gầy cùng bàn tử đã bị đánh đến thoi thót, nghe đến Âu phục trắng nam nhân tra hỏi, đều lắc đầu. Không quen biết. Vậy các ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì? Âu phục trắng nam nhân ngữ khí băng lãnh. Chúng ta người cao gầy nam nhân vừa định mở miệng, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. Bàn tử thấy thế, doa đến hồn phi phách tán. Bạch lão bản tha mạng. Chúng ta thật không quen biết giả ca. Chúng ta chỉ là nghe nói trong tay hắn có một ít một chút hút hàng vật tư. Âu phục trắng nam nhân hơi nhíu mày, hút hàng vật tư? Cái gì hút hàng vật tư? Bàn tử không dám che giấu, đem bọn họ nghe được liên quan tới giả ca đầu cơ trục lợi vật tư sự tình một năm một mười nói ra. Âu phục trắng nam nhân nghe xong, rơi vào trầm tư. Sở Thiên trốn ở trong góc, nghe lấy bọn họ đối thoại, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Cái này giả ca, đến tuột cùng là ai? Vì cái gì như thế nhiều người đều đối hắn cảm thấy hứng thú? Mà cái này đột nhiên xuất hiện Âu phục trắng nam nhân, lại là cái gì địa vị? Liên tại Sở Thiên trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Âu phục trắng nam nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn ẩn thân nơi hẻo lánh. Âu phục trắng nam nhân sắc bén ánh mắt như dao, thẳng tắp đâm về Sở Thiên ẩn thân âm u nơi hẻo lánh. Trong kho hàng tầm mắt mọi người đều theo hắn chuyển tới, không khí nháy mắt ngưng kết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở Thiên trái tim bỗng nhiên co rụt lại, hắn biết chính mình bại lộ. Hắn chậm rãi đứng lên, từ trong bóng tối đi ra, cố gắng giả trang ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Ta chỉ là đi qua, nghe đến bên trong có động tĩnh, cho nên đi vào nhìn xem. Hắn tận lực để ngữ khí của mình nghe tới tự nhiên một chút, nhưng run nhẹ nhẹ thành tuyến vẫn là bại lộ hắn khẩn trương. Nam nhân mặt thẹo nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Âu phục trắng nam nhân thì nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Đi qua, trùng hợp như vậy. Sở Thiên kiên trì nhẹ gật đầu, đúng vậy a, thật là khéo. Hắn âm thầm hối hận chính mình nhất thời xúc động đi theo vào, hiện tại thật sự là đâm lao phải theo lao. Người tên là gì? Âu phục trắng nam nhân hỏi. Sở Thiên. Sở Thiên. Âu phục trắng nam nhân lặp lại một lần tên của hắn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ngươi biết giả ca sao? Sở Thiên giật mình trong lòng, vấn đề này cùng phía trước hỏi hai cái kia ra hỏa giống nhau như lúc. Hắn lắc đầu, không phải biết. Âu phục trắng nam nhân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, phản phất muốn xem thấu nội tâm hắn. Sở Thiên cảm giác mình tựa như một cái bị rắn độc tiếp cận đít xanh, không thể động đậy. Giang co vài giây đồng hồ phía sau, Âu phục trắng nam nhân đột nhiên nở nụ cười. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hắn phất phất tay, ra hiệu hai cái bảo tiêu đem người cao gầy cùng bàn tử kéo ra ngoài. Marcel, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi có thể đi. Nam nhân mặt thẹo mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng không dám chống lại Âu phục trắng nam nhân mệnh lệnh, mang theo thủ hạ xám xịt rời đi nhà kho. Chương 368, bởi vì ngươi rất đặc biệt. Chương 368, bởi vì ngươi rất đặc biệt. Trong kho hàng chỉ còn lại Sở Thiên cùng Âu phục trắng nam nhân một đoàn người. Sở Thiên cảm giác áp lực càng lớn, hắn không biết cái này Âu phục trắng nam nhân đến tuột cùng là lai lịch gì, cũng không biết hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì. Sở Thiên, ngươi đối giả ca thật không có hứng thú. Âu phục trắng nam nhân đi đến trước mặt hắn, trong giọng nói mang theo một tia dụ hoặc. Sở Thiên lại lần nữa lắc đầu, ta thật không quen biết hắn. Âu phục trắng nam nhân cười cười, không quan hệ, rất nhanh ngươi liền sẽ quen biết. Hắn vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, đi theo ta đi. Sở Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nhưng hắn biết chính mình không có cơ hội lựa chọn. Hắn đi theo Âu phục trắng nam nhân đi ra nhà kho, đi tới một chiếc màu đen xe con phía trước. Lên xe, Âu phục trắng nam nhân nói. Sở Thiên do dự một chút, vẫn là mở cửa xe ra, ngồi xuống. Âu phục trắng nam nhân cũng đi theo lên xe, hai cái bảo tiêu thì ngồi tại hàng phía trước. Xe khởi động, chậm rãi nhanh chóng cách rời nhà kho. Sở Thiên xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem từ từ đi xa cảnh đường phố, trong lòng tràn đầy mê man. Hắn không biết chính mình muốn được đưa tới chỗ nào, cũng không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Âu phục trắng nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhẹ nhàng tiếng động cơ. Qua rất lâu, Âu phục trắng nam nhân đột nhiên mở to mắt, quay đầu nhìn hướng Sở Thiên. Ngươi biết không, giả ca trong tay có một nhóm rất trọng yếu đồ vật, rất nhiều người đều muốn có được nó. Sở Thiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ đây chính là giả ca bị như thế nhiều người truy tra nguyên nhân? Hắn giả vờ như tò mò hỏi, thứ gì? Âu phục trắng nam nhân thần bí cười cười, cái này sao, tạm thời bảo mật. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, thứ này quan hệ đến rất nhiều người vận mệnh. Sở Thiên trong lòng càng thêm tò mò, hắn thực sự muốn biết cuối cùng là thứ gì. Xe chạy ước chừng một giờ, phải nạ lì tại một cái xa hoa trước biệt thự ngừng lại. Âu phục trắng nam nhân mang theo Sở Thiên đi vào biệt thự, xuyên qua tráng lệ đại sảnh, đi tới một gian thư phòng. Ngồi đi, Âu phục trắng nam nhân chỉ ghế sofa. Sở Thiên ngồi xuống, Âu phục trắng nam nhân thì đi đến trước bàn sách, mở ra một cái ngăn kéo, lấy ra một văn kiện túi, đưa cho Sở Thiên. Xem một chút đi. Sở Thiên tiếp nhận túi văn kiện, mở ra xem, bên trong là một chút bức ảnh cùng tư liệu. Trên tấm ảnh là một người trung niên nam nhân, dáng người khôi ngô, giữ lại tóc ngắn, mang trên mặt một tia tăng thương. Trên tư liệu biểu thị, cái này nam nhân chính là Giả Ca, tên thật gọi là Kha Đông, đã từng là một tên lính đặc chủng, về sau bởi vì một số nguyên nhân giải nghệ, bắt đầu dấn thân một chút màu xám sinh ý. Sở Thiên nhìn xong tư liệu, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Giả Ca lại có bối cảnh như vậy. Thế nào? Đối Giả Ca cảm thấy hứng thú sao? Âu phục trắng nam nhân hỏi. Sở Thiên nhẹ gật đầu, hắn là ai? Vì cái gì như thế nhiều người muốn tìm hắn? Âu phục trắng nam nhân cười cười, vấn đề này, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Sở Thiên trong lòng run lên, hắn biết chính mình sắp cuốn vào một tràng phức tạp vòng xoáy bên trong. Nhiệm vụ gì? Âu phục trắng nam nhân đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, chậm rãi nói, ta muốn ngươi giúp ta tìm tới Giả Ca, đồng thời đem hắn đưa đến trước mặt ta. Tại sao là ta? Sở Thiên không hiểu hỏi. Âu phục trắng nam nhân xoay người, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, bởi vì ngươi rất đặc biệt. Đặc biệt? Sở Thiên càng thêm nghi ngờ. Là, rất đặc biệt. Âu phục trắng nam nhân đi đến Sở Thiên trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên người ngươi có một loại khí chất đặc thù, ta tin tưởng ngươi có khả năng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Sở Thiên nhìn xem Âu phục trắng nam nhân ánh mắt thâm thúy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu dự cảm, hắn cảm giác nhân sinh của chính mình sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt? Sở Thiên tái diễn cái từ này, cảm giác giống một đoàn mê vụ bao phủ tại trong lòng hắn. Hắn cố gắng nhớ lại nhân sinh của chính mình kinh lịch, bình thường gia đình, bình thường trường học, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen công tác, thực tế nghĩ không ra có cái gì đặc biệt chỗ. Âu phục trắng nam nhân tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Mỗi người đều có chính mình chỗ đặc biệt, chỉ là chính ngươi không có phát hiện mà thôi. Mà ngươi chỗ đặc biệt chính là hoàn thành cái này nhiệm vụ mấu chốt. Hắn dừng một chút, đi đến trước tủ rượu, rót hai chén whisky, một ly đưa cho Sở Thiên. Uống chút a, thư giãn một tí. Sở Thiên tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chua cay chất lỏng theo yết hầu trượt vào trong dạ dày, phảng phất một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn chưa hề uống qua mạnh như vậy rượu, không khỏi ho khan mấy tiếng. Âu phục trắng nam nhân thấy thế, cười cười. Xem ra ngươi còn không quen thuộc loại này rượu. Từ từ sẽ đến, về sau ngươi sẽ quen thuộc. Sở Thiên đặt chén rượu xuống, hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Ngươi còn không có nói cho ta, tại sao là ta? Âu phục trắng nam nhân đi tới trước cửa sổ, đưa lưng về phía Sở Thiên, nhìn qua ngoài cửa sổ lập lòe đèn neon, chậm rãi nói, bởi vì ngươi cùng hắn hình dạng giống. Sở Thiên sửng sốt. Ngươi nào? Kha Đông, cũng chính là Giả Ca. Âu phục trắng nam nhân xoay người, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, ngươi cùng hắn tuổi trẻ thời điểm, gần như giống nhau như lúc. Sở Thiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ cùng một cái bị vô số người truy tra nhân vật nguy hiểm hình dáng giống. Cuối cùng là trùng hợp, vẫn là có ẩn tình khác. Hắn vô ý thức sờ lên mặt mình, tính toán tìm ra chính mình cùng trên tấm ảnh cái kia tang thương nam nhân chỗ tương tự. Ta biết cái này rất khó tiếp thu. Âu phục trắng nam nhân tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, nhưng đây chính là sự thật. Mà cái này cũng là ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ ưu thế lớn nhất. Ưu thế? Sở Thiên cười khổ lắc đầu, ta căn bản không biết nên làm sao đi tìm hắn, chớ nói chi là đem hắn đưa đến trước mặt ngươi. ta sẽ giúp ngươi hô phục trắng nam nhân đi đến trước bàn sách, cầm lấy một phần văn kiện đưa cho Sở Thiên, đây là giả ca một chút tư liệu, bao gồm phạm vi hoạt động của hắn, cùng với một chút khả năng cùng hắn có liên quan người. Sở Thiên tiếp nhận văn kiện, lật xem. Phía trên ghi chép giả ca các loại tin tức, thậm chí còn có một chút hắn đã từng chiến hữu cùng sinh ý đồng bạn phương thức liên lạc. Ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta đi làm, liền có thể tìm tới hắn. Âu phục trắng nam nhân vô vô Sở Thiên bả vai, ghi nhớ, ngươi cùng hắn hình dạng giống, đây là ngươi lớn nhất vũ khí. Ngươi có thể lợi dụng điểm này, tiếp cận hắn, thu hoạch tín nhiệm của hắn. Sở Thiên nhìn xem trong tay tư liệu, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Hắn không biết mình là có nên hay không tiếp thu cái này nhiệm vụ, cũng không biết chính mình có thể hay không hoàn thành cái này nhiệm vụ. Âu phục trắng nam nhân tựa hồ nhìn ra sự do dự của hắn, nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Mà còn, chỉ cần ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn, đầy đủ ngươi vượt qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Chương 369, nhỏ hẹp mộ thất. Chương 369, nhỏ hẹp mộ thất. Tiền bạc dụ hoặc, đối với thời khắc này Sở Thiên đến nói, không thể nghi ngờ là to lớn. Hắn đã từng vì mấy ngàn khối tiền lương tăng ca thức đêm, mà bây giờ, một cái cơ hội thay đổi số phận liền bày ở trước mặt hắn. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn xem Âu phục trắng nam nhân, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Âu phục trắng nam nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Rất tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ không để ta thất vọng." Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên dựa theo Âu phục trắng nam nhân chỉ thị, bắt đầu điều tra giả ca vết tích. Hắn liên hệ giả ca một chút quen biết cũ, cải trang trang phục thành các loại thân phận, ra vào các loại nơi, tính toán tìm tới giả ca manh mối. Ở trong quá trình này, hắn dần dần hiểu được giả ca đi qua, cũng dần dần minh bạch giả ca vì sao lại bị như thế nhiều người truy tra. Nguyên lai, giả ca nắm trong tay một phần trọng yếu văn kiện cơ mật, phần văn kiện này quan hệ đến một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc hưng suy. Mà Âu phục trắng nam nhân chính là cái này thương nghiệp đế quốc phía sau màn trưởng khống giả. Hắn muốn có được phần văn kiện này, củng cố địa vị của mình, mà giả ca thì trở thành hắn trở ngại lớn nhất. Sở Thiên tại điều tra quá trình bên trong cũng gặp phải đủ kiểu nguy hiểm. Hắn bị người theo dõi, bị người uy hiếp, thậm chí bị người tập kích. Nhưng hắn đều bằng vào cơ trí của mình cùng dũng khí hóa giải nguy cơ. Ở trong quá trình này, hắn cũng dần dần phát hiện chính mình chỗ đặc biệt. Hắn phát hiện chính mình nắm giữ vượt qua thường nhân sức quan sát cùng sức phán đoán, có khả năng nhanh chóng phân tích tình huống, làm ra chính xác phán đoán. Hắn còn phát hiện chính mình nắm giữ cực mạnh thích ứng năng lực, có khả năng tại các loại hoàn cảnh bên trong sinh tồn tiếp. Mà những này chính là Âu phục trắng nam nhân nói tới đặc thù khí chất. Một đêm bên trên, Sở Thiên tiếp vào một cái thần bí điện thoại, đối phương công bố biết giả ca hạ lạc. Sở Thiên dựa theo đối phương chỉ thị, đi tới một cái vắng vẻ quán bar. Quán bar bên trong ánh đèn đủ ám, khói mù lờ lờ, tràn đầy thối nát khí tức. Sở Thiên ngồi tại quầy bar phía trước, điểm một chén rượu, yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, một cái vóc người khôi ngô nam nhân đi tới, ngồi ở Sở Thiên bên cạnh. Nam nhân giữ lại tóc ngắn, mang trên mặt một đạo vết sẹo, thoạt nhìn vô cùng hung ác. Người chính là Sở Thiên, nam nhân hỏi, âm thanh âm u mà khàn khàn. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi là? Ta là giả ca bằng hữu, nam nhân nói, hắn để cho ta tới tiếp ngươi. Sở Thiên trong lòng run lên, hắn biết chính mình rốt cuộc tìm được giả ca hắn ở đâu. Sở Thiên hỏi, cố gắng khống chế chính mình cảm xúc. Nam nhân cười cười. Đừng có gấp, đi theo ta. Nam nhân mang theo Sở Thiên đi ra quán bar, đi tới một chiếc màu đen xe Việt ra phía trước. Lên xe, nam nhân nói. Sở Thiên do dự một chút, vẫn là mở cửa xe ra, ngồi xuống. Xe một đường sốc này, Sở Thiên cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn lệch vị trí. Hắn liếc qua bên cạnh nam nhân, mặt sẹo, ánh mắt hung ác nham hiểm, trầm mặc giống tảng đá. Trong xe tràn ngập một loại cổ quái, không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi tanh, để Sở Thiên rất không thoải mái. Còn bao lâu đến? Sở Thiên cuối cùng nhịn không được phá vỡ trầm mặc. Nam nhân tích chữ như vàng phun ra hai chữ, nhanh. Lại qua không biết bao lâu, xe cuối cùng cũng dừng lại. Nam nhân thô bạo đẩy cửa xe ra, đối Sở Thiên nói, xuống xe. Sở Thiên sau khi xuống xe, phát hiện chính mình thân ở một cái dã ngoại hoang vu. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có thưa thớt mấy vì sao ở trong trời đêm lập lòe. Nơi xa, loan thoáng có thể nhìn thấy một chút thấp bé phong ốc, giống như là cái nào đó vắng vẻ thôn trang. Gia ca ở đâu? Sở Thiên hỏi lần nữa. Nam nhân không có trả lời, chỉ là trực tiếp hướng thôn trang phương hướng đi đến. Sở Thiên do dự một chút, vẫn là đi theo. Bọn họ xuyên qua mấy đầu chật hẹp hẻm nhỏ, đi tới một gian cũ nát gian phòng phía trước. Nam nhân đẩy cửa ra, ra hiệu Sở Thiên đi vào. Trong phòng kia sáng u ám, chỉ có một chiếc mờ nhạt ngọn đèn phát ra hào quang nhỏ yếu. Một cái vóc người thon gầy, lão giả tóc hoa râm đang ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay một quyển sách. Gia ca. Sở Thiên hỏi dò. Lão giả ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Sở Thiên, sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục xem sách. Người chính là Sở Thiên. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Ngồi đi, Gia ca chỉ cái ghế đối diện. Sở Thiên ngồi xuống, cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị. Ta biết ngươi bị người sai khiến đến tìm ta, Gia ca chậm rãi nói, cũng biết ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì. Sở Thiên không nói gì, hắn biết Gia ca chỉ là cái kia phần văn kiện cơ mật. Thế nhưng, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, Gia ca tiếp tục nói, cái kia phần văn kiện không phải ngươi có khả năng nhúng chạm. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên đều ở tại trong thôn này, tính toán từ Gia ca trong miệng moi ra văn kiện hạ lạc. Nhưng hắn phát hiện, Gia ca tựa như một cái lao hồ ly, giảo hoạt mà cẩn thận, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Sở Thiên bắt đầu tại trong thôn này đi dạo. Hắn phát hiện, cái thôn này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lạc hậu cùng nhà khó. Các thôn dân phần lớn lấy nghề nông mà sống, sinh hoạt mười phần gian khổ. Một ngày, Sở Thiên ở trong thôn quán cơm nhỏ lúc ăn cơm, trong lúc vô tình nghe đến mấy cái thôn dân đang đàm luận thôn phụ cận một tòa cổ mộ. Nghe nói, tòa này trong cổ mộ chôn giấu đại lượng bảo tàng. Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Có lẽ, hắn có thể lợi dụng tòa này cổ mộ, dẫn ra Già Ca, sau đó thừa cơ cướp đoạt văn kiện. Cái này mỗi ngày khí không sai, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm cung mây. Sở Thiên quyết định đi một chuyến tòa kia cổ mộ. Hắn hướng thôn dân hỏi thăm một chút cổ mộ vị trí cụ thể, sau đó một thân một mình xuất phát. Cổ mộ nằm ở thôn phía sau núi một mảnh chỗ rừng sâu. Sở Thiên đi thật lâu, mới rốt cục tìm tới nó. Cổ mộ lối vào đã bị rậm rạp dây leo bao trùm, gần như nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Sở Thiên phí hết lớn sức lực, mới thanh lý ra một cái thông đạo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào cổ mộ, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Trong cổ mộ đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Thiên lấy điện thoại ra, mở ra đèn tin, chiếu sáng con đường phía trước. Cổ mộ thông đạo rất dài, mà còn uốn lượn quanh co. Sở Thiên đi thật lâu, cũng không có đi đến phần cuối. Hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải là đi lầm đường. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến một trận kỳ quái âm thanh, giống như là có người đang khóc. Sở Thiên trong lòng run lên, hắn nắm chặt dao găm trong tay, cảnh giác đi thẳng về phía trước. Âm thanh càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Sở Thiên cuối cùng nhìn thấy âm thanh nơi phát ra. Tại một cái nhỏ hẹp mộ thất bên trong, một cái tuổi trẻ nữ tử chính co giúp ở nơi hẻo lánh bên trong, thấp giọng thút thít. Nữ tử dài đến rất xinh đẹp, nhưng sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn hết sức yếu ớt. "Ngươi là ai?" Sở Thiên hỏi. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Sở Thiên, sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục khóc khóc. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sở Thiên lại hỏi. Nữ tử vẫn không trả lời. Sở Thiên cảm giác có chút không thích hợp. Hắn đi đến nữ tử trước mặt, ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ nàng. Đột nhiên, hắn phát hiện nữ tử trên cổ có một đạo sâu sắc vết thương, máu tươi đang không ngừng chảy xuôi ra ngoài. "Ngươi thụ thương?" Sở Thiên hoảng sợ nói. Nữ tử ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Sở Thiên. Chương 370, to lớn con giết. Chương 370, to lớn con giết. Cứu ta, nàng dùng thanh âm yếu ớt nói. Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn ý thức được nữ tử này có thể không phải người bình thường. Cứu ta, nữ tử thanh âm yếu ớt giống con muỗi lừ lừ, khí tức yếu ớt. Sở Thiên trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Cái này trong cổ mộ làm sao sẽ có một cái cô gái bị thương? Mà còn, cái này nữ tử ăn mặc cũng không giống là người hiện đại. Hắn đưa tay thăm dò nữ tử hơi thở, còn có yếu ớt hô hấp. Người chịu được. Sở Thiên kéo xuống chính mình áo sơ mi một góc, muốn giúp nữ tử băng bó vết thương. Nhưng làm hắn chạm đến nữ tử vết thương trên cổ lúc, lại sửng sốt. Vết thương là mới, nhưng biên giới lại dị thường bóng loáng, giống như là bị một loại nào đó lợi khí nháy mắt mở ra, không giống như là người làm tạo thành. Càng quỷ dị chính là, miệng vết thương cũng không có trong dự đoán đại lượng máu tươi tuôn ra, ngược lại giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, chỉ chảy ra từng tia vết máu. Cái này quá không tầm thường. Sở Thiên trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Cái này nữ tử là ai? Nàng làm sao sẽ xuất hiện tại cái này trong cổ mộ? Này quỷ dị vết thương lại là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, mộ thất bên trong đột nhiên truyền đến một trận sàn sạt âm thanh. Sở Thiên bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy mộ thất lối vào xuất hiện một đầu to lớn con rết. Đầu này con rết so hắn thấy qua bất luận cái gì con rết đều mà lớn, khoảng chừng dài hơn một mét, toàn thân đen nhánh, lóe ra như kim loại rực rỡ, mấy trăm đầu nhanh chân nhanh mà di động, phát ra khiến người dùng mình sàn sạt âm thanh. Nó chính hướng về Sở Thiên cùng nữ tử vị trí bỏ đến. Sở Thiên trong lòng giật mình, lập tức đem nữ tử bảo hộ ở sau lưng, rút ra dao găm, trận địa sẵn sàng. Cái này con rết xem xét liền không phải là bình thường sinh vật, nói không chừng cùng cái này nữ tử tổn thương có quan hệ. Kha zzzzzz cự hình con rết phát ra bén nhọn tê minh thanh, phản phất tại cảnh cáo Sở Thiên. Sở Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn chăm chú nhìn con rết, tìm kiếm nhược điểm của nó. Con rết tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến Sở Thiên trước mặt. Nó thật cao ngẩng đầu lên, lộ ra sắc bén rất hút, hướng về Sở Thiên bổ nhào tới. Sở Thiên nghiêng người lóe lên, tránh thoát con rết công kích, sau đó vung vẩy dao găm, hướng về con rết đầu đâm tới. Đinh, dao găm đâm vào con rết đầu, lại phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, cái này con rết giáp xác vậy mà như thế cứng rắn. Con rết tựa hồ bị chọc giận, nó điên cuồng rẽ rủa thân thể, mấy trăm đầu chân cùng một chỗ phát lực, hướng về Sở Thiên phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Sở Thiên tránh trái tránh phải, miễn cưỡng tránh thoát con rết công kích, nhưng hắn biết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn thể lực có hạn, không sớm thì muộn sẽ bị con rết mài chết. Đúng lúc này, phía sau hắn nữ tử đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Sở Thiên nhìn lại, chỉ thấy nữ tử miệng vết thương, vậy mà bắt đầu tuôn ra đại lượng chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng này tản ra gây mũi mùi hôi thối, giống như là một loại nào đó nọc độc. Chết tiệt. Sở Thiên thầm mắng một tiếng. Hắn ý thức được, cái này nữ tử vết thương trên người, rất có thể chính là bị cái này con rết gây thương tích. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết đi cái này con rết. Sở Thiên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn không tại tránh né, mà là chủ động đón nhận con rết công kích. Hắn dùng dao găm đón đỡ ở con rết rắc hút, sau đó đột nhiên một chân đá vào con rết phần bụng. Con rết bị đạp lùi lại mấy bước, nhưng rất nhanh liền lại bò lên. Sở Thiên thừa cơ hội này, đem dao găm hung hăng đâm vào con rết phần bụng. Kha zzzzzz con rết phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể kịch liệt dãy rủa, chất lỏng màu đen từ miệng vết thương phun ra ngoài. Sở Thiên không có buông tay, hắn gắt gao bắt lấy dao găm, không cho con rết thoát khỏi. Cuối cùng, con rết đình chỉ dãy rủa, thân thể chậm rãi cứng ngắc. Sở Thiên rút ra dao găm, nhìn xem trên mặt đất to lớn con rết thi thể, thở dài nhẹ nhõm. Hắn xoay người, nhìn hướng sau lưng nữ tử. Nữ tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, hô hấp cũng biến thành càng thêm yếu ớt. Sở Thiên liền vội vàng đem nữ tử ôm rời đi mộ thất. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới một cái địa phương an toàn, giúp nữ tử chữa thương. Rời đi cổ mộ phía sau, Sở Thiên một đường lao nhanh, cuối cùng về tới thôn. Hắn tìm tới trong thôn bác sĩ, đem nữ tử giao cho hắn điều trị. Bác sĩ kiểm tra nữ tử thương thế phía sau, sắc mặt nghiêm túc. Vết thương này rất kỳ quái, giống như là bị một loại nào đó độc trùng gây thương tích, bác sĩ nói, ta cần một chút đặc thù dược liệu mới có thể điều trị. Sở Thiên lập tức đáp ứng, hắn để bác sĩ mở ra phương thuốc, sau đó tự mình đi trên núi hái thuốc. Tại hái thuốc quá trình bên trong, Sở Thiên ngoại ý muốn phát hiện một loại kỳ lạ thảo dược. Loại này thảo dược toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, thoạt nhìn mười phần thần kỳ. Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn cảm giác loại này thảo dược có lẽ có khả năng trị tốt nữ tử tổn thương. Hắn đem thảo dược mang về thôn, giao cho bác sĩ. Bác sĩ cẩn thận phân biệt một phen, vui mừng nói, đây là kim tuyến cỏ. Trong truyền thuyết có thể giải bách độc thần dược. Không nghĩ tới nơi này lại có loại này dược liệu quý giá. Bác sĩ dùng kim tuyến cỏ cùng mặt khác dược liệu cùng một chỗ, chế biến một loại đặc thù thuốc mỡ, bôi lên tại nữ tử trên vết thương. Kỳ tích phát sinh. Nữ tử vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chất lỏng màu đen cũng dần dần biến mất. Nữ tử hô hấp cũng biến thành vững vàng, sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Sở Thiên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Hắn nhìn xem nằm ở trên giường nữ tử, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này nữ tử đến tột cùng là ai? Nàng làm sao sẽ xuất hiện tại trong cổ mộ? Mà còn, trên người nàng tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nữ tử chậm rãi mở mắt, ánh mắt mê man, sau đó dần dần tập trung tại Sở Thiên lo lắng trên mặt. Ta ở đâu? Nàng âm thanh suy yếu, giống như một cái nhỏ bé yếu ớt sợi tơ. Sở Thiên thấy nàng tỉnh lại, nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Hắn ôn nhu nói, ngươi đã tỉnh. Ngươi bây giờ ở trong thôn y quán, ngươi chúng con giết độc, hôn mê vài ngày. Nữ tử dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, Sở Thiên vội vàng đỡ lấy nàng, ở sau lưng nàng độn cái gối. Chớ lộn xộn, miệng vết thương của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt. Nữ tử khẽ gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào chính mình quấn lấy băng vải trên cánh tay. Con nô công kia đã bị ta giết. Sở Thiên an ủi, ngươi không cần lo lắng. Một trận trầm mặc phía sau, nữ tử mở miệng nói, cảm ơn ngươi cứu ta. Một cái nhấc tay. Sở Thiên cười cười, ngươi tên là gì? Nữ tử do dự một chút, mới chậm rãi nói, ta gọi Tô Nguyệt. Tô Nguyệt. Sở Thiên lặp lại một lần cái tên này, cảm giác cái tên này như cùng nàng người đồng dạng, lạnh lạnh mà thần bí. Ngươi đây? Tô Nguyệt hỏi. Ta gọi Sở Thiên. Lại một trận trầm mặc, bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Tô Nguyệt tựa hồ không hề am hiểu cùng người trò chuyện, Sở Thiên đành phải chủ động tìm chủ đề. Tô Nguyệt, ngươi làm sao sẽ tại cái kia trong cổ mộ? Tô Nguyệt ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ đang nhớ lại tựa hồ đang trốn tránh. Ta không nhớ rõ. Sở Thiên nhìn xem nàng tránh né ánh mắt, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn không tin Tô Nguyệt là thật mất trí nhớ, nhưng hắn cũng không muốn bức bách nàng, đành phải đổi đề tài. Vậy ngươi còn nhớ rõ những chuyện khác sao? Ví dụ như nhà của ngươi ở đâu? Chương 371, ngàn năm ước hẹn, sống chết có nhau. Chương 371, ngàn năm ước hẹn, sống chết có nhau. Tô Nguyệt lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng bất lực. Sở Thiên thở dài, xem ra Tô Nguyệt là thật mất đi ký ức. Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? Tô Nguyệt cắn môi một cái, thấp giọng nói, ta không biết. Nhìn xem Tô Nguyệt mờ mịt luôn cuốn bộ dạng, Sở Thiên trong lòng dâng lên một chút thương hại. Một cái mất đi ký ức nữ tử, lẻ loi một mình, đưa mắt không quen, nên có bao nhiêu bàng hoàng cùng sợ hãi. Như vậy đi, ngươi trước ở nhà ta bên dưới, chờ thương thế của ngươi tốt, lại tính toán sau. Tô Nguyệt ngẩng đầu, cảm kích nhìn xem Sở Thiên. Cảm ơn ngươi, Sở Thiên. Sở Thiên cười cười, không cần cảm ơn, một cái nhấc tay mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Tô Nguyệt liền ở tại Sở Thiên trong nhà. Sở Thiên mỗi ngày đều sẽ lên núi hái thuốc, là Tô Nguyệt đổi thuốc. Tô Nguyệt thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Ở chung phía dưới, Sở Thiên phát hiện Tô Nguyệt mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng mười phần ôn nhu quan tâm. Nàng sẽ giúp Sở Thiên giặt quần áo nấu cơm, chỉnh lý gian phòng, đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng. Sở Thiên dần dần quen thuộc Tô Nguyệt tồn tại, thậm chí bắt đầu có chút ỷ lại nàng. Mỗi ngày về đến nhà, nhìn thấy Tô Nguyệt bận rộn thân ảnh, hắn liền sẽ cảm thấy không hiểu yên tâm. Một đêm bên trên, Sở Thiên ngồi ở trong sân, nhìn xem Tô Nguyệt tại bên cạnh giếng giặt quần áo. Ánh trăng vẩy vào Tô Nguyệt trên thân, phủ thêm cho nàng một tầng màu bạc quang huy, để nàng xem ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Sở Thiên nhịn không được mở miệng nói, "Tô Nguyệt, ngươi thật đẹp." Tô Nguyệt sửng sốt một chút, gò má có chút phím hồng, thấp giọng nói, "Đừng nói như vậy." Sở Thiên đi đến Tô Nguyệt bên cạnh, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. "Tô Nguyệt, ta thích ngươi." Tô Nguyệt tay run nhẹ nhẹ một cái, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên thâm tình ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Ta Tô Nguyệt há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sở Thiên đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu hôn lên môi của nàng. Tô Nguyệt không có cự tuyệt, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được Sở Thiên ôn nhu cùng nhiệt tình. Dưới ánh trăng, hai người sít sao ôm nhau, phảng phất một đôi người yêu. Nhưng mà, thời gian tươi đẹp luôn là ngắn ngủi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thiên tỉnh lại, phát hiện Tô Nguyệt không thấy. Hắn tìm khắp cả toàn bộ thôn, đều không có tìm tới Tô Nguyệt bóng dáng. Tô Nguyệt cứ như vậy biến mất, như cùng nàng đột nhiên xuất hiện đồng dạng, lặng yên không một tiếng động. Sở Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng thất lạc. Tô Nguyệt đến tột cùng là ai? Nàng vì sao lại tại trong cổ mộ? Nàng lại vì cái gì muốn đột nhiên rời đi? Những vấn đề này, Sở Thiên tìm không được đáp án. Hắn chỉ biết là, hắn sẽ không còn được gặp lại Tô Nguyệt. Một tháng sau, Sở Thiên lại lần nữa đi tới cái kia cổ mộ. Hắn muốn tìm được một chút liên quan tới Tô Nguyệt manh mối. Nhưng mà, hắn lại tại mộ thất bên trong phát hiện một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia chính là Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc. Nàng cứ như vậy yên tĩnh nằm ở nơi đó, phản phất ngủ rồi đồng dạng. Sở Thiên nhìn xem Tô Nguyệt thi thể, trong lòng tràn đầy đau buồn cùng nghi hoặc. Tô Nguyệt đến tuột cùng là thế nào chết? Đúng lúc này, hắn chú ý tới Tô Nguyệt trong tay nắm thật chặt một khối ngọc bội. Khối ngọc bội kia, toàn thân xanh biếc, điêu khắc một đầu sinh động như thật long. Sở Thiên cầm lấy ngọc bội, tử tế suy nghĩ. Đột nhiên, ngọc bội phát ra một đạo quang mang chói mắt. Tia sáng sau đó, ngọc bội biến mất, mà Sở Thiên trước mắt xuất hiện một hàng chữ: ngàn năm ước hẹn, sống chết có nhau. Sở Thiên nhìn xem hàng chữ này, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ngàn năm ước hẹn, sống chết có nhau, cuối cùng là có ý tứ gì? Đúng lúc này, hắn nghe đến sau lưng truyền tới một âm thanh: người rốt cuộc đã đến. Sở Thiên xoay người, nhìn thấy một người mặc áo đen nam tử đứng ở sau lưng hắn. Nam tử trên mặt mang theo đủ cười quái dị. Người là ai? Sở Thiên cảnh giác hỏi. Ta là ai không trọng yếu, nam tử nói, trọng yếu là ta biết Tô Nguyệt bí mật. Ta biết Tô Nguyệt bí mật, nam tử áo đen lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, phản phất tại đùa bỡn thu săn phía trước mèo. Sở Thiên nắm chặt nắm đấm, cưỡng chế lửa giận trong lòng, cái gì bí mật? Nói. Nam tử áo đen khẽ cười một tiếng, đừng có gấp, người trẻ tuổi. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, Tô Nguyệt vì sao lại tại trong cổ mộ? Nàng vì cái gì lại sẽ đột nhiên biến mất, sau đó chết đi? Sở Thiên tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn đương nhiên tốt kỳ, nhưng vấn đề này một mực khốn nhiều hắn, để hắn ăn ngủ không yên. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đều biết rõ thứ gì? Sở Thiên ép hỏi. Nam tử áo đen không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi dạo bước đến Tô Nguyệt bên cạnh thi thể, túi người, dùng một loại gần như ôn nhu ngữ khí nói, đáng thương Tô Nguyệt, nàng vì ngươi, có thể là hy sinh rất nhiều à? Vì ta? Sở Thiên càng thêm nghi ngờ, Tô Nguyệt cùng hắn không thân chẳng quen, vì cái gì muốn vì hắn hy sinh? Nam tử áo đen ngồi dậy, xoay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, ngàn năm ước hẹn, sống chết có nhau. Cái này tám chữ, ngươi có thể minh bạch? Sở Thiên lắc đầu, hắn hoàn toàn không hiểu cái này tám chữ hàm nghĩa. Nam tử áo đen thở dài, xem ra ngươi cái gì cũng không biết ta cũng được, ta liền nói cho ngươi biết ta Tô Nguyệt, nàng không phải người. Không phải người? Sở Thiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ Tô Nguyệt là quỷ? Nàng là một cái thủ hộ linh, thủ hộ lấy khối ngọc bội này, hoặc là nói thủ hộ lấy trong ngọc bội bí mật. Nam tử áo đen chỉ Sở Thiên ngọc bội trong tay, mặc dù ngọc bội đã biến mất, nhưng hắn tựa hồ biết nó đã từng tại nơi đó. Thủ hộ linh. Sở Thiên tự lẩm bẩm, hắn nhớ tới Tô Nguyệt lần thứ nhất xuất hiện lúc là từ cổ mộ bích họa bên trong đi ra, lúc ấy hắn đã cảm thấy bất khả tư nghị. Không sai, nàng bị phong ấn ở bích họa bên trong đã ngàn năm, mà ngươi chính là mở ra phong ấn, người nam tử áo đen nói. Sở Thiên càng thêm hồ đồ rồi, ta làm sao sẽ mở ra phong ấn? Bởi vì ngươi là thiên tuyển, người nam tử áo đen gần từng chữ nói. Ngàn năm trước có một cái tiên đoán, nói sẽ tại ngàn năm về sau xuất hiện một cái thiên tuyển người, hắn sẽ giải khai phong ấn, được đến trong ngọc bội lực lượng, cứu vớt thế giới. Sở Thiên cảm giác tất cả những thứ này đều quá hoang đường, cứu vớt thế giới, cái này cũng quá kéo a. Nam tử áo đen cười cười, có tin hay không là tùy ngươi. Bất quá, Tô Nguyệt vì ngươi, có thể là trả giá sinh mệnh đại giới. Có ý tứ gì? Sở Thiên trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Ngàn năm ước hẹn, sống chết có nhau. Tô Nguyệt là thủ hộ linh, tính mạng của nàng cùng ngọc bội khóa lại cùng một chỗ. Ngọc bội một khi được giải ra phong ấn, tính mạng của nàng cũng liền đi đến cuối con đường. Nam tử áo đen trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Sở Thiên như bị sét đánh, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Tô Nguyệt biến mất, Tô Nguyệt tử vong, đều là bởi vì hắn. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ngồi sập xuống đất, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Nếu như hắn không có mở ra phong ấn, Tô Nguyệt sẽ không phải chết. Chương 372, Thiên Cơ Tử. Chương 372, Thiên Cơ Tử. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết những này? Sở Thiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Bởi vì ta cần ngươi giúp ta hoàn thành một việc, nam tử áo đen nói. Giúp ngươi? Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Sở Thiên giận dữ hét. Chỉ bằng ngươi muốn phục sinh Tô Nguyệt, nam tử áo đen lạnh nhạt nói. Sở Thiên sửng sốt, phục sinh Tô Nguyệt? Điều này có thể sao? Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nam tử áo đen phảng phất xem thấu Sở Thiên tâm tư. Ngàn năm ước hẹn, sống chết có nhau. Câu nói này còn có một những tầng hàm nghĩa, đó chính là chỉ cần ngươi có khả năng tìm tới trong truyền thuyết sinh mệnh chi tuyển, liền có thể phục sinh Tô Nguyệt. Sinh mệnh chi tuyển? Sở Thiên chưa từng nghe nói qua. Sinh mệnh chi tuyển ở nơi nào? Sở Thiên không kịp chờ đợi hỏi. Nam tử áo đen cười cười, ta đây cũng không biết. Bất quá, ta biết có người biết. Người nào? Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân? Sở Thiên nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua người này. Hắn ẩn cư tại núi Côn Luân chỗ sâu, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng, nam tử áo đen nói. Sở Thiên hít sâu một hơi, hắn biết, vì phục sinh Tô Nguyệt, hắn nhất định phải tìm tới Thiên Cơ lão nhân. Nói cho ta, như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Nam tử áo đen đi đến Sở Thiên trước mặt, đưa cho hắn một tấm da dê bản đồ, dọc theo con đường này đi, liền có thể tìm tới núi Côn Luân. Đến mức có thể hay không tìm tới Thiên Cơ lão nhân, liền nhìn ngươi tạo hóa. Sở Thiên tiếp nhận bản đồ, xích sao nắm trong tay, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Ta sẽ tìm đến hắn. Nam tử áo đen cười cười, quay người rời đi của mộ. Sở Thiên nhìn xem nam tử áo đen bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nam tử mặc áo đen này đến tuột cùng là ai? Hắn tại sao phải giúp hắn? Hắn mục đích lại là cái gì? Những vấn đề này, Sở Thiên hiện tại còn tìm không thấy đáp án. Nhưng hắn biết, hắn nhất định phải nhanh tìm tới Thiên Cơ lão nhân, phục sinh Tô Nguyệt. Hắn đứng lên, đi ra cổ mộ, hướng về núi Côn Luân phương hướng đi đến. Hắn biết, cái này chính là một đoạn tràn đầy gian khổ và nguy hiểm lữ trình. nhưng hắn sẽ không bỏ qua, vì Tô Nguyệt, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Mặt trời chiều ngả về tây, Sở Thiên thân ảnh dần dần biến mất tại mênh mông đại sơn bên trong. Hắn không hề biết, tại phía sau hắn cách đó không xa, nam tử áo đen đang đứng ở trên đỉnh núi, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Nam tử áo đen nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, trò chơi bắt đầu. Núi Cô Luân, cho dù ở giữa hè, đỉnh núi vẫn như cũ tuyết động trắng ngần, gió lạnh gào thét. Sở Thiên cuốn chặt lấy đơn bạc quần áo, dọc theo đường núi gặp gành khó khăn buôn ba. Trên bản đồ chỉ tiêu chú đại khái phương hướng, cũng không có cụ thể lộ tuyến, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm tòi tiến lên. Đói bụng rét lạnh về ngoài, giống ba hòn núi lớn ép tới hắn thở không nổi. Hắn không biết chính mình đi được bao lâu, cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Hắn chỉ biết là, hắn nhất định phải tìm tới Thiên Cơ lão nhân, phục sinh Tô Nguyệt. Tô Nguyệt Sở Thiên thấp giọng thì thầm cái tên này, phản phất là chống đỡ hắn tiếp tục đi tới duy nhất động lực. Hắn nhớ tới cùng Tô Nguyệt lần đầu gặp ngày đó, nàng long lanh nụ cười, nàng thanh âm thanh thúy, nàng ôn nhu chạm đến. Tất cả phản phất liền tại ngày hôm qua, nhưng lại xa không thể chạm. Đều tại ta. Nếu như ta không có giải ra cái kia chết tiệt mà bội, ngươi sẽ không phải chết. Sở Thiên hung hăng đánh mặt đất, tuyết động rời ra, lại không che giấu được hắn nội tâm thống khổ cùng tự trách. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, trước mắt xuất hiện một mảnh khu rừng rậm rạp. Trên bản đồ cũng không có đánh dấu vùng rừng rậm này, Sở Thiên do dự một chút, vẫn là quyết định đi vào thử thời vận. Trong rừng rậm âm u và ướt, thỉnh thoảng truyền đến dã thú tiếng gào thét, để Sở Thiên cảm thấy rùng mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sợ kinh động đến sinh vật đáng sợ gì. Đột nhiên, hắn nghe đến phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Hắn vội vàng trốn đến một cây đại thụ phía sau, xuyên thấu qua là cây khe hở, nhìn thấy hai cái thân ảnh ngay tại chiến. Trong đó một thân ảnh trên người mặc áo đen, chính là phía trước tại trong cổ mộ gặp phải cái kia nam tử thần bí. Mà đổi thành một thân ảnh thì là một cái lao giả tóc trắng, tiên phong đạo cốt, cầm trong tay một cái quả trượng, cùng nam tử áo đen đánh đến khó phân thắng bại. Thiên Cơ lão nhân. Sở Thiên chấn động trong lòng, hắn nhận ra lão giả tóc trắng thân phận. Hắn đang muốn lao ra, lại bị nam tử áo đen lời nói kinh sợ. "Lão giả, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra sinh mệnh chi tuyển a. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Nam tử áo đen ngự khí âm lãnh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh dao găm, lóe hàn quang. "Sinh mệnh chi tuyển chính là thiên địa chí bảo, há có thể rơi vào ngươi loại này tà ma ngoại đạo chi thủ." Thiên Cơ lão nhân gầm thét một tiếng, quải trượng vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, ép đến nam tử áo đen liên tiếp lui về phía sau. "Tà ma ngoại đạo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúa cứu thế sao?" Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, "Cái này thế giới, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Chỉ có được lực lượng mới có thể khống chế tất cả." "Hừ, ngụy biện tà thuyết." Thiên Cơ lão nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, thế công càng hung hiểm hơn. Sở Thiên trốn tại phía sau cây, nhìn đến hãi hùng kết bĩa. Hắn không nghĩ tới, nam tử áo đen vậy mà là vì cướp đoạt sinh mệnh chi tuyển mà đến. Mà hắn phía trước nói tới những lời kia, chẳng lẽ cũng là vì lợi dụng hắn? Sở Thiên cảm thấy một trận hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có thể bị lừa. Đúng lúc này, nam tử áo đen tìm tới một sơ hở, dao găm bỗng nhiên đâm về Thiên Cơ lão nhân ngực. "Lão tiên sinh cẩn thận." Sở Thiên rốt cuộc không lo được cẩn tàng, hô to một tiếng, liền xông ra ngoài. Hắn nhặt lên một khối đá, hướng về nam tử áo đen hung hăng đập tới. Tảng đá chính giữa nam tử áo đen cái hốc, hắn phát ra kêu đau một tiếng, thân thể lung lay một cái, dao găm chệch hướng phương hướng, lao Thiên Cơ lão nhân bả vai vượt qua. "Người nào?" Nam tử áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người lại, nhìn thấy Sở Thiên, trong mắt lóe lên một tia sát ý, "Ngươi là ai? Vì cái gì muốn đánh lén ta?" Sở Thiên không để ý đến nam tử áo đen chất vấn, hắn đi đến Thiên Cơ lão nhân bên cạnh, lo lắng mà hỏi thăm, "Lão tiên sinh, ngươi không sao chứ?" Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, nhìn xem Sở Thiên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi cứu ta." "Lão tiên sinh, ngươi chính là Thiên Cơ lão nhân a?" Sở Thiên hỏi. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, "Lão phu chính là Thiên Cơ tử." "Quá tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Sở Thiên kích động nói, "Ta nghĩ mời ngươi giúp ta phục sinh một người." "Phục sinh một người?" Thiên Cơ tử nhíu mày, "Người trẻ tuổi, chết sống có số, há có thể tùy ý sửa đổi." Có thể là Sở Thiên đem Tô Nguyệt sự tình nói cho Thiên Cơ tử. Thiên Cơ tử sau khi nghe xong, thở dài, "Ai, si tình con a." "Cũng được, tất nhiên ngươi cố chấp như thế, lão phu liền phá lệ một lần. Bất quá, muốn phục sinh một người cũng không phải là chuyện dễ. Ngươi cần tìm tới trong truyền thuyết sinh mệnh chi tuyển ta biết." Sở Thiên vội vàng nói, "Nam tử áo đen chính là vì cướp đoạt sinh mệnh chi tuyển mà đến." Thiên Cơ tử biến sắc, "Cái gì? Hắn vậy mà biết sinh mệnh chi tuyển hạ lạc?" "Hắn nói hắn biết có người biết, người kia chính là ngươi." Sở Thiên nói. Thiên Cơ tử trầm ngâm một lát, nói, "Xem ra sau lưng của hắn còn có những người khác. Việc này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận." Lúc này, nam tử áo đen tỉnh táo lại, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Sở Thiên, "Tiểu tử, ngươi hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa hướng về Sở Thiên công tới. Chương 373, lão giả, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi a. Chương 373, lão giả, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi a. Nam tử áo đen thân hình nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đến Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác ngực đau đớn một hồi, cả người bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Sở Thiên!" Thiên Cơ lão nhân kinh hô một tiếng, giơ lên quải trượng liền hướng nam tử áo đen đánh tới. Nam tử áo đen nghiêng người tránh thoát, cười lạnh nói, "Lão giả, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi à?" Dứt lời, hắn lại lần nữa hướng Thiên Cơ lão nhân công tới. Thiên Cơ lão nhân mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng võ công nội tình còn tại, cùng nam tử áo đen chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Sở Thiên giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, ngực nóng bỏng đau, hắn biết chính mình nhận nội thương rất nặng. Hắn không còn dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể ở một bên lo lắng nhìn xem. "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta." Nam tử áo đen một bên cùng Tiên Cơ lão nhân giao thủ, một bên hung tợn trừng Sở Thiên. Sở Thiên cắn chặt răng, hắn biết chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một mảnh rừng cây rậm rạp. "Lão tiên sinh, chúng ta vào rừng cây." Sở Thiên hô to một tiếng. Thiên Cơ lão nhân hiểu ý, giả thoáng một chiều, lôi kéo Sở Thiên liền hướng rừng cây chạy đi. Nam tử áo đen theo đuổi không bỏ, muốn chạy. Không dễ như vậy. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền tiến vào rừng cây. Trong rừng cây tia sáng u ám, cây cối rắc rối phức tạp, cho hai người cung cấp rất tốt tiềm hộ. Nam tử áo đen truy vào rừng cây phía sau, tốc độ rõ ràng chậm lại. Hắn nhìn xung quanh, nhưng không thấy Sở Thiên cùng Thiên Cơ lão nhân bóng dáng. Chết tiệt, nam tử áo đen thầm mắng một tiếng, trong lòng nôn nóng bất an. Hắn biết, nếu để cho Sở Thiên cùng Thiên Cơ lão nhân chạy trốn, lại nghĩ tìm tới bọn họ liền khó khăn. Sở Thiên cùng Thiên Cơ lão nhân núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, nghe lấy nam tử áo đen càng ngày càng gần tiếng bước chân, cũng không dám thở mạnh. "Lão tiên sinh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Sở Thiên thấp giọng hỏi. Thiên Cơ lão nhân trầm ngâm một lát, nói, "Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới sinh mệnh chi tuyển, chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi hắn. Có thể là, chúng ta căn bản không biết sinh mệnh chi tuyển ở nơi nào a?" Sở Thiên lo lắng nói. "Ta biết." Thiên Cơ lão nhân cười thần bí, "Đi theo ta." Thiên Cơ lão nhân mang theo Sở Thiên tại trong rừng cây xuyên qua, đi ước chừng nửa canh giờ, đi tới một chỗ ẩn nấp trước sơn động. "Chính là chỗ này." Thiên Cơ lão nhân chỉ vào sơn động nói. Sở Thiên nhìn xem đen như mực sơn động, trong lòng có chút thấp vọng, "Lão tiên sinh, ngươi xác định sinh mệnh chi tuyển liền tại bên trong?" "Đương nhiên." Thiên Cơ lão nhân khẳng định nhẹ gật đầu, "Ta đã từng tới nơi này." Hai người đi vào sơn động, bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Thiên lục lọi tiến lên, đột nhiên cảm giác dưới chân giẫm lên thứ gì, mềm nhũn, còn phát ra chi chi gọi tiếng. "Thứ gì?" Sở Thiên giật nảy mình, vội vàng lui lại một bước. "Đừng sợ, chỉ là một chút con rơi mà thôi." Thiên Cơ lão nhân bình tĩnh nói. Sở Thiên lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Sơn động bên trong càng ngày càng ẩm ướt, không khí bên trong tràn ngập một cỗ kỳ quái hương vị. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Hai người tăng nhanh bước chân, đi tới ánh sáng chỗ, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái to lớn dưới mặt đất hang động đá vôi, đỉnh động treo vô số chiếu lấp lánh thạch đũ, đáy động có một vũng trong suốt thấy đáy nước suối, tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. "Đây chính là sinh mệnh chi tuyển." Thiên Cơ lão nhân kích động nói. Sở Thiên nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới, trong truyền thuyết sinh mệnh chi tuyển vậy mà thật tồn tại. "Nhanh, chúng ta đi lấy một chút nước suối." Thiên Cơ lão nhân thúc giục nói. Hai người đi đến nước suối một bên, đang muốn đưa tay đi múc nước, đột nhiên, một cái âm lạnh âm thanh từ phía sau truyền đến. "Các ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi đạt được sao?" Sở Thiên cùng Thiên Cơ lão nhân đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nam tử áo đen chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ, mang trên mặt âm trầm nụ cười. Người Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, biết lần này chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Nam tử áo đen chậm rãi rút ra dao găm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hai người, "Đem sinh mệnh chi tuyển giao ra, ta có thể tha các ngươi không chết." Thiên Cơ lão nhân cười lạnh một tiếng, "Mơ tưởng. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nam tử áo đen thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng hai người công tới. Sở Thiên hít sâu một hơi, hắn biết mình không thể ngồi chờ chết. Hắn cố nén ngực đau đớn, nhặt lên một khối đá, hướng về nam tử áo đen đập tới. Nam tử áo đen nhẹ nhõm tránh thoát, rêu cợt nói, "Điêu trùng tiểu kỹ." Sở Thiên trong lòng sốt ruột, hắn biết chính mình không phải nam tử áo đen đối thủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn giả vờ sợ lui lại mấy bước, sau đó chỉ vào nam tử áo đen sau lưng hang động chỗ sâu, hoảng sợ hô, "Ngươi nhìn, đó là cái gì?" Nam tử áo đen vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, ngay trong nháy mắt này, Sở Thiên bỗng nhiên xông lên trước, một phát bắt được nam tử áo đen cổ tay, dùng sức lắc một cái. "A!" Nam tử áo đen hét thảm một tiếng, dao găm trong tay rơi xuống đất. Sở Thiên thừa cơ một chân đá vào nam tử áo đen phần bụng, đem hắn đá bay đi ra, ngã rầm trên mặt đất. Người nam tử áo đen ôm bụng, rên rỉ thống khổ. Sở Thiên không để ý đến hắn, vội vàng chạy đến Thiên Cơ lão nhân bên cạnh, lo lắng mà hỏi thăm, "Lão tiên sinh, người không sao chứ?" Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, "Ta không có việc gì, người đây?" "Ta cũng không có việc gì." Sở Thiên nói, "Chúng ta đi nhanh đi, nơi này không thích hợp ở lâu." Hai người không dám trì hoãn, vội vàng rời đi hang động đá bôi. Nam tử áo đen rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. "Ta sẽ không bỏ qua các ngươi." Hắn cắn răng nghiến lợi quát. Sở Thiên cùng Thiên Cơ lão nhân chạy ra sơn động phía sau, không dám dừng lại, một đường lao nhanh, mãi đến sắc trời dần sáng mới dừng lại nghỉ ngơi. "Lão tiên sinh, chúng ta bây giờ an toàn sao?" Sở Thiên hỏi. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, còn không thể phớt lờ, hắn nhất định còn sẽ đuổi theo. "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Sở Thiên hỏi. Thiên Cơ lão nhân trầm ngâm một lát, nói, "Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới một cái địa phương an toàn." Sau đó hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt rơi vào Sở Thiên trong tay một cái bao bố bên trên. "Đây là cái gì?" Thiên Cơ lão nhân hỏi. Sở Thiên cái này mới nhớ tới, chính mình vừa rồi trong lúc hỗn loạn, thuận tay lấy đi nam tử áo đen rơi xuống đất một cái bao bố. Hắn mở ra bao vải, bên trong vậy mà là một tấm bản đồ, phía trên ghi chú một chỗ Tử Vong Cốc. "Tử Vong Cốc?" Sở Thiên nghi hoặc mà nhìn xem Thiên Cơ lão nhân, "Đây là địa phương nào?" Thiên Cơ lão nhân sắc mặt nghiêm túc, "Đây là một cái nơi phi thường nguy hiểm, nghe nói bên trong tràn đầy các loại cơ quan cả bấy, đi vào đích xác rất ít người có thể còn sống đi ra. Nam tử áo đen kia vì cái gì muốn mang tấm bản đồ này? Sở Thiên không hiểu hỏi. Thiên Cơ lão nhân trầm tư một lát, đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, chúng ta trúng kế. Chương 374, thần bí hốc cây. Chương 374, thần bí hốc cây. Chúng ta trúng kế. Thiên Cơ lão nhân sắc mặt trắng bệnh, trong tay quải trượng đều suýt nữa rơi xuống. Sở Thiên trong lòng siết chặt, trúng kế? Có ý tứ gì? Thiên Cơ lão nhân chỉ vào trên bản đồ Tử Vong Cốc vị trí, ngữ khí trầm trọng, tấm bản đồ này là giả dối, Tử Vong Cốc căn bản không tại vị trí này. Chân chính Tử Vong Cốc là người áo đen hang ổ vị trí. Hắn cố ý để chúng ta cầm tới tấm bản đồ này, dẫn chúng ta đi nơi ở của hắn. Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được nam tử áo đen sẽ như thế dễ dàng để bọn họ chạy trốn, nguyên lai tất cả những thứ này đều là hắn thiết kế tỉ mỉ bấy dập. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sở Thiên trong lòng sốt ruột và phần. Thiên Cơ lão nhân trầm ngâm một lát, hiện tại chúng ta đã bại lộ mục tiêu, người áo đen nhất định sẽ phái người đuổi giết chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhanh thay đổi lộ tuyến, tránh đi hắn đuổi bắt. Đi nơi nào? Sở Thiên hỏi. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt lập lòe, đi. Mê vụ xâm lâm. Mê vụ xâm lâm. Sở Thiên hít sâu một hơi. Mê vụ xâm lâm địa hình phức tạp, chứng khí bao phủ, càng nắm chắc hơn không rõ hung manh dã thú, là ít ai lui tới hiểm địa. Không sai, Thiên Cơ lão nhân kiên định nói, chỉ có nơi đó mới có thể tránh né người áo đen đuổi bắt. Hai người bàn bạc đã định, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về mê vụ xâm lâm phương hướng mà đi. Trên đường đi, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh đi dân cư. Nhưng mà, người áo đen tựa hồ sớm đã dự liệu được bọn họ hành động, phái ra số lớn nhân mã, đối với bọn họ tiến hành bao vây chặn đánh. Mấy lần cực kỳ nguy hiểm, Sở Thiên cùng Thiên Cơ lão nhân bằng vào cơ trí hơn người cùng thân thủ, mới miễn cưỡng đào thoát truy binh vây quanh. Cuối cùng, tại kinh lịch mấy ngày đảo vong về sau, bọn họ đi tới mê vụ xâm lâm biên giới. Nhìn trước mắt sương mù dày đặc tràn ngập rừng rậm, Sở Thiên trong lòng không khỏi có chút thất vọng, lão tiên sinh, cái này mê vụ xâm lâm thật an toàn sao? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, mê vụ xâm lâm mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là chúng ta duy nhất chỗ ẩn thân. Chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, sẽ không có vấn đề quá lớn. Dứt lời, Thiên Cơ lão nhân dẫn đầu đi vào mê vụ xâm lâm. Sở Thiên theo sát phía sau, hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Mê vụ xâm lâm bên trong, visibility is chìm ly lão. Sương mù dày đặc che khuất bầu trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót, càng tăng thêm mấy phần quỷ dị bầu không khí. Lão tiên sinh, chúng ta đi lâu như vậy, làm sao còn không có nhìn thấy xuất khẩu? Sở Thiên bất an hỏi. Thiên Cơ lão nhân cau mày, mê vụ xâm lâm địa hình phức tạp nhiều thay đổi, ta cũng không thể xác định cụ thể lộ tuyến. Chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vừa dứt lời, một trận âm lãnh gió thổi qua, xung quanh sương mù tựa hồ càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, một tiếng kêu gào thê lương phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. Đây là thanh âm gì? Sở Thiên trong lòng run lên. Không tốt, là U Minh Lang. Thiên Cơ lão nhân sắc mặt đại biến, đi mau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đầu hình thể to lớn màu đen cự lang từ trong sương mù dày đặc chui ra, hướng về hai người lao tới. U Minh Lang, mê vụ xâm lâm bên trong hung mãnh nhất dã thú một tròng, tốc độ cực nhanh, lực công kích kinh người. Sở Thiên cùng Thiên Cơ lão nhân vội vàng né tránh, khó khăn lắm tránh đi U Minh Lang công kích. Lao tiên sinh, chúng ta cùng nó liều mạng. Sở Thiên rút ra trường kiếm, chuẩn bị nên chiến. Thiên Cơ lão nhân kéo lại hắn, không thể. U Minh Lang thực lực cường đại, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Chạy mau. Hai người không dám ham chiến, xoay người bỏ chạy. U Minh Lang theo đuổi không bỏ, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ, phản phất tới từ địa ngục các quỷ. Tại mê vụ xâm lâm bên trong, hai người giống như con rùa không đầu tán loạn, sau lưng U Minh Lang tiếng gào thét càng ngày càng gần. Đột nhiên, Sở Thiên dưới chân trượt đi, té ngã trên đất. Sở Thiên. Thiên Cơ lão nhân kinh hô một tiếng. U Minh Lang thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hung quang, đột nhiên nào tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Cơ lão nhân đem trong tay quải trượng hung hăng đập về phía U Minh Lang. Quải trượng chính giữa U Minh Lang đầu, phát ra một tiếng vang trầm. U Minh Lang bị đau, phát ra một tiếng kêu gào thê lương, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần, liền không có động tĩnh. Lão tiên sinh, ngươi không sao chứ? Sở Thiên vội vàng bỏ dậy, lo lắng mà hỏi thăm. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, ta không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi, nơi này không thích hợp ở lâu. Hai người không dám trì hoãn, tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Nhưng mà, bọn họ không biết là, cái này vẹn vẹn chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Tại sương mù dày đặc chỗ sâu, một đôi đỏ tươi con mắt chính nhìn chăm chú lên bọn họ, phát ra khiến người dùng mình cười lạnh. Hai người lảo đảo chạy trốn, sương mù dày đặc giống từng bức thật dày tường, trở ngại lấy bọn họ ánh mắt, cũng thôn phệ lấy bọn hắn hy vọng. Sở Thiên trái tim kịch liệt nhảy lên, mỗi một lần hô hấp đều giống như kéo ống bê đồng dạng, hồng hộc rung động. Hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong cổ họng giống như là có hỏa tại đốt. Lão tiên sinh, chúng ta còn có thể chạy đi sao? Sở Thiên thở hổn hển hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng. Thiên Cơ lão nhân không có trả lời, chỉ là cắn chặt răng, trong tay quải trượng tại trên mặt đất một cái đâm, chống đỡ lấy hai người tiếp tục đi tới. Sắc mặt của hắn trắng xám, trên trán hiện đầy mồ hôi, hiển nhiên cũng đã đến cực hạn. Đột nhiên, Thiên Cơ lão nhân dừng bước, hắn chỉ về đằng trước một khỏa to lớn cây khô, trên cành cây có một cái đen như mực độc cầu, nói: "Sở Thiên, chúng ta trước trốn vào đi." Hai người không kịp nghĩ nhiều, liền chui vào hốc cây. Trong hốc cây không gian nhỏ hẹp, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mục nát hương vị. Sở Thiên che mũi, cố nén khó chịu. "Lão tiên sinh, chúng ta..." Sở Thiên vừa định mở miệng, lại bị Thiên Cơ lão nhân đánh gãy. Xuyệt. Thiên Cơ lão nhân đem ngón trỏ đặt ở trên môi, ra hiệu Sở Thiên chớ có lên tiếng. Hai người ngừng thở, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ngao U Minh Lang tiếng gào thét vang lên lần nữa, lần này âm thanh càng thêm rõ ràng, càng thêm tới gần. Sở Thiên trái tim bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết U Minh Lang đã phát hiện bọn họ vết tích. Giang giác, cành cây đứt gãy âm thanh truyền đến, ngay sau đó một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở hốc cây cửa ra vào. U Minh Lang, nó trừng đỏ tươi hai mắt, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm, răng nanh sắc bén lấp lóe trong bóng tối hàn quang. Sở Thiên cùng Thiên Cơ lão nhân xít sao dán vào hốc cây bất trong, một cử động cũng không dám. U Minh Lang tại hốc cây cửa ra vào bồi hồi một hồi, tựa hồ tại do dự có nên đi vào hay không. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Có người tới. Sở Thiên nhẹ giọng nói. Thiên Cơ lão nhân cau mày, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Ngao U Minh Lang tựa hồ cũng nghe đến tiếng bước chân, nó phát ra một tiếng không cam lòng chu lên, quay người biến mất tại sương mù dày đặc bên trong. Chúng ta đi ra. Thiên Cơ lão nhân quyết định thật nhanh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí từ trong hốc cây bò đi ra. Trong sương mù dày đặc, xuất hiện một đám người mặc áo đen, bọn họ cầm trong tay lưỡi dao, ánh mắt hung ác. Là bọn họ. Sở Thiên hoảng sợ nói. Chương 375, U Minh Lang Vương. Chương 375, U Minh Lang Vương. Xem ra chúng ta lại rơi vào bọn họ bấy dập. Thiên Cơ lão nhân thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Cầm đầu người áo đen cười lạnh một tiếng, "Thiên Cơ lão nhân, Sở Thiên, các ngươi chạy không thoát." "Hừ, cho dù chết, ta cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng." Sở Thiên rút ra trường kiếm, bày ra chiến đấu tư thế. Không biết tự lượng sức mình, người áo đen ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau tiến lên. Một trang chiến, tại mê vụ xâm lâm bên trong mở rộng. Sở Thiên mặc dù võ công không kém, nhưng quả bất địch chúng, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Thiên Cơ lão nhân thì bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng tinh diệu chiêu thức, miễn cưỡng ngăn cản người áo đen công kích. Nhưng mà, người áo đen càng đánh càng hăng, Thiên Cơ lão nhân dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Thiên Cơ lão nhân lảo đảo lùi lại, suýt nữa ngã sấp xuống. "Lão tiên sinh." Sở Thiên thấy thế, trong lòng sốt ruột và phẫn. "Sở Thiên, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta." Thiên Cơ lão nhân cố nén đau đớn, la lớn. "Ta không đi, muốn đi cùng đi." Sở Thiên kiên quyết nói. "Đứa nhỏ ngốc, ngươi lưu lại sẽ chỉ không công chịu chết." Thiên Cơ lão nhân nổi giận nói. Đúng lúc này, một người áo đen thừa cơ đánh lén, một đao đâm về phía Sở Thiên sau lưng. "Sở Thiên!" Thiên Cơ lão nhân muốn rách cả mí mắt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Thiên cảm giác sau lưng một cỗ cự lực truyền đến, đem hắn đẩy đi ra. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt tâm thanh vang lên, máu tươi vẩy ra. Sở Thiên nhìn lại, chỉ thấy Thiên Cơ lão nhân trước ngực cắm vào một cây dao găm, máu tươi nhuộm đỏ vào áo. "Lão tiên sinh." Sở Thiên cực kỳ bi thương. Thiên Cơ lão nhân khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ. "Sở Thiên sống sót thay ta báo thù." Nói xong, Thiên Cơ lão nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể vô lực ngã xuống. "Lão tiên sinh." Sở Thiên ôm Thiên Cơ lão nhân thi thể, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Người áo đen thủ lĩnh đi đến Sở Thiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cười lạnh nói, "Hiện tại, ngươi còn có cái gì di ngôn?" Sở Thiên hai mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm người áo đen thủ lĩnh, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta muốn giết ngươi." Đúng lúc này, rừng rậm chỗ sâu truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, phảng phất đến từ viễn cổ cự thú, chấn động đến mặt đất cũng hơi run rẩy. Người áo đen thủ lĩnh biến sắc, vô ý thức lui về sau một bước. Sương mù dày đặc lan lộn, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi từ rừng rậm chỗ sâu đi ra. Đó là một đầu to lớn U Minh Lang, so trước đó đầu kia còn muốn lớn hơn một vòng, toàn thân đen như mực, hai mắt lóe ra u lục và mang, răng nanh lạnh lạnh, tản ra khiến người sợ hãi sắc khí. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, đầu này U Minh Lang trên lưng, vậy mà ngồi một nữ tử. Nữ tử toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, tựa như cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Trong tay nàng cầm một cái xanh biết sáo trúc, tiếng địch du dương, chính là tiếng địch này đưa tới đầu này to lớn U Minh Lang. Là U Minh Lang Vương. Trong hắc ý nhân có người lên tiếng kinh hô. "U Minh Lang Vương, trong truyền thuyết mê vụ xâm lâm bá chủ, thực lực thâm bất khả chắc." Người áo đen thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, hắn biết hôm nay gặp cọng rơm cứng. "Lùi." Hắn quyết định thật nhanh, hạ lệnh rút lui. Nhưng mà, U Minh Lang Vương sao lại để bọn họ tùy tiện rời đi? Nó ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn tiếng gầm chấn động đến người áo đen màng nhĩ đau nhức, thân hình lóe lên, liền xông vào đám người bên trong. Lợi trảo vung dậy, răng nanh cắn xé, người áo đen tiếng kêu rên liên hồi, nhộn nhịp đổ vào vũng máu bên trong. Sở Thiên ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy rung động. Nữ tử áo trắng từ U Minh Lang Vương trên lưng nhảy xuống, đi đến Sở Thiên trước mặt, khẽ hé môi son, "Ngươi không sao chứ?" Nàng âm thanh giống như âm thanh của tự nhiên, thanh thúy êm tai. Sở Thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu, ánh mắt rơi vào Thiên Cơ lão nhân trên thi thể, buồn từ trong đến. Lão tiên sinh nữ tử áo trắng theo hắn ánh mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. "Nén bi thương." Sở Thiên hít sâu một hơi, cố nén đau buồn, hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta gọi Bạch Linh." Nữ tử áo trắng lạnh nhạt nói, "Là vùng rừng rậm này thủ hộ giả." "Thủ hộ giả?" Sở Thiên nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Bạch Linh nhẹ gật đầu, "Mê vụ xâm lâm nguy cơ từ phía, ta tại chỗ này thủ hộ lấy nơi này sinh linh, không cho bọn họ nhận đến ngoại giới quấy nhiễu. Cảm ơn ngươi cứu ta." Sở Thiên cảm kích nói, một cái nhấc tay. Bạch Linh khẽ mỉm cười, "Trên người ngươi tổn thương." Sở Thiên cái này mới chú ý tới mình trên thân cũng đã thụ thương không ít, máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo. Bạch Linh từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên đan dược đưa cho Sở Thiên, uống vào nó. Sở Thiên tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt xuống. đan dược vào miệng chính là hóa, một dòng nước ấm nháy mắt chạy khắp toàn thân, vết thương đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Đa tạ.
Không cần phải khách khí.
Bạch Linh nói, ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, nơi này không an toàn.
Sở Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Bạch Linh ý tứ.
Hắn ôm lấy Thiên Cơ lão nhân thi thể, chuẩn bị rời đi.
Các loại.
Bạch Linh gọi hắn lại, ngươi định đi nơi đâu?
Ta muốn mang lão tiên sinh về nhà an táng.
Sở Thiên nói,
ta có thể giúp ngươi.
Bạch Linh nói, U Minh Lang Vương tốc độ rất nhanh, có thể dẫn ngươi an toàn rời đi nơi này.
Sở Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu.
Bạch Linh thổi một tiếng huýt sáo, U Minh Lang Vương đi đến bên người nàng, túi đầu xuống, ra hiệu nàng đi lên.
Bạch Linh bay người lên trên sói lưng, sau đó đối Sở Thiên nói, lên đây đi.
Sở Thiên ôm Thiên Cơ lão nhân thi thể, cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên sói lưng.
U Minh Lang Vương mang theo hai người, tại trong sương mù dày đặc chạy vội, rất nhanh liền biến mất tại rừng rậm chỗ sâu.
Vài ngày sau, Sở Thiên đem Thiên Cơ lão nhân an táng tại quê hương của hắn. Hắn đứng tại trước mộ, trong lòng tràn đầy đau buồn cùng cựu hận.
Lão tiên sinh, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi.
Hắn âm thầm thề, nhất định muốn tìm tới những hắc ý nhân kia, đem bọn họ chém thành muôn mảnh.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có người sau lưng.
Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ thấy một cái nữ tử áo trắng đứng tại phía sau hắn, chính là Bạch Linh.
Sao ngươi lại tới đây?
Sở Thiên kinh ngạc hỏi.
Bạch Linh khẽ mỉm cười, ta tới nhìn ngươi một chút.
Ta không có việc gì.
Sở Thiên nói, ngươi không cần lo lắng ta.
Ta biết trong lòng ngươi tràn đầy cựu hận.
Bạch Linh nói, thế nhưng, ta hy vọng ngươi không muốn bị cựu hận che đôi mắt.
Ta biết.
Sở Thiên nhẹ gật đầu, ta sẽ khống chế tốt chính mình cảm xúc.
Vậy liền tốt.
Bạch Linh nói, ta còn có việc, liền đi trước.
Nói xong, nàng quay người rời đi.
Sở Thiên nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn không biết đây là một loại cái dạng gì cảm giác, nhưng hắn biết, đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác.
Hắn lắc đầu, đem loại này cảm giác quên sạch sành sanh.
Chương 376, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao?
Chương 376, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao?
Hiện tại, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là báo thù.
Hắn quay người rời đi nghĩa địa, hướng về phương xa đi đến.
Hắn không biết, vận mệnh của hắn sẽ bởi vì lần này gặp nhau mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Hắn đi đi, đột nhiên nghe đến sau lưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân.
Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại cái gì cũng không có nhìn thấy.
Là ai?
Hắn cảnh giác hỏi.
Không có người trả lời.
Hắn lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía, vẫn như cũ cái gì cũng không có phát hiện.
Chẳng lẽ là mình ảo giác?
Trong lòng hắn nghi hoặc, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng mà, loại kia bị người theo dõi cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt.
Hắn lại lần nữa dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe xung quanh âm thanh.
Đột nhiên, hắn nghe đến sau lưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng hít thở.
Hắn đột nhiên quay người, bắt lại một người cổ áo.
A!
Một tiếng kinh hô vang lên, một cái thân ảnh kiểu tiểu xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một nữ tử, trên người mặc áo đen, che mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời.
Ngươi là ai?
Sở Thiên nghiêm nghị hỏi.
Nữ tử không nói gì, chỉ là dễ dỗi lấy muốn chạy trốn.
Sở Thiên một cái giật xuống khăn che mặt của nàng, lộ ra nàng tinh xảo dung nhan.
Là ngươi?
Sở Thiên kinh ngạc phát hiện, nữ tử này lại chính là đêm hôm đó tại trong rừng cây gặp phải nữ tử áo trắng kia Bạch Linh.
Bạch Linh,
ngươi vì cái gì muốn theo dõi ta?
Sở Thiên kinh ngạc hỏi, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin.
Bạch Linh trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, ánh mắt thay đổi đến băng lãnh.
Theo dõi ngươi?
A, ta chỉ là trùng hợp đi qua mà thôi.
Trùng hợp?
Đi qua?
Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi làm ta ngốc sao?
Từ nghĩa địa đến nơi đây, một đường đều có người theo dõi ta, không phải ngươi còn có thể là ai?
Bạch Linh không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn.
Ngươi đến cùng có mục đích gì?
Sở Thiên tới gần một bước, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào nàng.
Bạch Linh trầm mặc như trước không nói, nhưng nàng trong mắt bối rối lại càng ngày càng rõ ràng.
Ngươi đêm hôm đó tại trong rừng cây cứu ta, ta vốn cho rằng ngươi là người tốt, không nghĩ tới Sở Thiên trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng, ngươi vì cái gì muốn làm như thế?
Bạch Linh hít sâu một hơi, cuối cùng mở miệng nói ra, ta
không thể không làm như vậy.
Không thể không?
Sở Thiên nhíu mày, có ý tứ gì?
Bạch Linh do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, ta là phụ mệnh làm việc.
Phụ mệnh?
Người nào mệnh lệnh?
Sở Thiên hỏi tới.
Ta không thể nói.
Bạch Linh lắc đầu, nếu như ngươi muốn biết chân tướng, liền tự mình đi thăm dò a.
Chính mình đi thăm dò?
Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng buông tha người sao?
Bạch Linh không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn.
Ngươi đêm hôm đó vì cái gì phải cứu ta?
Sở Thiên đột nhiên hỏi.
Bạch Linh ánh mắt lóe lên một cái, ta
chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi chết tại những hắc ý nhân kia trong tay.
Chỉ là không muốn nhìn thấy ta chết.
Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta có tin hay không?
Bạch Linh không nói gì, chỉ là cúi đầu xuống, trầm mặc không nói.
Ngươi đến cùng là ai?
Sở Thiên hỏi lần nữa.
Bạch Linh hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, ta gọi Bạch Linh, là U Minh Cốc đệ tử.
U Minh Cốc?
Sở Thiên nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua nơi này.
U Minh Cốc là một tổ chức bí ẩn, chúng ta tồn tại mục đích đúng là vì giữ gìn thế gian cân bằng.
Bạch Linh giải thích nói.
Giữ gìn thế gian cân bằng?
Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ta nhìn các ngươi là tại gây ra hỗn loạn a.
Chúng ta làm tất cả cũng là vì thiên hạ thương sinh.
Bạch Linh giọng kiên định nói.
Thiên hạ thương sinh?
Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ sao?
Có tin hay không là tùy ngươi.
Bạch Linh lạnh nhạt nói, ta còn có việc, liền đi trước.
Nói xong, nàng quay người rời đi.
Dừng lại.
Sở Thiên hét lớn một tiếng. Bạch Linh dừng bước lại, lại không có quay đầu. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Sở Thiên lạnh lùng nói. Bạch Linh không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó. Sở Thiên từng bước một tới gần nàng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Bạch Linh vẫn không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh chờ đợi hắn đến. Đột nhiên, Sở Thiên dừng bước, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự. Hắn không biết vì cái gì, hắn vậy mà không xuống tay được. Bạch Linh chậm rãi xoay người, nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Ngươi đi đi. Sở Thiên cuối cùng vẫn là nói. Bạch Linh hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Sở Thiên nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không biết Bạch Linh rốt cuộc là ai, hắn cũng không biết nàng vì cái gì muốn theo dõi chính mình, hắn càng không biết nàng vì cái gì muốn cứu chính mình. Tất cả những thứ này đều giống như một cái bí ẩn, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn lắc đầu, đem những này nghi hoặc quên sạch sành sanh. Hiện tại, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là báo thủ. Hắn quay người rời đi nghĩa địa, hướng về phương xa đi đến. Sở Thiên một đường truy tung người áo đen lưu lại manh mối, đi tới một cái vắng vẻ tiểu trấn. Hắn đi vào trên trấn một cái nhà trọ, muốn hỏi thăm một chút thông tin. Lão bản, ngươi biết gần nhất có hay không một đám người áo đen đi qua nơi này? Sở Thiên hỏi. Nhà trọ lão bản là một cái vóc người mập lùn nam tử trung niên, hắn trên dưới quan sát Sở Thiên một cái, sau đó lắc đầu, chưa từng thấy. Sở Thiên nhíu mày, hắn biết nhà trọ lão bản khẳng định là đang nói dối. Lão bản, ngươi tốt nhất nói thật, nếu không. Sở Thiên ngữ khí lạnh như băng nói. Nhà trọ lão bản dọa đến toàn thân run lên, khách quan, ta thật chưa từng thấy cái gì người áo đen a. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, hắn biết chính mình dọa không được cái này kẻ ra đời. Hắn quay người rời đi nhà trọ, chuẩn bị đi địa phương khác hỏi thăm thông tin. Liên tại hắn đi ra nhà trọ thời điểm, hắn đột nhiên nghe đến sau lưng chuyển tới một âm thanh. Vị công tử này, xin dừng bước. Sở Thiên xoay người, chỉ thấy một người mặc áo trắng nữ tử đứng tại phía sau hắn. Nữ tử tướng mạo thanh tú, khí chất thoát tục, cho người một loại tiên khí bồng bềnh cảm giác. Ngươi là? Sở Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta gọi Bạch Linh. Nữ tử khẽ mỉm cười, chúng ta lại gặp mặt. Sở Thiên hơi sững sờ, lập tức nhớ tới tại nghĩa địa gặp phải nữ tử áo trắng kia. Là ngươi? Sở Thiên kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta một mực theo ngươi. Bạch Linh lạnh nhạt nói, đi theo ta. Sở Thiên nhíu mày, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta nghĩ hợp tác với ngươi. Bạch Linh nói, hợp tác? Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta biết ngươi đang tìm những hắc ý nhân kia. Bạch Linh nói, ta có thể giúp ngươi tìm tới bọn họ. Ngươi tại sao phải giúp ta? Sở Thiên hỏi. Bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Bạch Linh nói. Cùng chung địch nhân? Sở Thiên nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Bạch Linh nhẹ gật đầu, những hắc ý nhân kia cũng là địch nhân của ta. Cái này Sở Thiên có chút khó có thể tin. Chương 377, ngươi khẳng định muốn hợp tác với ta. Chương 377, ngươi khẳng định muốn hợp tác với ta. Bạch Linh khẽ mỉm cười, ta biết ngươi rất khó tin tưởng ta, thế nhưng ta có thể chứng minh thành ý của ta. Nàng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Sở Thiên. Đây là Sở Thiên nghi hoặc mà nhìn xem ngọc bội. Đây là U Minh Cốc tín vật. Bạch Linh nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền cầm lấy khối ngọc bội này, đi U Minh Cốc tìm ta. Sở Thiên nhìn xem ngọc bội trong tay, trong lòng tràn đầy do dự. Hắn không biết chính mình có nên hay không tin tưởng nữ nhân này. Thế nhưng, hắn biết, nếu như chính mình muốn báo thủ, liền nhất định phải mượn nhờ nàng lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Sở Thiên ngón tay vuốt ve ngọc bội bóng loáng mặt ngoài, lạnh buốt xúc cảm để hắn hỗn độn suy nghĩ hơi thành tỉnh một chút. U Minh Cốc, hắn nghe nói qua, đó là trên giang hồ một cái thần bí môn phái. Nghe nói người trong cốc từng cái võ công cao cường, làm việc quỷ bí. Bạch Linh là U Minh Cốc người. Như vậy nàng tiếp cận mình mục đích lại là cái gì? Ngươi khẳng định muốn hợp tác với ta? Sở Thiên nheo mắt lại, sắc bén ánh mắt phảng phất muốn đâm xuyên Bạch Linh mạng che mặt. Ngươi hẳn phải biết, ta ngay tại truy tra sát hại cả nhà của ta hung thủ, đây cũng không phải là trò trẻ con. Bạch Linh không sợ hãi chút nào nên tiếp hắn ánh mắt, khóe miệng vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên. Ta biết, mà còn, ta tin tưởng, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, nhất trí mục tiêu. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, hắn cũng không tin tưởng trên đời này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Bất quá, trước mắt hắn xác thực cần trợ giúp, khối ngọc bội này có lẽ chính là hắn đầu mối duy nhất. U Minh Quốc ở nơi nào? Sở Thiên đem ngọc bội thu vào trong ngực, ngữ khí lạnh lùng như cũ. Bạch Linh khẽ cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên đi theo Bạch Linh một đường hướng tây mà đi. Trên đường đi, Sở Thiên từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, hắn không biết Bạch Linh rốt cuộc là địch hay bạn, hắn cũng không dám tùy tiện tin tưởng nàng. Mà Bạch Linh tựa hồ cũng phát giác Sở Thiên đề phòng, nàng cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là yên lặng dẫn đường. Giữa hai người gần như không có giao lưu, bầu không khí quỷ dị mà kiềm chế. Sở Thiên không chỉ một lần muốn vứt bỏ Bạch Linh, một mình hành động, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn biết, chính mình hiện tại cần Bạch Linh trợ giúp, ít nhất, nàng biết U Minh Cốc vị trí. Trên đường đi, bọn họ màn trời chiếu đất, kinh lịch vô số gian nguy. Sở Thiên dần dần phát hiện, Bạch Linh võ công cao lạ kỳ cường, mấy lần gặp phải nguy hiểm, đều là nàng xuất thủ hóa giải. Mà còn, Bạch Linh tựa hồ đối với người áo đen hành tung như lòng bàn tay, mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm tới bọn họ manh mối. Cái này để Sở Thiên càng thêm nghi hoặc, Bạch Linh đến tột cùng là ai? Nàng vì sao lại đối người áo đen hiểu rõ như vậy? Nàng tiếp cận mình mục đích thực sự lại là cái gì? Tại một cái mây đen gió lớn ban đêm, bọn họ cuối cùng đi tới U Minh Cốc. U Minh Cốc nằm ở một mảnh núi non trùng điệp bên trong, lối vào thung lũng bị nồng đậm chướng khí bao phủ, để người nhìn mà phát khiếp. Đến, Mạch Linh chỉ về đằng trước nói. Sở Thiên nhìn trước mắt âm trầm kinh khủng hẻm núi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất an. Ngươi xác định nơi này là U Minh Cốc? Sở Thiên hỏi. Mạch Linh nhẹ gật đầu, không sai, đi theo ta. Mạch Linh mang theo Sở Thiên xuyên qua trường khí, tiến vào trong cốc. Trong cốc phong cảnh âm u, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái cây cối cùng quái thạch, không khí bên trong tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Sở Thiên trong lòng càng thêm cảnh giác, hắn nắm thật chặt kiếm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đi một đoạn đường phía sau, bọn họ đi tới một tòa cổ lão trước cung điện. Cung điện cửa lớn đóng chặt, phía trên điêu khắc các loại đồ án kỳ dị, để người cảm thấy một trận kiềm chế. Bạch Linh đi đến trước cửa chính, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, đặt ở cửa lớn bên trên. Một trận tiếng cọ sát chói tai vang lên, cửa lớn từ từ mở ra. Sở Thiên đi theo Bạch Linh tiến vào cung điện bên trong tia sáng u ám, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Nơi này là địa phương nào? Sở Thiên hỏi. U Minh Cốc cấm địa. Bạch Linh lạnh nhạt nói, cũng là ngươi báo thủ nơi mấu chốt. Sở Thiên chấn động trong lòng, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình sắp để lộ một cái kinh thiên bí mật. Bạch Linh mang theo Sở Thiên đi tới cung điện chỗ sâu một cái mật thất phía trước. Đi vào đi. Bạch Linh nói, ngươi cửu nhân liền tại bên trong. Sở Thiên hít sâu một hơi, đẩy ra mật thất cửa lớn. Mật thất bên trong, một người áo đen bị trói tại trụ tử bên trên, trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ, thấy không rõ diện mục thật của hắn. Ngươi là ai? Sở Thiên hỏi. Người áo đen không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Sở Thiên. Ngươi vì cái gì muốn giết cả nhà của ta? Sở Thiên tiếp tục hỏi. Người áo đen vẫn không có nói chuyện. Sở Thiên lên cơn giận dữ, hắn rút kiếm ra, chỉ vào người áo đen, không nói. Vậy liền đi chết đi. Đúng lúc này, Bạch Linh đột nhiên xuất thủ, ngăn lại Sở Thiên. Các loại. Bạch Linh nói, hắn không thể chết. Vì cái gì? Sở Thiên không hiểu hỏi. Bạch Linh đi đến đen áo người trước mặt, tháo xuống mặt nạ của hắn. Sở Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt người. Phụ thân. Đứng ở trước mặt hắn, vậy mà là phụ thân hắn. Cái này sao có thể? Sở Thiên sợ ngây người. Bạch Linh cười lạnh một tiếng, không có cái gì không có khả năng. Ngươi cái gọi là cựu nhân, kỳ thật chính là ngươi thân sinh phụ thân. Ngươi nói bậy. Sở Thiên giận dữ hét, phụ thân ta đã sống chết. Bạch Linh lắc đầu, không, hắn còn sống. Hắn sở dĩ muốn ngụy trang thành người áo đen, là vì bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta? Sở Thiên càng thêm nghi ngờ. Không sai. Bạch Linh nói, phụ thân của ngươi là U Minh Cốc cốc chủ, hắn một mực trong bóng tối bảo vệ ngươi, không cho ngươi cuốn vào giang hồ phân tranh. Cái này Sở Thiên trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bạch Linh tiếp tục nói, năm đó, gia tộc của ngươi bị cửu gia diệt môn, phụ thân của ngươi vì bảo vệ ngươi, không thể không mai danh nhận tích, gia nhập người áo đen tổ chức. Hắn một mực trong bóng tối điều tra cửu gia hạ lạc, muốn báo thù cho ngươi. Có thể là hắn vì cái gì muốn giết cả nhà của ta? Sở Thiên hỏi. Bạch Linh thở dài, đó là bởi vì hắn không thể không làm như vậy. Cửu gia của ngươi thế lực khổng lồ, hắn vì bảo vệ ngươi, chỉ có thể hy sinh người nhà của ngươi, dùng cái này đến mê hoặc địch nhân. Sở Thiên sửng sốt, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch Linh đi đến Sở Thiên trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta biết ngươi rất khó tiếp thu sự thật này, thế nhưng, đây chính là chân tướng. Ta Sở Thiên há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, cửa mật thất đột nhiên bị mở ra, một đám người áo đen vọt vào, đem Sở Thiên cùng Bạch Linh bao bọc vây quanh. Các ngươi là ai? Sở Thiên cảnh giác hỏi. Cầm đầu người áo đen cười lạnh một tiếng, U Minh Cốc phản đồ, chịu chết đi. Chương 378, khăng khăng tự tìm cái chết. Chương 378, khăng khăng tự tìm cái chết. Phản đồ. Các ngươi sai lầm a. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, đem kiếm nằm ngang ở trước ngực, phụ thân ta mới là U Minh Cốc cốc chủ. Cầm đầu người áo đen nghe vậy sững sờ, lập tức cười lên ha ha, chỉ bằng ngươi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám giả mạo cốc chủ chi tử. Thật sự là buồn cười. Có tin hay không là tùy ngươi. Sở Thiên lười cùng hắn nói nhảm, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương, muốn đánh liền đánh, ít nói lời vô ích. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Người áo đen ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau tiến lên, đem Sở Thiên cùng Bạch Linh bao bọc vây quanh. Sở Thiên mặc dù võ công không kém, nhưng quả bất địch chúng, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Bạch Linh thì ở một bên lực trận, cũng không có xuất thủ tương trợ. Bạch Linh, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Sở Thiên một bên ngăn cản người áo đen công kích, một bên nói. Bạch Linh cười lạnh một tiếng, ta vì cái gì muốn xuất thủ? Đây là chuyện của chính ngươi giải quyết. Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết Bạch Linh là đang khảo nghiệm hắn. Hắn cắn chặt răng, ra sức chống cự, nhưng người áo đen càng ngày càng nhiều, hắn thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Đúng lúc này, bị trói tại trụ tử bên trên phụ thân đột nhiên mở miệng, dừng tay. Các người áo đen nghe vậy, nhộn nhịp dừng tay lại bên trong động tác, nhìn hướng phụ thân. Phụ thân, ngươi. Sở Thiên kinh ngạc nhìn xem hắn. Phụ thân chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm giản mua mà tiểu tùy mặt. Phụ thân, thật là ngươi. Sở Thiên kích động hô. Thiên Nhi, con của ta a. Phụ thân âm thanh run rẩy, ta cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Hai phụ tử ôm nhau mà khóc, tràng diện cảm động sâu vô cùng. Nhưng mà, cái này cảm động một màn cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Cầm đầu người áo đen đột nhiên hừ lạnh một tiếng, làm ra vẻ. Các ngươi cho rằng dạng này liền có thể lừa qua chúng ta sao? Ngươi có ý tứ gì? Sở Thiên căm tức nhìn người áo đen. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi căn bản cũng không phải là cốc chủ chi tử, ngươi chỉ là một cái tên giả mạo. Người áo đen chỉ vào Sở Thiên nói. Ngươi nói bậy. Sở Thiên giận dữ hét, phụ thân ta chính là U Minh Cốc cốc chủ. Có đúng không? "Vậy ngươi có thể biết cốc chủ tín vật là cái gì?" Người áo đen cười lạnh hỏi. Sở Thiên nhất thời nghẹn lời, hắn xác thực không biết cốc chủ tín vật là cái gì. Người áo đen thấy thế, càng thêm đắc ý, xem ra ngươi quả nhiên là tên giả mạo. "Các huynh đệ, giết bọn hắn cho ta." Các người áo đen lại lần nữa cùng nhau tiến lên, Sở Thiên cùng phụ thân lưng tựa lưng, cộng đồng chống cự người áo đen công kích. "Phụ thân, ngươi tin tưởng ta sao?" Sở Thiên hỏi. "Ta tin tưởng ngươi," con của ta phụ thân kiên định nói. "Tốt, vậy liền để chúng ta kể vai chiến đấu, giết ra một đường máu." Sở Thiên cao giọng hô. Hai phụ tử liên thủ, cùng người áo đen mở rộng một tràng quyết tử đấu tranh. Bạch Linh thì ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Chiến đấu kéo dài thật lâu, Sở Thiên cùng phụ thân đều bị thương, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Cuối cùng, Sở Thiên bắt lấy một cái cơ hội, một kiếm đâm xuyên qua cầm đầu người áo đen trái tim. Người áo đen thủ lĩnh ngã xuống phía sau, còn lại người áo đen lập tức loạn cả một đoàn, nhộn nhịp tản đi khắp nơi chạy trốn. "Chúng ta thắng!" Sở Thiên hưng phấn hô. "Đúng vậy a, chúng ta thắng!" Phụ thân cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng mà, đúng lúc này, Bạch Linh đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh trúng phụ thân sau lưng. "Phụ thân!" Sở Thiên kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy phụ thân. Phụ thân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. "Vì cái gì?" Sở Thiên khó có thể tin mà nhìn xem Bạch Linh, "Ngươi vì cái gì muốn làm như thế?" Bạch Linh cười lạnh một tiếng, "Vì cái gì?" "Bởi vì ta mới thật sự là U Minh Cốc cốc chủ." Ngươi Sở Thiên khiếp sợ nhìn xem Bạch Linh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. "Không sai, ta chính là U Minh Cốc cốc chủ, mà phụ thân của ngươi chỉ là một cái tên giả mạo." Bạch Linh đáp ý nói. "Không, điều đó không có khả năng." Sở Thiên lắc đầu nói, "Phụ thân ta mới thật sự là cốc chủ." "Có đúng không? Vậy ngươi có thể biết cốc chủ tín vật là cái gì?" Bạch Linh hỏi lần nữa. Sở Thiên lại lần nữa nghẹn lời, hắn ý nguyên không biết cốc chủ tín vật là cái gì. Bạch Linh từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài, chính là Sở Thiên phía trước dùng để mở ra mật thất cửa lớn lệnh bài. "Khối này lệnh bài chính là cốc chủ tín vật." Bạch Linh nói, "Hiện tại, ngươi còn có lời gì nói?" Sở Thiên ngơ ngác nhìn Bạch Linh lệnh bài trong tay, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. "Ngươi đến cùng là ai?" Sở Thiên hỏi. Bạch Linh cười lạnh một tiếng, "Ta là ai? Ta chính là ngươi vẫn muốn tìm kiếm cựu nhân." "Cái gì?" Sở Thiên khiếp sợ nhìn xem Bạch Linh, "Ngươi chính là diệt ta cả nhà cựu nhân." Bạch Linh nhẹ gật đầu, "Không sai, chính là ta." "Vì cái gì?" Sở Thiên quát tầm lên, "Ngươi vì cái gì muốn làm như thế?" Bạch Linh cười lạnh một tiếng, "Vì cái gì?" "Bởi vì gia tộc của ngươi ngăn cản con đường của ta." Ngươi Sở Thiên lên cơn giận dữ, hắn rút kiếm ra, chỉ vào Bạch Linh, "Ta muốn giết ngươi." "Chỉ bằng ngươi?" Bạch Linh khinh thường cười cười, "Ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao?" Sở Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Bạch Linh. Sở Thiên giống giận, kiếm quang như giải lụa đánh út về phía Bạch Linh. Nhưng mà, Bạch Linh chỉ là cười khẩy, thân hình lóe lên, liền tùy tiện tránh thoát Sở Thiên công kích. "Chỉ bằng ngươi điểm này bé nhỏ công phu, cũng muốn giết ta?" Bạch Linh giễu cợt nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Sở Thiên không cam lòng yếu thế, lại lần nữa huy kiếm công hướng Bạch Linh. Lần này, hắn công kích càng hung hiểm hơn, kiếm chiêu cũng càng thêm biến hóa khó lường. Nhưng mà, Bạch Linh y nguyên không chút phí sức, mỗi một lần đều có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát Sở Thiên công kích. "Xem ra, ta thật sự là đánh giá cao ngươi." Bạch Linh lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Ngươi Sở Thiên giận không nhịn nổi, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Hắn biết, mình cùng Bạch Linh thực lực sai biệt thực tế quá lớn, căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. "Từ bỏ đi, Sở Thiên." Bạch Linh cười lạnh nói, "Ngươi không có khả năng thắng ta." "Không, ta tuyệt không từ bỏ." Sở Thiên cắn răng nghiến lợi nói, "Liền tính liều lên tính mệnh, ta cũng muốn giết ngươi, vì ta người nhà báo thù." "Thật sự là ngu xuẩn." Bạch Linh lắc đầu, "Tất nhiên ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Vừa dứt lời, Bạch Linh thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới Sở Thiên trước mặt. Nàng một trưởng vỗ hướng Sở Thiên lực, Sở Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, cả người giống như diều bị đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Phúc. Sở Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. "Sở Thiên!" Phụ thân giãy giụa lấy bỏ đến Sở Thiên bên cạnh, đem hắn nâng đỡ, "Ngươi thế nào?" "Phụ thân, ta không có việc gì." Sở Thiên cố nén đau đớn nói. "Hai tử, ngươi đi mau, rời đi nơi này." Phụ thân lo lắng nói, "Ngươi không phải là đối thủ của nàng, lưu lại chỉ có một con đường chết." "Không, phụ thân, ta không thể vứt xuống ngươi một người." Sở Thiên kiên định nói, "Muốn đi cùng đi." Chương 379, muốn đi. Không dễ như vậy. Chương 379, muốn đi. Không dễ như vậy. Đứa nhỏ ngốc, ngươi phụ thân còn muốn nói điều gì, lại bị Bạch Linh đánh gãy. "Muốn đi. Không dễ như vậy." Bạch Linh cười lạnh nói, "Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này." Bạch Linh xuất thủ lần nữa, công hướng Sở Thiên phụ tử. Sở Thiên phụ tử liên thủ chống cự, nhưng ý nguyên không phải Bạch Linh đối thủ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Sở Thiên phụ tử trước mặt. "Là ai?" Bạch Linh cảnh giác hỏi. Bóng đen không nói gì, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, trên thân tỏa ra một cỗ cường đại khí tức. "Các hạ là ai? Vì sao muốn nhúng tay ta sự tình?" Bạch Linh hỏi lần nữa. Bóng đen vẫn không có nói chuyện, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm giản mua khuôn mặt. "Là ngươi?" Bạch Linh kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. "Đã lâu không gặp, Bạch Linh." Lão giả chậm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy tang thương. "Ngươi không phải đã chết rồi sao?" Bạch Linh run rẩy nói. "Không sai, ta xác thực đã chết." Lão giả nhẹ gật đầu, "Nhưng ta lại sống đến giờ." "Cái này sao có thể?" Bạch Linh khó có thể tin mà hỏi thăm. "Không có cái gì không có khả năng." Lão giả lạnh nhạt nói, trên thế giới này có rất nhiều chuyện là ngươi không thể nào hiểu được. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Linh hỏi lần nữa. Ta là ai cũng không trọng yếu. Lão giả lắc đầu, trọng yếu là ta sẽ không để ngươi tổn thương Đồ Nhi của ta. Đồ Nhi? Bạch Linh nghi hoặc nhìn về phía Sở Thiên, hắn là ngươi Đồ Nhi?
Không sai.
Lão giả nhẹ gật đầu, hắn là đồ đệ duy nhất của ta.
Thì ra là thế.
Bạch Linh cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền ngươi cùng một chỗ giết ta. Bạch Linh xuất thủ lần nữa, công hướng lão giả. Lão giả cũng không cam chịu yếu thế, cùng Bạch Linh mở rộng một tràng chiến đấu kịch liệt. Thực lực của hai người đều phi thường cường đại, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Sở Thiên ở một bên nhìn xem, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn biết, lão giả là vì bảo vệ chính mình mới ra tay, nếu như lão giả xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ áy náy cả một đời. Lão gia hỏa, ngươi thực lực xác thực rất mạnh, nhưng ta hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Bạch Linh giận dữ hét. Vậy liền thử một chút xem sao. Lão giả không sợ hãi chút nào nói. Hai người giao thủ lần nữa, lần này, lão giả thế công càng hung hiểm hơn, Bạch Linh dần dần rơi xuống hạ phong. Chết tiệt. Bạch Linh thầm mắng một tiếng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nàng biết, chính mình hôm nay sợ rằng là giết không được Sở Thiên phụ tử. Đã như vậy, vậy liền trước rút lui a. Bạch Linh thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, Bạch Linh thân hình lóe lên, liền biến mất ở cảnh đêm bên trong. Lão giả thấy thế, cũng không có đuổi theo, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem Bạch Linh biến mất phương hướng. "Sư phụ, ngươi không sao chứ?" Sở Thiên lo lắng mà hỏi thăm.
"Không có việc gì."
Lão giả lắc đầu, chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ.
"Vậy liền tốt."
Sở Thiên thở dài một hơi.
"Hai tử, ngươi không sao chứ?"
Lão giả nhìn hướng Sở Thiên, lo lắng mà hỏi thăm.
"Ta không có việc gì, sư phụ."
Sở Thiên lắc đầu.
"Vậy liền tốt."
Lão giả nhẹ gật đầu, "Chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?"
Sở Thiên hỏi.
"Đi một cái địa phương an toàn."
Lão giả nói, "Nơi này đã không an toàn."
"Tốt."
Sở Thiên nhẹ gật đầu. Lão giả mang theo Sở Thiên phụ tử rời đi U Minh Cốc, đi tới một cái ẩn nấp sơn động bên trong.
"Sư phụ, nơi này là địa phương nào?"
Sở Thiên hỏi.
"Nơi này là ta ẩn cư chi địa."
Lão giả nói, "Về sau, ngươi liền ở lại đây a."
"Tốt."
Sở Thiên nhẹ gật đầu.
"Hai tử, ngươi thật tốt nghỉ ngơi một chút a."
Lão giả nói, "Ta đi chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn."
"Ừm."
Sở Thiên nhẹ gật đầu. Lão giả rời đi phía sau, Sở Thiên một người ngồi trong sơn động, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không biết Bạch Linh đến cùng là ai, cũng không biết lão giả đến cùng là ai. Hắn chỉ biết là chính mình cùng phụ thân vận mệnh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà hết thảy này đều bắt nguồn từ khối kia thần bí lệnh bài. Sở Thiên nằm tại băng lãnh trên giường đá, tràn trọng, khó mà ngủ. Bên ngoài sơn động tiếng gió gào thét, giống như dã thu gầm nhẹ, để hắn càng thêm tâm phiền ý loạn. Bạch Linh lời nói, giống từng cây gai nhọn, không ngừng mà như kim châm trái tim của hắn. Thu Diên môn, gia tộc bí mật, còn có cái kia thần bí sư phụ, tất cả những thứ này cũng giống như một đoàn dây rối, để hắn lý không rõ đầu mối. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có mê man cùng hoảng hốt, không biết chính mình tương lai sẽ đi con đường nào. Tiếng gió gào thét rót vào sân động, giống từng thanh băng lãnh dao nhỏ, cạo tại Sở Thiên trên mặt. Hắn còn giúp ở băng lãnh trên giường đá, che kín đơn bạc quần áo, lại như cũng không cách nào chống cự hàn ý Bạch Linh cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý, cùng với lao giả thực lực sâu không lường được, tại trong đầu hắn luân phiên hiện lên, để hắn tâm loạn như ma. Hắn không biết chính mình đến tuột cùng là ai, cũng không biết chính mình tại sao lại cuốn vào cuộc phân tranh này. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình vốn là một cái không buồn không lo thiếu niên, cùng phụ thân trải qua cuộc sống yên tĩnh. Nhưng mà, khối kia thần bí lệnh bài lại hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn, đem hắn đẩy vào một cái tràn đầy nguy hiểm cũng không biết thâm nguyên. Ai Sở Thiên thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Đúng lúc này, lão giả trở về, cầm trong tay một chút quả dại cùng thịt nướng.
"Hai tử, ăn một chút a."
Lão giả đem đồ ăn đưa cho Sở Thiên. Sở Thiên tiếp nhận đồ ăn, yên lặng bắt đầu ăn.
"Hai tử, ngươi có tâm sự gì sao?"
Lão giả nhìn xem Sở Thiên, lo lắng mà hỏi thăm. Sở Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem nghi ngờ trong lòng nói cho lão giả.
"Sư phụ, ta
đến cùng là ai?"
Sở Thiên hỏi.
Lão giả trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, "Hai tử, thân thế của ngươi hiện tại còn không phải thời điểm nói cho ngươi. Chờ ngươi đủ cường đại về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết tất cả."
"Đủ cường đại?"
Sở Thiên nghi hoặc mà nhìn xem lão giả, "Ta nên như thế nào mạnh lên?"
"Ta sẽ dạy ngươi võ công."
Lão giả nói, "Ta sẽ đem ta cả đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi."
"Thật sao?"
Sở Thiên ngạc nhiên nhìn xem lão giả.
"Đương nhiên là thật."
Lão giả nhẹ gật đầu, "Bắt đầu từ ngày mai, ta liền chính thức dạy ngươi võ công."
"Tạ ơn sư phụ."
Sở Thiên kích động nói. Trong những ngày kế tiếp, lão giả bắt đầu truyền thụ Sở Thiên võ công. Lão giả võ công vô cùng cao thâm, Sở Thiên học được vô cùng cố hết sức. Thế nhưng, Sở Thiên cũng không có từ bỏ, hắn mỗi ngày đều khắc khổ luyện tập, không dám có chút lười biếng. Hắn biết, chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ chính mình cùng phụ thân, mới có thể giải ra thân thế của mình chi mê. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Sở Thiên võ công tiến bộ thần tốc. Trên mặt lão giả cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, Sở Thiên là một cái có thể tạo chi tài, sau này tất thành đại khí. Nhưng mà, thời gian yên bình cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Một đêm bên trên, Sở Thiên đang luyện tập võ công, đột nhiên nghe đến bên ngoài sơn động truyền đến một trận ồn ào âm thanh.
Chương 380, lấy kiếm khí hóa hình, uy lực vô tận.
Chương 380, lấy kiếm khí hóa hình, uy lực vô tận.
Chuyện gì xảy ra?
Sở Thiên trong lòng giật mình, vội vàng đi ra sơn động. Chỉ thấy bên ngoài sơn động, đứng mười mấy tên người áo đen, từng cái cầm trong tay lưới dao, đằng đằng sát khí. Một người cầm đầu, chính là Bạch Linh. các ngươi là ai? Sở Thiên cảnh giác hỏi.
Tiểu tử, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta là ai.
Bạch Linh cười lạnh nói, ngươi chỉ cần biết, chúng ta là đến lấy tính mạng ngươi.
Lấy tính mạng của ta?
Sở Thiên trong lòng run lên, các ngươi vì cái gì muốn giết ta?
Bởi vì trên người ngươi có thứ ta muốn.
Bạch Linh nói, giao ra tấm lệnh bài kia, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết.
Lệnh bài?
Sở Thiên trong lòng giật mình, liền vội vàng đem lệnh bài xít sao nắm trong tay.
Hắn biết, khối này lệnh bài nhất định không tầm thường, nếu không Bạch Linh sẽ không như thế đại phí khổ tâm đến tất đoạn.
Ta sẽ không đem lệnh bài giao cho ngươi.
Sở Thiên kiên định nói.
Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Bạch Linh gầm thét một tiếng, lên cho ta, giết hắn.
Người áo đen cùng nhau tiến lên, đem Sở Thiên bao bọc vây quanh.
Sở Thiên không dám kinh thường, vội vàng sử dụng ra lão giả dạy cho hắn võ công, cùng người áo đen mở rộng một tràng chiến đấu kịch liệt.
Sở Thiên võ công mặc dù tiến bộ thần tốc, thế nhưng dù sao kinh nghiệm không đủ, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong.
Chết tiệt.
Sở Thiên thầm mắng một tiếng, trong lòng tràn đầy sốt ruột.
Đúng lúc này, lão giả xuất hiện.
Dừng tay.
Lão giả một tiếng gầm thét, kinh sợ toàn trường.
Lão gia hỏa, ngươi cuối cùng chịu đi ra.
Bạch Linh cười lạnh nói, hôm nay phụ tử các ngươi hai đều phải chết.
Vậy liền thử một chút xem sao.
Lão giả không sợ hãi chút nào nói.
Lão giả thân hình lóe lên, liền gia nhập chiến đấu.
Lão giả thực lực phi thường cường đại, người áo đen căn bản không phải đối thủ của hắn.
Trong nháy mắt, liền có mấy danh người áo đen bị lão giả đánh giết.
Chết tiệt.
Bạch Linh thầm mắng một tiếng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng.
Nàng biết, chính mình hôm nay sợ rằng là giết không được Sở Thiên phụ tử.
Đã như vậy, vậy liền trước rút lui a.
Bạch Linh thầm nghĩ trong lòng.
Nghĩ tới đây, Bạch Linh thân hình lóe lên, liền biến mất ở cảnh đêm bên trong.
Người áo đen thấy thế, cũng nộn nhịp rút lui.
Lão giả cũng không có đuổi theo, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem Bạch Linh biến mất phương hướng.
"Sư phụ, người không sao chứ?"
Sở Thiên lo lắng mà hỏi thăm.
"Không có việc gì."
Lão giả lắc đầu, chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ.
"Vậy liền tốt."
Sở Thiên thở dài một hơi.
"Hai tử, người không sao chứ?"
Lão giả nhìn hướng Sở Thiên, lo lắng mà hỏi thăm.
"Ta không có việc gì, sư phụ."
Sở Thiên lắc đầu.
"Vậy liền tốt."
Lão giả nhẹ gật đầu.
Đột nhiên, lão giả biến sắc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
"Sư phụ!"
Sở Thiên kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy lão giả.
"Hải tử,
ta sợ rằng không được." Lão giả suy yếu nói.
"Sư phụ, ngươi đừng dọa ta."
Sở Thiên lo lắng nói, "Ta đi tìm đại phu."
Vô dụng, lão giả lắc đầu, "Thương thế của ta quá nặng đi,
ta đã
không thể cứu vãn." Sư phụ Sở Thiên cực kỳ bi thương.
"Hải tử,
đáp ứng ta,
nhất định muốn
sống thật tốt đi xuống." Lão giả đứt quãng nói, "Còn có,
nhất định muốn
giải ra
ngươi thân thế."
Chi Mê nói xong, lão giả liền nhắm mắt lại, khí tức hoàn toàn không có.
"Sư phụ!"
Sở Thiên cực kỳ bi thương, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lão giả vậy mà lại vì bảo vệ chính mình mà chết.
Hắn xin thề, nhất định muốn là lão giả báo thù, nhất định muốn giải ra thân thế của mình Chi Mê.
Đúng lúc này, Sở Thiên đột nhiên cảm giác được trong tay truyền đến một trận cảm giác nóng rực. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy lệnh bài trong tay vậy mà phát ra hào quang chói sáng.
Hào quang chói sáng dần dần biến mất, lệnh bài nhiệt độ cũng chậm chậm khôi phục bình thường.
Sở Thiên sững sờ nhìn xem lệnh bài trong tay, nội tâm rời sông lấp biển. Hắn mơ hồ cảm thấy, sư phụ trước khi lâm chung để hắn giải ra thân thế Chi Mê có lẽ liền cùng khối này lệnh bài có quan hệ. Hắn cẩn thận tường tận xem xét lệnh bài, vào tay ôn nhuận, toàn thân đen nhánh, chính diện điêu khắc một đầu sinh động như thật lòng, vảy rồng có thể thấy rõ ràng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên, mặt sau thì khắc lấy một cái cổ phát sở chữ.
Sở Thiên tự lẩm bẩm, cái này chữ, tựa hồ tại tối tăm bên trong cùng hắn có liên hệ nào đó.
Mãnh liệt bi thương lại lần nữa xông lên đầu, sư phụ âm dung tiếu mạo ở trước mắt hiện lên.
Hắn cắn chặt hàm răng, đem lệnh bài tiếp thân cất kỹ, âm thầm thề, nhất định muốn tra ra trận tướng, vì sư phụ báo thù.
An táng sư phụ về sau, Sở Thiên liền bước lên tìm kiếm thân thế Chi Mê lữ trình. Hắn một đường màn trời chiếu đất, hỏi thăm liên quan tới lệnh bài manh mối, lại không thu hoạch được gì.
Ngày này, hắn đi tới một tòa tên là Lạc Hà trấn tiểu trấn.
Thị trấn dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, chỉ là trên trấn cư dân cảnh tượng vội vàng, tựa hồ có tâm sự gì.
Sở Thiên đi vào một cái nhà trọ, chuẩn bị nghỉ chân ở trọ.
Mới vừa ngồi xuống, liền nghe đến bàn bên mấy người nói chuyện.
Nghe nói không?
Hắc Phong trại trại chủ Bạch Hổ, gần nhất để mắt tới chúng ta trấn Lạc Hà kiếm pháp, một cái gầy gò hán tử nhẹ giọng nói.
Còn không phải sao?
Đây chính là chúng ta Lạc Hà trấn bảo vật trấn phái, nếu là rơi xuống Bạch Hổ trong tay, nhưng là nguy rồi, một những đầy mặt râu quai nón hán tử phụ hòa nói.
Ai, cũng không biết trưởng trấn có thể giữ được hay không Lạc Hà kiếm pháp khó a.
Bạch Hổ có thể là nổi danh hung tàn, trưởng trấn liền tính võ công lại cao, chỉ sợ cũng nghe đến đó, Sở Thiên trong lòng hơi động.
Hắn nhớ tới sư phụ đã từng dạy qua hắn một bộ kiếm pháp, uy lực phi phàm, chỉ là sư phụ chưa hề đề cập kiếm pháp danh tự.
Chẳng lẽ đó chính là Lạc Hà kiếm pháp?
Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, các vị đại ca, cái này Lạc Hà kiếm pháp rất lợi hại phải không?
Mấy người quay đầu nhìn hướng Sở Thiên, trên dưới dò xét một phen, gặp hắn quần áo đơn giản, không giống như là cao thủ gì, liền có chút khinh thường.
Tiểu tử ngươi biết cái gì?
Lạc Hà kiếm pháp có thể là chúng ta Lạc Hà trấn bảo vật trấn phái, há lại ngươi có thể vọng thêm bình luận? Dâu quay nón hắn tử tức giận nói.
Sở Thiên cũng không giận, chỉ là cười cười, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, các vị đại ca không cần tức giận.
Hắn tử gầy gò gặp Sở Thiên thái độ ôn hòa, ngữ khí cũng dịu đi một chút. Lạc Hà kiếm pháp đương nhiên lợi hại, nghe nói luyện đến cực hạn, có thể kiếm khí hóa hình, uy lực vô tận.
Kiếm khí hóa hình, Sở Thiên trong lòng giật mình,
Hắn nhớ tới sư phụ đã từng biểu diễn qua một lần kiếm pháp, lúc ấy kiếm quang lập lòe, mơ hồ có thể thấy được một cái hình rồng hư ảnh. Chẳng lẽ? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, vội vàng hỏi tới, "Các vị đại ca, cái này Lạc Hà kiếm pháp có phải là lấy hình rồng làm kiếm ý?" Mấy người nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, cảnh giác nhìn xem Sở Thiên. "Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ biết Lạc Hà kiếm pháp bí mật?" Dâu quay nón hán tử ngữ khí lạnh như băng hỏi. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng không tốt, xem ra chính mình hỏi quá đường đột. Hắn vội vàng giải thích nói, "Các vị đại ca hiểu lầm, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe một vị lão nhân nhà nói qua, cũng không có ý tứ gì khác." "Lão nhân gia? Là ai?" Cái này Sở Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định che giấu sư phụ thân phận, "Ta nhớ không rõ, đã đi qua rất lâu rồi." Chương 381, hoang tàn vắng vẻ núi rừng. Chương 381, hoang tàn vắng vẻ núi rừng. Mấy người gặp Sở Thiên không chịu lộ ra, càng thêm hoài nghi. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi lén lén lút lút, khẳng định không phải người tốt lành gì." Nói, "Ngươi có phải hay không Bạch Hổ phái tới gian tế?" Dâu quay nón hán tử bỗng nhiên vô bàn một cái, đứng lên. Sở Thiên trong lòng tiêu khổ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hán đội vàng giải thích nói, "Các vị đại ca hoan buồn a, ta thật không phải là gian tế." "Không phải gian tế? Vậy ngươi nói một chút, ngươi vì sao lại biết Lạc Hà kiếm pháp bí mật?" Sở Thiên nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào. Đúng lúc này, cửa nhà trọ đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. "Không tốt, Hắc Phong trại người giết vào thị trấn." Mọi người sắc mặt đại biến, nhộn nhịp đứng dậy hướng bên ngoài chạy đi. Sở Thiên thấy thế, cũng chạy theo đi ra. Vừa tới cửa nhà trọ, liền thấy một đám người áo đen cầm đao kiếm trong tay, ngay tại trên trấn tàn phá bừa bãi. Trên trấn cư dân chạy trốn tứ phía, tiếng la khóc tiếng mắng chửi vang lên liên miên. Sở Thiên trong lòng sốt ruột, hắn không biết trưởng trấn có thể hay không chống chọi được Hắc Phong trại tiến công, càng không biết Lạc Hà kiếm pháp sẽ hay không rơi vào Bạch Hổ trong tay. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đang cùng người áo đen cự chiến. "Bạch Linh." Sở Thiên cắn răng nghiến lợi nói. "Hoan ra ngõ hẹp, vậy mà tại nơi này lại đụng phải." Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Chỉ thấy Bạch Linh thân pháp nhẹ nhàng, trường kiếm trong tay vung vẩy như gió, mấy cái người áo đen căn bản không gần được thân thể của nàng. "Sở Thiên, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt." Bạch Linh nhìn thấy Sở Thiên, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Lần này, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Tại 1960 niên đại kinh thành, tứ hợp viện bên trong sinh hoạt một đám muôn hình muôn vẻ người. Mà Sở Thiên, một cái tuổi trẻ mà tràn đầy tinh thần mạo hiểm tiểu tử, luôn là đối không biết sự vật tràn ngập tò mò. Ngày này, Sở Thiên một lần tình cờ nghe đến xung quanh trong thôn có cái thần bí của mộ. Tin tức này giống như nam châm đồng dạng hấp dẫn lấy hắn, trong lòng của hắn nháy mắt dấy lên mãnh liệt thăm dò dục vọng. Sở Thiên bắt đầu khắp nơi hỏi thăm liên quan tới cái này cổ mộ thông tin, từ trong thôn lão nhân nơi đó biết được, cái này cổ mộ nghe nói có lịch sử lâu đời, bên trong có thể cất giấu vô số chân bảo cùng cổ lao bí mật. Sở Thiên quyết định giấu giếm tứ hợp viện các bạn hàng xóm, một mình đi tìm kiếm cái này cổ mộ. Hắn chuẩn bị kỹ càng đơn giản một chút công cụ, như đèn tin dây thường chờ, thừa dịp cảnh đêm lặng lẽ xuất phát. Trên đường đi, Sở Thiên tâm tình đã khẩn trương lại hưng phấn, hắn không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì. Cuối cùng đi tới cổ mộ vị trí, một tòa cổ lão gò núi phía dưới. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy nhập khẩu, trải qua một phen cố gắng, hắn phát hiện một cái ẩn nấp hang động, hắn suy đoán cái này rất có thể chính là cổ mộ lối vào. Hít sâu một hơi, Sở Thiên mở ra đèn tin, chậm rãi đi vào hang động. Trong huyệt động tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí tức, trên vách tường khắc lấy một chút kỳ quái đồ án cùng chữ viết. Sở Thiên cẩn thận quan sát đến những hình này án, tính toán từ trong giải đọc ra một chút liên quan tới cổ mộ tin tức. Theo thâm nhập cổ mộ, Sở Thiên phát hiện một chút cổ lão vật bồi táng, có tinh xảo đồ sứ ngọc khí trở. Hắn sợ hai thán phục tại những này văn vật mỹ lệ, đồng thời cũng càng thêm kiên định muốn thăm dò cái này cổ mộ quyết tâm. Nhưng mà, liền tại Sở Thiên đắm chìm tại thăm dò trong vui sướng lúc, hắn đột nhiên nghe đến một trận kỳ quái tiếng vang. Nhịp tim của hắn nháy mắt gia tốc, khẩn trương cầm đèn tin khắp nơi chiếu rọi. Chỉ thấy cách đó không xa hắc ám bên trong, tựa hồ có đồ vật gì đang di động. Sở Thiên nắm chặt trong tay công cụ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái hướng kia đi đến. Coi hắn đến gần xem xét, nguyên lai là một cái bị hoảng sợ chuột. Sở Thiên thở dài một hơi, tiếp tục hắn thăm dò hành trình. Tại cổ mộ chỗ sâu, Sở Thiên phát hiện một cái to lớn mộ thất trung ương trưng bày một cái lộng lẫy quan tài. Sở Thiên trong lòng tràn đầy kính sợ, hắn biết mình không thể tùy ý đụng vào những này cổ lao văn vật. Trải qua một phen thăm dò, Sở Thiên cảm thấy chính mình đã hiểu rõ cái này cổ mộ một bộ phận bí mật. Hắn quyết định rời đi nơi này, đem chính mình phát hiện báo cáo nhanh cho bộ ngành liên quan. Coi hắn trở lại tứ hợp viện lúc, trời đã sáng. Sở Thiên hề bại nhưng thỏa mãn nằm ở trên giường, hồi tưởng đến lần này mạo hiểm mà kích thích mạo hiểm hành trình. Hắn biết, lần này kinh lịch sẽ trở thành hắn trong cuộc đời khó mà quên được hồi ức. Sở Thiên một mực đối đồ cổ có hứng thú nồng hậu, ngày này hắn đi tới Phan Gia Viên, tại rộn rộn ràng ràng đám người cùng rực rỡ muôn màu đồ cổ quầy hàng ở giữa xuyên qua. Ánh mặt trời xuyên thấu qua Phan Gia Viên cổ xưa lều đỉnh khe hở tung xuống, tạo thành từng đạo quang ảnh. Đột nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt của hắn. Người kia dáng người gầy gò, ánh mắt sắc bén, giữ lại một núm nhỏ tròm râu dê, chính là đã lâu không gặp người quen biết cũ Lý Tam. Nhớ năm đó, Sở Thiên tại một lần ra ngoài du lịch bên trong cùng Lý Tam kết bạn, khi đó liền nghe hắn là cái mạc kim giáo úy, có một thân đặc biệt trộm mộ bản lĩnh cùng kinh nghiệm phong phú. "Lý Tam, đã lâu không gặp a." Sở Thiên cười chào hỏi. Lý Tam quay đầu, nhìn thấy Sở Thiên cũng là một mặt kinh hỉ, "Ai nha, Sở Thiên, thật sự là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới tại cái này đụng phải ngươi." Hai người hàn huyên vài câu phía sau, Lý Tam thần thần bí bí đem Sở Thiên kéo đến một cái góc, hạ giọng nói, "Sở Thiên, ta gần nhất phát hiện một cái cổ mộ, bên trong tuyệt đối có đại bảo bối. Ta một người làm có chút nguy hiểm, ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau làm? Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn vốn là đối loại này thần bí sự tình tràn đầy hiếu kỳ cùng tham dò mớn, lại thêm đối Lý Tam bản lĩnh cũng có chút ít giải, liền hỏi, ngươi xác định? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lý Tam gật gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn, ta xác định, ta đã dẫm qua điểm, chỗ kia vị trí vắng vẻ, chưa có người biết, mà còn căn cứ kinh nghiệm của ta, tòa này mộ niên đại xa xưa, bên trong vật bồi táng khẳng định có giá trị không nhỏ. Sở Thiên trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là bị nội tâm hiếu kỳ cùng tinh thần mạo hiểm điều động, đáp ứng Lý Tam mời. Hai người ước định cẩn thận thời gian, chuẩn bị kỹ càng công cụ, liền bắt đầu chuẩn bị lần này xuống mộ hành động. Vài ngày sau một buổi tối, mây đen gió lớn, Sở Thiên cùng Lý Tam dựa theo kế hoạch đi tới cổ mộ vị trí. Nơi này là một mảnh hoang tàn vắng vẻ núi rừng, cây cối rậm rạp, âm trầm khủng bố. Lý Tam bằng vào ký ức, tìm tới cổ mộ lối vào, đó là một cái bị cỏ dại che giấu hang động. Bọn họ đốt bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí đi vào hang động. Trong huyệt động tràn ngập một cỗ ẩm ướt mục nát mùi, trên vách tường khắc lấy một chút kỳ quái đồ án cùng chữ viết, phản phất tại nói cổ lão cố sự. Lý Tam vừa đi vừa quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, miệng lẩm bẩm, cái này mộ không đơn giản a, xem ra chúng ta lần này muốn phát đại tài. Sở Thiên thì sít sao cùng tại Lý Tam phía sau, trong tay cầm công cụ, thời khắc duy trì cảnh giác. Theo thâm nhập của mộ, bọn họ phát hiện một chút cổ lão vật bồi táng, có tinh xảo đồ sứ ngọc khí cùng kim ngân khí. Hai người hưng phấn không thôi, nhưng cũng không dám chủ quan, tiếp tục hướng cổ mộ chỗ sâu đi đến. Chương 382, nửa đời sau đều không cần buồn. Chương 382, nửa đời sau đều không cần buồn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng tất cả thuận lợi thời điểm, đột nhiên nghe đến một trận kỳ quái tiếng vang. Thanh âm kia phảng phất là từ dưới mặt đất truyền đến, âm u mà khủng bố, để người dùng mình. Sở Thiên cùng Lý Tam liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia hoảng hốt. Nhưng bọn hắn chạy tới một bước này, không có đường lui, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới. Tại cổ mộ chỗ sâu, bọn họ phát hiện một cái to lớn mộ thất trung ương trưng bày một cái to lớn quan tài. Trên quan tài khắc lấy phức tạp đồ án, tản ra một luồng khí tức thần bí. Lý Tam kích động nói, chính là chỗ này, cái này trong quan tài khẳng định có bảo bối. Đang lúc bọn họ chuẩn bị mở ra quan tài thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, dọa đến bọn họ đội vàng lui lại. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, tại mộ thất bên trong xuyên qua, để người thấy không rõ diện mục thật của nó. Sở Thiên cùng Lý Tam tim đều nhảy đến cổ rồi, bọn họ không biết bóng đen này là thứ gì, cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tại cái này khẩn trương thời khắc, Sở Thiên tỉnh táo lại, hắn nhớ tới chính mình đã từng học qua một chút tri thức, suy đoán bóng đen này khả năng là trong cổ mộ thủ hộ linh. Hắn đối Lý Tam nói, chúng ta không thể dùng sức mạnh, phải nghĩ biện pháp đối phó nó. Trải qua một phen suy nghĩ, bọn họ quyết định lợi dụng trong cổ mộ cơ quan tới đối phó bóng đen. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn họ rốt cuộc tìm được cơ quan chốt mở, khởi động cơ quan. Cơ quan khởi động phía sau, mộ thất bên trong vách tường bắt đầu di động, bắn ra từng đạo mũi tên, hướng về bóng đen bay đi. Bóng đen tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, khắp nơi tránh né. Tại cơ quan công kích đến, bóng đen dần dần lộ ra nguyên hình, nguyên lai là một cái to lớn con rơi. Cái này con rơi toàn thân đen nhánh, con mắt đỏ bừng, cánh mở rộng chừng dài 2 mét. Nó dương nhanh múa vút hướng về Sở Thiên cùng Lý Tam đánh tới, hai người cầm lấy công cụ, cùng con rơi mở rộng một tràng kịch liệt vật lộn. Trải qua một phen khổ chiến, bọn họ cuối cùng chiến thắng con rơi. Bọn hắn lúc này đã hề hoài không chịu nổi, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Bọn họ mở ra quan tài, bên trong quả nhiên có thật nhiều chân quý vật bồi táng. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đem vật bồi táng đóng gói tốt, chuẩn bị rời đi cổ mộ. Làm bọn họ đi ra cổ mộ thời điểm, trời đã sáng. Ánh mặt trời vẩy vào trên người bọn họ, để bọn họ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có dễ dàng cùng vui vẻ. Lần này kinh lịch để Sở Thiên cùng Lý Tam kết xuống thâm hậu hữu nghị, cũng để cho bọn họ đối cổ mộ thăm dò có nhận thức sâu hơn. Bọn họ biết, lần này kinh lịch chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều mạo hiểm chờ đợi bọn họ. Sở Thiên cùng Lý Tam mang theo từ trong cổ mộ lấy ra bảo bối, cẩn thận từng ly từng tí rời đi cái kia mảnh hoang tàn vắng vẻ núi rừng. Bọn họ tìm cái ẩn nấp địa phương, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Những cái kia tinh xảo đồ sứ ngọc khí cùng kim ngân khí dưới ánh mặt trời lóe ra thần bí tia sáng, mỗi một kiện đều phảng phất nói cổ lão cố sự. Sở Thiên trong lòng đã hưng phấn lại có chút bất an, hắn biết những bảo bối này mặc dù giá trị liên thành, nhưng cũng có thể cho bọn họ mang đến vô tận phiền phức. Lý Tam lại có vẻ đặc biệt hưng phấn, hắn ma quyền sát trưởng nói, "Sở Thiên, lần này chúng ta thật đúng là phát đại tài. Có những bảo bối này, chúng ta nửa đời sau đều không cần buồn." Sở Thiên nhíu mày, nói, "Lý Tam, những vật này chúng ta không thể tùy tiện xử lý. Dù sao cũng là từ trong cổ mộ lấy ra, bạn nhất bị người phát hiện, chúng ta nhưng là phiền phức." Lý Tam nghe Sở Thiên lời nói, cũng bình tĩnh lại. Hắn suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi nói đúng, chúng ta phải tìm cái địa phương an toàn đem những bảo bối này giấu đi, chờ danh tiếng qua lại nghĩ biện pháp xuất thủ." Vì vậy, bọn họ tìm một cái bỏ hoang nhà kho, đem bảo bối giấu ở bên trong. Sau đó, hai người riêng phần mình về tới chỗ ở của mình, giả vờ như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Nhưng mà, sự tình cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng không lâu lắm, liền có truyền ngôn nói phụ cận trong núi rừng xuất hiện thần bí của mộ, đưa tới không ít người quan tâm. Một chút văn vật con buôn cùng trộm mộ cũng bắt đầu tại phụ cận hoạt động, tính toán tìm tới cổ mộ lối vào. Sở Thiên cùng Lý Tam nghe đến tin tức này phía sau, trong lòng mười phần khẩn trương. Bọn họ biết, nếu như cổ mộ bị càng nhiều người phát hiện, bọn họ bí mật liền rất có thể sẽ bị lộ ra. Vì vậy, bọn họ quyết định mật thiết quan tâm tình thế phát triển, tùy thời làm tốt ứng đối chuẩn bị. Một đêm bên trên, Sở Thiên đang tại trong nhà tự hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì, đột nhiên nghe đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Hắn mở cửa xem xét, nguyên lai là Lý Tam. Lý Tam thần sắc hốt hoảng nói, Sở Thiên, không tốt. Ta nghe nói có một nhóm văn vật con buôn đã tìm tới cổ mộ lối vào, đang ở bên trong trắng trợn vơ vét bà bối. Chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Sở Thiên nghe xong, cũng nóng nảy. Hắn biết, nếu như văn vật con buôn đem trong cổ mộ bảo bối đều cướp đi, vậy bọn hắn cố gắng trước đó liền uổng phí. Mà còn, những này văn vật nếu như rơi vào văn vật con buôn trong tay, rất có thể sẽ bị sói mòn đến nước ngoài, vậy sẽ là quốc gia tổn thất trọng đại. Vì vậy, Sở Thiên cùng Lý Tam quyết định lại lần nữa mạo hiểm, trở lại cổ mộ đi ngăn cản văn vật con buôn. Bọn họ mang lên một chút công cụ cùng vũ khí, thừa dịp cảnh đêm lặng lẽ đi tới cổ mộ lối vào. Đi vào cổ mộ, bọn họ phát hiện bên trong đã bị văn vật con buôn làm cho một mảnh hỗn độn. Những cái kia tinh xảo vật bồi táng bị tùy ý ném xuống đất, có chút đã bị hư hại. Sở Thiên cùng Lý Tam trong lòng tràn đầy phẫn nộ, bọn họ quyết định cho những này văn vật con buôn một bài học. Bọn họ lặng lẽ tới gần văn vật con buôn, thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, đột nhiên phát động tập kích. Sở Thiên cùng Lý Tam mặc dù nhân số bên trên ở thế yếu, nhưng bọn hắn bằng vào dũng khí cùng trí tuệ, cùng văn vật con buôn mở rộng một tràng chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Sở Thiên cùng Lý Tam dần dần chiếm cứ thượng phong. Văn vật bọn con buôn thấy tình thế không ổn, nhộn nhịp ném xuống trong tay bảo bối, chạy trối chết. Sở Thiên cùng Lý Tam thành công bảo hộ trong cổ mộ văn vật. Trải qua sự kiện lần này, Sở Thiên cùng Lý Tam nhận thức được sai lầm của mình. Bọn họ quyết định đem từ trong cổ mộ lấy ra trên bảo bối giao cho quốc gia, để những này chân quý văn vật được đến ổn thỏa tốt đẹp bảo vệ. Bọn họ cũng hy vọng thông qua hành động của mình, có khả năng kích thích càng nhiều người đối văn vật bảo vệ coi trọng. Từ đó về sau, Sở Thiên cùng Lý Tam trở thành văn vật bảo vệ người tình nguyện, bọn họ dùng hành động của mình thủ hộ lấy quốc gia lịch sử và văn hóa di sản. Sở Thiên cùng Lý Tam từ tòa kia cổ mộ đi ra đồng thời quyết định nộp lên văn vật phía sau, bọn họ sinh hoạt phát sinh một hệ liệt không tưởng tượng được biến hóa. Đầu tiên, bọn họ hành động nhận lấy văn vật bộ môn độ cao khen ngợi. Văn vật các chuyên gia đối với bọn họ nộp lên văn vật tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu cùng giám định, phát hiện trong đó một chút văn vật có cực cao lịch sử giá trị, là nghiên cứu thời kỳ đó văn hóa lịch sử cung cấp trọng yếu vật thật căn cứ. Sở Thiên cùng Lý Tam cũng bởi vậy được mời tham gia một chút văn vật bảo vệ tuyên truyền hoạt động, bọn họ hướng mọi người giải thích chính mình kinh lịch, hô hào đại gia cộng đồng bảo vệ văn vật. Chương 383, quái vật to lớn. Chương 383, quái vật to lớn. Nhưng mà, bọn họ cử động cũng đưa tới một chút phần tử ngoài vòng luật pháp chú ý, những cái kia đã từng tại cổ mộ phụ cận hoạt động văn vật bọn con buôn đối Sở Thiên cùng Lý Tam ghi hận trong lòng, cho rằng là bọn họ hỏng chuyện tốt của mình. Bọn họ bắt đầu trong bóng tối theo dõi Sở Thiên cùng Lý Tam, tính toán tìm tới cơ hội trả thù. Có một ngày, Sở Thiên một mình trên đường đi về nhà, đột nhiên cảm giác được có người đang theo dõi hắn. Hắn bước nhanh hơn, nhưng người theo dõi cũng theo thật sát ở phía sau. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, hắn ý thức được chính mình có thể lâm vào nguy hiểm bên trong. Liên tại hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát khỏi người theo dõi thời điểm, một chiếc màu đen xe con đột nhiên dừng ở trước mặt hắn. Mấy cái người áo đen từ trên xe bước xuống, cấp tốc đem quanh hắn ở Sở Thiên, ngươi hỏng chuyện tốt của chúng ta, hôm nay ngươi đừng hỏng chạy, trong đó một người áo đen hung tợn nói. Sở Thiên lâm nguy không sợ, hắn tỉnh táo nói, các ngươi những này văn vật con buôn, vì tư lợi phá hư văn vật, các ngươi sẽ phải chịu luật pháp chế tài. Người áo đen cười lạnh một tiếng, pháp luật. Vào lúc này, pháp luật cũng không cứu được ngươi nói xong, bọn họ liền muốn động thủ bắt Sở Thiên. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tam mang theo một đám cảnh sát kịp thời chạy tới. Nguyên lai, Lý Tam một mực lo lắng Sở Thiên an toàn, trong bóng tối phái người bảo vệ hắn. Coi hắn biết được Sở Thiên bị văn vật con buôn theo dõi phía sau, lập tức thông báo cảnh sát. Đám cảnh sát cấp tốc đem văn vật bọn con buôn chế phục, Sở Thiên cũng phải lấy thoát hiểm. Trải qua sự kiện lần này, Sở Thiên cùng Lý Tam càng thêm kiên định bảo vệ văn vật quyết tâm. Bọn họ biết, chỉ có đại gia cộng đồng cố gắng, mới có thể để cho văn vật được đến càng tốt bảo vệ. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên cùng Lý Tam sự tích tại kinh thành truyền ra. Bọn họ trở thành trong lòng mọi người anh hùng, rất nhiều người nhận đến bọn họ ảnh hưởng, cũng gia nhập vào văn vật bảo vệ trong đội ngũ đến. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm đối Sở Thiên càng là lau mắt mà nhìn, bọn họ là có dạng này một cái dũng cảm chính nghĩa hàng xóm mà cảm thấy kiêu ngạo. Mà Sở Thiên cũng tại những kinh nghiệm này bên trong không ngừng trưởng thành, hắn hiểu được bảo vệ văn vật không chỉ là một loại trách nhiệm, càng là đối với lịch sử và văn hóa tôn trọng. Hắn quyết định tiếp tục dấn thân vào tại văn vật bảo vệ sự nghiệp, là thủ hộ quốc gia quý giá di sản cống hiến chính mình lực lượng. Tại kinh lịch bị văn vật con buôn theo dõi lại thành công thoát hiểm sự kiện phía sau, Sở Thiên sinh hoạt dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng đối văn vật bảo vệ nhiệt tình lại càng thêm mãnh liệt. Sở Thiên bắt đầu chủ động học tập càng nhiều liên quan tới văn vật bảo vệ tri thức, tham gia các loại văn vật bảo vệ tọa đàm cùng huấn luyện. Hắn còn thường xuyên đi viện bảo tàng, cùng nơi đó nhân viên công tác giao lưu, hiểu rõ văn vật chữa trị cùng giữ gìn kỹ thuật. Ở trong quá trình này, hắn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn họ cùng một chỗ hợp thành một cái văn vật bảo vệ người tình nguyện đoàn đội. Cái đoàn đội này thường xuyên tổ chức các loại hoạt động, như đi di tích cổ di chỉ tiến hành thanh lý cùng bảo vệ công tác, hướng xung quanh cư dân tuyên truyền văn vật bảo vệ tầm quan trọng. Sở Thiên tại đoàn đội bên trong phát huy trọng yếu lãnh đạo tác dụng, hắn dũng cảm cùng trí tuệ khích lệ mỗi người. Cùng lúc đó, Lý Tam cũng không có nhàn rỗi. Hắn lợi dụng chính mình đã từng xem như Mạc Kim giáo úy kinh nghiệm, bắt đầu là văn vật bộ môn cung cấp một chút liên quan tới cổ mộ và văn vật bảo vệ đề nghị. Hắn trợ giúp văn vật bộ môn chế định càng thêm khoa học hợp lý văn vật bảo vệ phương án, vì bảo vệ quốc gia văn hóa di sản cống hiến một phần lực lượng của mình. Tại tứ hợp viện bên trong, Sở Thiên cố sự trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Các bạn hàng xóm đối hắn kính nể chi tình cũng cùng ngày càng tăng. Một chút người trẻ tuổi nhận đến Sở Thiên ảnh hưởng, cũng nhộn nhịp bày tỏ muốn gia nhập văn vật bảo vệ hàng ngũ. Nhưng mà, thời gian yên bình cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Có một ngày, Sở Thiên nhận đến một phong thần bí bức thư. Bức thư bên trên không có ký tên, chỉ có một nhóm mơ hồ chữ viết, cổ mộ chi bí còn chưa giải ra, nguy hiểm sắp xảy ra. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, hắn không biết phong thư này là người nào gửi đến, cũng không biết trong thư cảnh cáo ý vị như thế nào. Nhưng hắn quyết định không thể ngồi mà chờ chết, hắn bắt đầu điều tra phong thư này nơi phát ra. Trải qua một phen cố gắng, hắn phát hiện phong thư này tựa hồ cùng lúc trước bọn họ thăm dò tòa kia cổ mộ có quan hệ. Chẳng lẽ tòa kia trong cổ mộ còn có cái gì bí mật không có bị phát hiện? Sở Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hắn tìm tới Lý Tam, đem tin sự tình nói cho hắn. Lý Tam cũng cảm thấy sự tình không đơn giản, bọn họ quyết định lại lần nữa thâm nhập điều tra tòa kia cổ mộ. Bọn họ liên hệ văn vật bộ môn, tại được đến cho phép phía sau, mang theo chuyên nghiệp thiết bị cùng nhân viên lại lần nữa đi tới cổ mộ. Tiến vào cổ mộ phía sau, bọn họ phát hiện bên trong một chút văn vật tựa hồ bị người động tới. Trải qua cẩn thận kiểm tra, bọn họ phát hiện một chút kỳ quái ký hiệu cùng manh mối, những đầu mối này tựa hồ chỉ hướng một cái càng lớn bí mật. Sở Thiên cùng Lý Tam quyết định theo những đầu mối này tiếp tục thăm dò, bọn họ không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì, nhưng bọn hắn trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là bảo vệ văn vật, để lộ cổ mộ khăn che mặt bí ẩn. Sở Thiên cùng Lý Tam mang theo văn vật bộ môn nhân viên chuyên nghiệp cẩn thận từng ly từng tí tại trong cổ mộ tiếp tục thăm dò. Theo thâm nhập, một cỗ khí tức quỷ dị càng thêm nồng đậm. Bọn họ đi tới một cái tương đối rộng rãi mộ thất, trên vách tường bích họa tại yếu ớt dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt âm trầm. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Mọi người nhất thời khẩn trương lên, nhộn nhịp nắm chặt trong tay công cụ. Chỉ thấy một cái quái vật to lớn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Nó thân hình giống như gấu, lại dài bén nhọn răng nanh cùng móng đuôi sắc bén, con mắt lóe ra quỷ dị hừng quang. Quái vật từng bước một tới gần, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Sở Thiên dẫn đầu kịp phản ứng, hắn hô to một tiếng, "Đại gia cẩn thận!" Sau đó cầm lấy cây đuốc trong tay, tính toán dọa lùi quái vật. Nhưng quái vật không sợ hãi chút nào, đột nhiên đánh tới. Sở Thiên nghiêng người lóe lên, quái vật vồ hụt, đâm vào trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lý Tam thấy thế, tranh thủ thời gian cầm lấy một cái xẻng sắt, hướng về quái vật chân đập tới. Quái vật bị đau, tức giận gầm rú, quay người hướng Lý Tam đánh tới. Lý Tam linh hoạt tránh né lấy quái vật công kích, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội phản kích. Văn vật bộ môn nhân viên cũng nhộn nhịp cầm lấy công cụ, cùng quái vật mở rộng vật lộn. Có người dùng côn đồng đập nện quái vật thân thể, có người thì dùng dây thường tính toán trượt chân quái vật. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới, quái vật dần dần ở vào hạ phong. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng sắp chiến thắng quái vật thời điểm, lại có mấy cái đồng dạng quái vật từ trong bóng tối bò ra. Thế cục nháy mắt thay đổi đến 10 phần nguy cấp. Sở Thiên tỉnh táo quan sát đến thế cục, hắn phát hiện những này quái vật mặc dù hung mãnh, nhưng hành động tựa hồ có nhất định quy luật. Hắn la lớn, "Mọi người chú ý quái vật hành động, chúng ta cùng một chỗ phối hợp, từng cái đánh tan." Mọi người nghe theo Sở Thiên chỉ huy, bắt đầu có tổ chức cùng quái vật chiến đấu. Bọn họ chia mấy cái tiểu tổ, phân biệt hấp dẫn quái vật lực chú ý, sau đó thừa cơ công kích quái vật nhược điểm. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, cuối cùng đem những này quái vật toàn bộ đánh lui. Chương 384, quái vật hình người. Chương 384, quái vật hình người. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lại nghe thấy một trận kỳ quái âm thanh. Lần này, từ một cái lối đi khác bên trong leo ra ngoài một đám to lớn con nhện. Những con nhện này chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, trên thân mọc đầy lông xù đâm, trong miệng còn không ngừng phun ra màu xanh ngọc độc. Mọi người vạn phần hoảng sợ, nhưng Sở Thiên không có chút nào lùi bước. Hắn cấp tốc tự hỏi cách đối phó, nói: "Đại gia dùng hỏa đèn xua đuổi con nhện, chú ý không muốn bị nọc độc phun đến." Đại gia nhột nhịp đốt bó đuốc, hướng về con nhện vung dậy. Con nhện tựa hồ đối với hỏa có chút e ngại, không dám tùy tiện tới gần. Nhưng chúng nó vẫn cứ ở xung quanh bồi hồi, tìm kiếm lấy cơ hội công kích. Sở Thiên cùng Lý Tam thừa cơ nhặt lên trên đất hòn đá, hướng con nhện đập tới. Con nhện bị hòn đá đánh trúng, nhột nhịp chạy trốn. Trải qua một phen cố gắng, bọn họ cuối cùng thành công đuổi đi con nhện. Ở sau đó thăm dò bên trong, bọn họ lại gặp đủ tiểu cổ quái kỳ lạ quái vật, như mọc ra cánh rắn biết phun lửa thẳng lăn chờ. Nhưng mỗi một lần, Sở Thiên cùng đồng bọn của hắn bọn họ đều bằng vào dũng khí cùng trí tuệ, thành công chiến thắng những này quái vật. Trải qua dài dằng dặc mà chật vật thăm dò, bọn họ cuối cùng mở ra cổ mộ nhiều bí mật hơn, cũng vì văn vật bảo vệ làm ra cống hiến to lớn. Mà Sở Thiên tại cái này chẳng kinh tâm động phách trong mạo hiểm, cũng biến thành càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Tại thành công đánh lui một đợt lại một đợt quái vật phía sau, Sở Thiên cùng Lý Tam cùng với văn vật bộ môn mọi người mặc dù vẻ mặt không chịu nổi, nhưng trong lòng sứ mệnh cảm giác nhưng lại làm cho bọn họ không dám có chút buông lỏng. Bọn họ tiếp tục tại trong cổ mộ tìm tòi tiến lên, mỗi một bước đều cẩn thận, thời khắc cảnh giác có thể xuất hiện lần nữa nguy hiểm. Lúc này, bọn họ đi tới một cái nhìn như bình tĩnh mộ thất trung ương có một cái to lớn quan tài đá, trên quan tài đá điêu khắc phức tạp mà thần bí đồ án. Đang lúc bọn họ chuẩn bị tiếp cận gần quan tài đá cẩn thận quan sát lúc, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, từ quan tài đá xung quanh dưới mặt đất chui ra một đám hình như giáp trùng quái vật. Những này giáp trùng quái vật có cứng rắn vỏ ngoài cùng sắc bén rất hút, hành động cấp tốc lại số lượng đông đảo. Mọi người lập tức lâm vào bối rối bên trong, nhưng Sở Thiên rất nhanh chấn định lại, hô lớn: "Đại gia vây thành vòng, lưng tựa lưng, dùng hỏa đem cùng công cụ phòng ngự, mọi người nhộn nhịp làm theo, tạo thành một cái chặt chẽ vòng phòng ngự." Giáp trùng bọn quái vật giống như thủy triều vào tới, không ngừng đụng chạm lấy bọn họ vòng phòng ngự. Có quái vật tính toán bò lên mọi người thân thể, dùng giáp hút công kích. Nhưng đại gia đồng tâm hiệp lực, dùng hỏa đem xua đuổi quái vật, dùng công cụ đập nện thân thể của bọn chúng. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Thiên phát hiện những này giáp trùng quái vật mặc dù vỏ ngoài cứng rắn, nhưng phần bụng tương đối mềm dẻo. Hắn la lớn, công kích bụng của bọn nó. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp điều chỉnh công kích phương hướng. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, giáp trùng bọn quái vật cuối cùng bị đánh lui. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp thở một ngụm, lại nghe thấy một trận tiếng cười âm trầm quanh quẩn tại mộ thất bên trong. Tiếng cười kia để người dùng mình, mọi người nhìn xung quanh, lại tìm không được tiếng cười nơi phát ra. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên quan tài đá phương hiện lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái hình người quái vật xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Cái này hình người quái vật toàn thân đen nhánh, có con mắt màu đỏ cùng móng vuốt sắc bén, trên thân tản ra một cỗ tà ác khí tức. Nó lạnh lùng nhìn xem mọi người, phản phất tại cười nhạo bọn họ bất lực. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, hắn biết cái này quái vật khẳng định so trước đó gặp phải đều cường đại hơn. Nhưng hắn không có lùi bước, mà là cầm thật chặt cây đuốc trong tay, chuẩn bị nên đón trận này chật vật chiến đấu. Quái vật hình người nháy mắt phát động công kích, tốc độ của nó cực nhanh, giống như là một tia chớp phóng tới mọi người. Sở Thiên cùng Lý Tam đội vàng giơ lên công cụ ngăn cản, nhưng quái vật lực lượng lớn, đem bọn họ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mọi người nhộn nhịp gia nhập chiến đấu, nhưng quái vật lại dị thường linh hoạt, thoải mái mà tránh né lấy bọn họ công kích. Trong chiến đấu, Sở Thiên phát hiện quái dị hồ đối tia sáng tương đối mất cảm. Hắn linh cơ khẽ động, hô lớn, đại gia đem lửa đèn tập trung lại, chiếu hướng quái vật. Mọi người lập tức đem bó đuốc tập trung lại, tia sáng mãnh liệt chiếu hướng quái vật hình người. Quái vật quả nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, hành động cũng biến thành chậm chạp. Sở Thiên thừa cơ xông lên phía trước, dùng hỏa đem cùng công cụ công kích quái vật. Tại mọi người phối hợp xuống, quái vật cuối cùng bị đánh bại. Trải qua trận này kinh tâm động phách chiến đấu, bọn họ cuối cùng có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Nhưng bọn hắn biết, trong cổ mộ có thể còn có nhiều nguy hiểm hơn chờ đợi bọn họ. Nhưng mà, bọn họ không sợ hãi chút nào, tiếp tục kiên định tiến lên, vì bảo vệ văn vật cùng để lộ cổ mộ bí mật, bọn họ nguyện ý trả giá tất cả. Tại đánh bại quái vật hình người phía sau, Sở Thiên đám người hơi chút chỉnh đốn, trong lòng cảnh giác không chút nào chưa giảm. Bọn họ biết, tại cái này thần bí trong cổ mộ, nguy hiểm lúc nào cũng có thể lại lần nữa giáng lâm. Mọi người tiếp tục tại trong cổ mộ thăm dò, bọn họ đi tới một đầu lối đi hẹp. Hai bên lối đi trên vách tường khắc đầy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, phản phất tại nói cổ lao bí mật. Làm bọn họ cẩn thận từng ly từng tí chạy qua thông đạo lúc, đột nhiên nghe đến một trận nhẹ nhàng sản sạt âm thanh. Mới đầu, bọn họ tưởng rằng tiếng bước chân của mình đưa tới tiếng vang, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, thanh âm này càng lúc càng lớn, đồng thời tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sở Thiên dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe, sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Đại gia cẩn thận, có đồ vật tại tới gần. Sở Thiên thấp giọng nhắc nhở. Vừa dứt lời, một đám màu đen tiểu quái vật từ thông đạo vách tường cùng trên mặt đất chui ra. Những này tiểu quái vật tương tự chuột, nhưng so bình thường chuột phải lớn hơn nhiều. Ánh mắt của bọn nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, trong miệng lộ ra bén nhọn răng. Mọi người lập tức giơ lên bó đuốc cùng công cụ, chuẩn bị ứng đối những này tiểu quái vật công kích. Tiểu quái vật bọn họ giống như thủy triều vào tới, tốc độ cực nhanh, để người khó lòng phòng bị. Sở Thiên vung vẩy bó đuốc, tính toán xua đuổi những này tiểu quái vật, nhưng chúng nó không sợ hãi chút nào, không ngừng mà nhào lên. Lý Tam thì cầm lấy xẻng sắt, dùng sức đập tiểu quái vật, mỗi một lần đập nện đều có thể đem mấy cái tiểu quái vật đánh bay ra ngoài. Văn vật bộ môn nhân viên cũng nhộn nhịp gia nhập chiến đấu, bọn họ dùng côn đồng cùng dây thừng cùng tiểu quái vật bọn họ mở rộng kịch liệt vật lộn. Nhưng mà, tiểu quái vật số lượng thực tế quá nhiều, bọn họ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Tại cái này thời khắc nguy cấp, Sở Thiên đột nhiên phát hiện cuối lối đi có một cái cửa đá. Trong lòng hắn khẽ động, hô lớn, đại gia hướng cửa đá bên kia hướng, nơi đó có thể có đường ra. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp hướng về cửa đá phương hướng ra sức phóng đi. Bọn họ một bên ngăn cản tiểu quái vật công kích, một bên khó khăn tiến lên. Đi ngang qua một phen chiến đấu kịch liệt phía sau, bọn họ cuối cùng đi tới trước cửa đá. Sở Thiên dùng sức đẩy một cái cửa đá, lại phát hiện cửa đá không nhúc nhích tí nào. Hắn cẩn thận quan sát cửa đá, phát hiện phía trên có một ít kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, tựa hồ là một loại nào đó cơ quan. Mọi người cùng nhau tìm xem, có hay không mở ra cửa đá cơ quan. Sở Thiên nói. Chương 385, to lớn cảm giác áp bách. Chương 385, to lớn cảm giác áp bách. Mọi người bắt đầu tại cửa đá xung quanh tìm kiếm cơ quan, trải qua một phen cố gắng, bọn họ rốt cuộc tìm được một cái nút ở trên vách tường nút bấm. Sở Thiên không chút do dự nhấn xuống nút bấm, cửa đá từ từ mở ra. Bọn họ cấp tốc tiến vào trong cửa đá, sau đó đóng lại cửa đá, đem tiểu quái vật bọn họ ngăn tại bên ngoài. Trong cửa đá là một cái rộng rãi mộ thất bên trong trưng bày một chút cổ lao văn vật cùng sách vở. Sở Thiên đám người thở dài một hơi, bọn họ bắt đầu cẩn thận quan sát cái này mộ thất, hy vọng có thể từ trong tìm tới càng nhiều liên quan tới cổ mộ manh mối. Nhưng mà, bọn họ không biết là, tại cái này mộ thất chỗ sâu, còn có càng lớn nguy hiểm đang đợi bọn họ. Khi mọi người tại mộ thất bên trong hơi chút thở dốc thời điểm, chiếc kia to lớn quan tài đá đột nhiên phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Mọi người tâm nháy mắt lại nhấc lên, khẩn trương nhìn chằm chằm quan tài đá. Chỉ thấy quan tài đá cái nắp chậm rãi di động, một cái tay khô héo từ bên trong đưa ra ngoài. Ngay sau đó, một cái thân mặc cổ lão trang phục mộ chủ nhân chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt của hắn trắng xám, ánh mắt trống rỗng, tản ra một cỗ khí tức âm sâm. Sở Thiên trong lòng kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn biết, lúc này không thể bối rối, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối cái này lên thi mộ chủ nhân. Đại gia không cần sợ. Sở Thiên la lớn, chúng ta trước chậm rãi lui lại, nhìn xem tình huống lại nói. Mọi người chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt lại chăm chú nhìn mộ chủ nhân. Mộ chủ nhân từ trong thạch quan đứng lên, thân thể của hắn cứng ngắc, hành động chậm chạp, nhưng cho người một loại to lớn cảm giác áp bách. Sở Thiên cấp tốc tự hỏi cách đối phó. Hắn nhớ tới trước đây nghe nói qua đối phó lên thi phương pháp, trong đó một loại chính là dùng hỏa đốt. Hắn nhìn một chút cây đuốc trong tay, trong lòng có chủ ý đại gia đem lửa đem tập trung lại, chuẩn bị dùng hỏa công kích mộ chủ nhân. Sở Thiên nói. Mọi người nhộn nhịp đem bó đuốc đưa về phía Sở Thiên. Sở Thiên cầm bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí tới gần mộ chủ nhân. Mộ chủ nhân tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, hướng về Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên nghiêng người lóe lên, sau đó đem bó đuốc hướng về mộ chủ nhân ném tới. Bó đuốc đánh trúng mộ thân thể của chủ nhân, cũng không có lập tức bốc cháy lên. Mộ chủ nhân bị chọc giận, càng thêm điên cuồng công kích Sở Thiên. Sở Thiên vội vàng nhặt lên trên đất công cụ, cùng mộ chủ nhân mở rộng vật lộn. Hắn một bên tránh né mộ chủ nhân công kích, một bên tìm kiếm lấy cơ hội lại lần nữa dùng hỏa công kích. Lý Tam cũng lao đến, cùng Sở Thiên cùng một chỗ ngăn cản mộ chủ nhân công kích. Bọn họ phối hợp ăn ý, không ngừng mà cho mộ chủ nhân chế tạo phiền phức. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Thiên rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Hắn đem bó đuốc đốt lên một chút dễ cháy vật phẩm, sau đó hướng về mộ chủ nhân ném tới. Lần này, hỏa diễm nháy mắt lan tràn đến mộ chủ nhân trên thân. Mộ chủ nhân tại hỏa diễm bên trong dãy rồi lấy, phát ra thê lương gọi tiếng. Nhưng hắn cũng không có lập tức ngã xuống, mà là tiếp tục hướng về Sở Thiên bọn họ đánh tới. Sở Thiên cùng Lý Tam cùng với mọi người không ngừng mà lui lại, bọn họ nhìn xem tại hỏa diễm bên trong dãy rủa mộ chủ nhân, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng hoảng hốt. Cuối cùng, mộ chủ nhân tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới dần dần mất đi năng lực hành động, ngã trên mặt đất. Mọi người thở dài một hơi, bọn họ biết, chàng nguy cơ này cuối cùng tạm thời đi qua. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, trong cổ mộ còn có rất nhiều nguy hiểm không biết chờ đợi bọn họ. Bọn họ nhất định phải bảo trì cảnh giác, tiếp tục thăm dò, vì bảo vệ văn vật cùng để lộ cổ mộ bí mật, bọn họ không thể lùi bước. Đang lúc những cái kia thần bí thân ảnh dần dần tới gần, mọi người khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám thời điểm, Sở Thiên đột nhiên cảm giác trong đầu một trận ba động kỳ dị. Ngay sau đó, một cái máy móc âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, "Chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt hệ thống. Xét thấy ngươi tại trong cổ mộ dũng cảm biểu hiện, đặc biệt khen thưởng các loại bảo vật lấy giúp ngươi ứng đối nguy cơ." Nháy mắt, Sở Thiên trong tay xuất hiện một cái tản ra thần bí tia sáng bảo kiếm, một bản cổ lão bí tịch cùng một chút có công hiệu thần kỳ phụ chú. Sở Thiên mừng rỡ trong lòng, hắn lập tức ý thức được những bảo vật này chính là bọn họ chiến thắng nguy cơ trước mắt mấu chốt. Lúc này, những thân ảnh kia đã tới gần đến có thể thấy do khoảng cách, nguyên lai đều là một chút hình thái khác nhau tông tử. Có tông tử thân thể cao lớn, lực lớn vô cùng, có tông tử hành động nhanh nhẹn, giống như quỷ mị. Bọn họ dương nhanh múa đuốt hướng về Sở Thiên đám người đánh tới. Sở Thiên không chút do dự giơ lên bảo kiếm bên trên tia sáng nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mộ thất. Hắn phóng tới cách mình gần nhất một cái tông tử, huy kiếm chém tới. Bảo kiếm vô cùng sắc bén, thoải mái mà chặt đứt tông tử cánh tay. Tông tử phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tiếp tục công kích Sở Thiên. Sở Thiên một bên tránh né tông tử công kích, một bên lật ra bí tịch, tìm kiếm đối phó tông tử phương pháp. Trong bí tịch ghi chép các loại cổ lão pháp thuật cùng kỹ xảo, hắn cấp tốc học tập đồng thời vận dụng. Hắn cầm lấy một tấm phù chú, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem phù chú ném về một cái tông tử. Phù chú nháy mắt bốc cháy lên, phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, đem tông tử đánh lui. Mọi người khác nhìn thấy Sở Thiên thần kỳ biểu hiện, cũng nhộn nhịp tỉnh lại, cầm lấy công cụ cùng tông tử mở rộng vật lộn. Tại Sở Thiên dẫn đầu xuống, bọn họ dần dần chiếm cứ thượng phong. Những cái kia tông tử mặc dù hung mãnh, nhưng tại Sở Thiên bảo kiếm bí tịch cùng phù chú công kích đến, cũng bắt đầu liên tục bại lui. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, tông tử bọn họ cuối cùng bị toàn bộ đánh lui. Mọi người thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ bại nhưng nụ cười vui mừng. Sở Thiên nhìn xem bảo vật trong tay, trong lòng ngùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, lần này cổ mộ thám hiểm mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng cũng để cho hắn thu hoạch không tưởng tượng được lực lượng. Hắn quyết định tiếp tục lợi dụng những bảo vật này, bảo vệ văn vật, tham dò càng nhiều lịch sử bí mật. Tại thành công đánh lui tông tử phía sau, Sở Thiên đám người còn chưa kịp thở một ngụm, liền nghe đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ mộ thất bốn cái nơi hẻo lánh truyền đến. Ngay sau đó, bốn đạo bóng đen tựa như tia chớp thoát ra, bọn họ thân hình to lớn, dáng dấp dữ tợn, chính là bốn cái trông coi mộ thú vật. Cái này bốn cái trông coi mộ thú vật theo thứ tự là một cái hỏa diễm hùng sư, một cái băng xương cự lang, một cái lôi điện liệp báo cùng một cái cuồng phong cự ưng. Bọn họ tản ra khí tức cường đại, làm cho cả mộ thất đều tràn đầy cảm giác áp bách. Hỏa diễm hùng sư đầu tiên phát động công kích, nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo hừng hực liên hỏa, hướng về Sở Thiên đám người của tới. Sở Thiên không sợ hãi chút nào, hắn bật lên nội lực, bảo kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn đem hỏa diễm chém thành hai nửa. Băng xương cự lang ngay sau đó nhào tới, trong miệng nó phun ra một đạo rét lạnh khí tức, nháy mắt đem mặt đất đông kết. Sở Thiên thả người nhảy lên, tránh đi băng xương công kích, sau đó huy kiếm đâm về cự lang. Cự lang nhanh nhẹn tránh né lấy, cùng Sở Thiên mở rộng chiến đấu kịch liệt. Lôi điện liệp báo cùng cuồng phong cự ưng cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ phân biệt từ hai bên phát động công kích. Lôi điện liệp báo tốc độ cực nhanh, giống như là một tia chớp tại mộ thất bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng lại hướng Sở Thiên đám người phát động tập kích. Cuồng phong cự ưng thì quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng lại lao xuống, dùng móng vuốt sắc bén công kích mọi người. Sở Thiên biết rõ cái này bốn cái trông coi mộ thú vật cường đại, hắn không dám có chút chủ quan. Hắn một bên cùng hỏa diễm hùng sư cùng băng xương cự lang chiến đấu, một bên lưu ý lấy lôi điện liệp báo cùng cuồng phong cự ưng động tĩnh. Chương 386, trông coi mộ thú vật. Chương 386, trông coi mộ thú vật. Lý Tam cùng với văn vật bộ môn mọi người cũng nhộn nhịp cầm vũ khí lên, cùng trông coi mộ thú vật mở rộng chiến đấu. Bọn họ mặc dù thực lực không bằng Sở Thiên, nhưng cũng dốc hết toàn lực, là Sở Thiên cung cấp chi viện. Sở Thiên bằng vào cao siêu vũ lực cùng thân thủ nhanh nhẹn, cùng bốn cái trông coi mộ thú vật mở rộng một tràng kinh tâm động phách đại chiến. Bảo kiếm của hắn tại trong tay vung dậy, phát ra từng đạo cường đại kiếm khí, đem trông coi mộ thú vật công kích từng cái hóa giải. Trong chiến đấu, Sở Thiên dần dần phát hiện trông coi mộ thú vật nhược điểm. Hỏa diễm hùng sư mặc dù lực công kích cường đại, nhưng hành động tương đối chậm chạp, băng xương cự lang phòng ngự yếu kém, dễ dàng nhận đến công kích, lôi điện liệp báo tốc độ nhanh, nhưng sức chịu đựng không đủ, cuồng phong cự ưng tại trên không mặc dù linh hoạt, nhưng một khi bị cận thân liền khó mà phát huy ưu thế. Sở Thiên căn cứ trông coi mộ thú vật nhược điểm, chế định kế hoạch tác chiến. Hắn trước tập trung lực lượng công kích hỏa diễm hùng sư cùng băng xương cự lang, suy yếu lực chiến đấu của bọn nó. Sau đó, hắn lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, cấp tốc tiếp cận lôi điện liệt báo, cho nó một kích chí mạng. Cuối cùng, hắn chờ đợi cuồng phong cự ưng lao xuống thời điểm, nhảy lên một cái, dùng bảo kiếm đem chém xuống. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, bốn cái trông coi mộ thú vật cuối cùng bị Sở Thiên đám người đánh bại. Mộ thất bên trong lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mọi người hể hoải không chịu nổi ngồi dưới đất, trong lòng tràn đầy đối Sở Thiên kính nể. Sở Thiên nhìn xem bị đánh bại trông coi mộ thú vật, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn biết, lần này của mộ thám hiểm tràn đầy nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng thu hoạch rất nhiều. Hắn tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, liền nhất định có khả năng vượt qua bất luận cái gì khó khăn, bảo vệ tốt văn vật, để lộ cổ mộ khăn che mặt bí ẩn. Đánh bại bốn cái trông coi mộ thú vật phía sau, Sở Thiên cùng mọi người tại mộ thất bên trong hơi chút chỉnh đốn. Bọn họ kiểm tra lẫn nhau thương thế, vui mừng tại cái này chẳng chiến đấu kịch liệt bên trong không có người bị thương nặng. Sở Thiên đứng dậy, ánh mắt lại lần nữa quét mắt mộ thất. Hắn biết, mặc dù đã giải quyết nguy cơ trước mắt, nhưng trong cổ mộ có thể còn ẩn giấu đi càng nhiều không biết nguy hiểm. Đại gia cẩn thận một chút, chúng ta tiếp tục thăm dò. Sở Thiên nhắc nhở. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, giữ vững tinh thần tiếp tục tiến lên. Bọn họ dọc theo mộ thất thông đạo cẩn thận từng ly từng tí đi, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Đi không bao lâu, bọn họ đi tới một cái càng thêm rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh trên vách tường khảm nạm các loại đá quý, tản ra hào quang sáng chói. Ở đại sảnh trung ương, có một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá trưng bày một cái thần bí hộp. Sở Thiên đám người bị cái hộp này hấp dẫn lấy, bọn họ chậm rãi tới gần bệ đá. Làm bọn họ đến gần lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ trong hộp phát ra. Cái này trong hộp khẳng định có trọng yếu đồ vật, Lý Tam nói. Sở Thiên cẩn thận buông tay, muốn mở hộp ra. Liên tại tay của hắn sắp chạm đến hộp thời điểm, trong đại sảnh đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động, bốn phía trên vách tường xuất hiện vô số phù văn, những phù văn này lóe ra tia sáng, phảng phất tại khởi động một loại nào đó thần bí cơ quan. Sở Thiên đám người vội vàng lui lại, cảnh giác nhìn xem xung quanh biến hóa. Chỉ thấy từ đại sảnh bốn cái xó xỉnh bên trong, chậm rãi dâng lên bốn cái pho tượng to lớn. Những này pho tượng sinh động như thật, theo thứ tự là bốn những biệt thần thú, ánh mắt của bọn nó lóe ra thần bí tia sáng, phảng phất tại nhìn chăm chú lên Sở Thiên đám người. Đây là cái gì? Có người hoảng sợ hỏi. Sở Thiên nhíu mày, hắn cảm giác được cái này bốn cái pho tượng tản ra khí tức cường đại, so trước đó trông coi mộ thú vật còn muốn đáng sợ. Hắn biết, bọn họ lại đối mặt mới khiêu chiến. Bốn cái pho tượng đột nhiên bắt đầu chuyển động, bọn họ hướng về Sở Thiên đám người chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước, mặt đất đều tại chấn động, để người trong lòng run sợ. Sở Thiên cầm thật chặt bảo kiếm trong tay, chuẩn bị nên đón trận này càng thêm gian nan chiến đấu. Hắn biết, cái này chính là bọn họ tại trong cổ mộ lại một lần sinh tử thử thách. Theo bốn cái pho tượng khổng lồ tới gần, Sở Thiên trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn có thể cảm nhận được những này pho tượng ẩn chứa lực lượng cường đại, tuyệt không phải phía trước gặp phải quái vật cùng trông coi mộ thú vật có thể so với. Đại gia tản ra, tìm kiếm pho tượng lực điểm. Sở Thiên la lớn. Mọi người lập tức phân tán ra đến, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến pho tượng hành động. Pho tượng bộ pháp nặng nề mà chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều mang to lớn cảm giác áp bách. Bọn họ trên thân tản ra thần bí tia sáng, để người khó mà nắm lấy. Sở Thiên chăm chú nhìn trong đó một cái pho tượng, tính toán tìm ra nó sơ hở. Hắn phát hiện pho tượng chỗ khớp nối tựa hồ tương đối yếu ớt, có lẽ có thể từ nơi này vào tay. Hắn vung vẩy bảo kiếm, phóng tới một cái pho tượng, hướng về chỗ then chốt của nó chỗ chém tới. Bảo kiếm cùng pho tượng va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, tia lửa vang khắp nơi. Sở Thiên bị lực phản chấn động đến cánh tay tê dại, nhưng hắn cũng không có lùi bước, tiếp tục phát động công kích. Mọi người khác cũng nhộn nhịp bắt trước Sở Thiên, tìm kiếm pho tượng nhược điểm tiến hành công kích. Nhưng mà, những này pho tượng tựa hồ vô cùng kiên cố, bọn họ công kích cũng không có lấy được quá lớn hiệu quả. Mọi người ở đây rơi vào hoàn cảnh khó khăn thời điểm, Sở Thiên đột nhiên nhớ tới hệ thống khen thưởng bí tịch. Hắn vội vàng lật ra bí tịch, tìm kiếm đối phó pho tượng phương pháp. Trong bí tịch ghi chép một loại cổ lão trận pháp, có thể khắc chế địch nhân cường đại. Sở Thiên lập tức đem mọi người triệu tập lại, dựa theo trong bí tịch phương pháp bố trí trận pháp. Bọn họ riêng phần mình đứng tại đặc biệt vị trí, đem lực lượng hội tụ vào một chỗ. Theo trận pháp khởi động, một đạo cường đại quang mang từ trên người bọn họ phát ra. Bốn cái pho tượng cảm nhận được trận pháp uy hiếp, bọn họ tăng nhanh bộ pháp, hướng về mọi người vào tới. Sở Thiên đám người xít sao giữ vững trận pháp, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Làm pho tượng tới gần trận pháp lúc, Sở Thiên ra lệnh một tiếng, mọi người đồng thời phát động công kích. Lực lượng cường đại từ trong trận pháp tuôn ra, đánh trúng pho tượng. Pho tượng bị cố lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên thân quang mang cũng bắt đầu thay đổi đến ảm đạm. Sở Thiên nhìn thấy có hiệu quả, trong lòng vui mừng. Bọn họ tiếp tục phát động công kích, không ngừng mà suy yếu pho tượng lực lượng. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, bốn cái pho tượng cuối cùng bị bọn họ đánh bại, ngã trên mặt đất. Mọi người thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ bại nhưng nụ cười vui mừng. Bọn họ biết, lần này thắng lợi kiếm không dễ, nhưng cũng để cho bọn họ càng thêm kiên định tiếp tục thăm dò cổ mộ quyết tâm. Sở Thiên nhìn xem bị đánh bại pho tượng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, trong cổ mộ còn có rất nhiều nguy hiểm không biết chờ đợi bọn họ, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, bằng vào dũng khí cùng trí tuệ, nhất định có khả năng vượt qua tất cả khó khăn, để lộ cổ mộ khăn che mặt bí ẩn. Sở Thiên đám người vừa bận chiến thắng pho tượng khổng lồ, đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, lúc này, tại u ám trong dũng đạo, bọn họ nghe đến một trận nhẹ nhàng rì rào âm thanh. Sở Thiên lập tức cảnh giác lên, ra hiệu mọi người im lặng, cẩn thận lắng nghe động tĩnh nơi phát ra. Thanh âm kia càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng, phản phất có vô số vật nhỏ tại nhanh chóng di động. Đột nhiên, một đám rậm rạp chẳng chịt con rơi từ đường hành lang chỗ sâu vào ra. Những này con rơi hình thể to lớn, con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, dương nhanh múa vút hướng về Sở Thiên bọn họ đánh tới. Chương 387, khí tức quỷ dị. Chương 387, khí tức quỷ dị. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, hắn biết con rơi số lượng đông đảo, nếu như tùy ý bọn họ công kích, không những chính mình sẽ rơi vào nguy hiểm, các đồng đội cũng có thể sẽ nhận đến thương tổn nghiêm trọng. Hắn cấp tốc suy nghĩ cách đối phó. Đại gia lương tựa lưng vây thành vòng, dùng hỏa đem xua đuổi con rơi. Sở Thiên la lớn, mọi người lập tức dựa theo Sở Thiên chỉ thị hành động, bọn họ lương tựa lưng đứng chung một chỗ, trong tay giơ cao lên bó đuốc. Đám rơi đối lửa chỉ có chút e ngại, nhưng bởi vì số lượng thực tế quá nhiều, bọn họ cũng không hề hoàn toàn lùi bước, mà là ở xung quanh xoay quanh, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Sở Thiên một bên vung vẩy bó đuốc, vừa quan sát con rơi hành động. Hắn phát hiện đám rơi tựa hồ là bị vật gì đó hấp dẫn tới, có lẽ chỉ cần tìm được cái kia đầu nguồn, liền có thể để đám rơi rời đi. Mọi người chú ý, tìm xem có cái gì đồ vật tại hấp dẫn những này con rơi. Sở Thiên nói. Mọi người tại bảo vệ chính mình đồng thời, cũng bắt đầu lưu ý hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh, bọn họ phát hiện đường hành lang một bên có một cái tản ra hào quang nhỏ yếu tảng đá. Tảng đá kia tựa hồ đang phát tán ra một loại đặc thù mùi, hấp dẫn lấy con rơi. Sở Thiên quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn đối Lý Tam liếc mắt ra hiệu, sau đó đông nhiên đem bó đuốc hướng về đàn rơi ném đi, thừa dịp đám rơi bị ánh lửa hấp dẫn mấy mắt, hắn cấp tốc phóng tới tảng đá kia. Sở Thiên nắm lên tảng đá, dùng sức hướng về nơi xa ném đi. Đám rơi quả nhiên bị tảng đá hấp dẫn, nhộn nhịp hướng về tảng đá bay đi phương hướng đuổi theo. Mọi người cuối cùng thở dài một hơi, bọn họ cảm kích nhìn xem Sở Thiên. Sở Thiên xoa xoa mồ hôi trán, nói: "Đại gia cẩn thận, chúng ta tiếp tục đi tới, không biết phía sau sẽ còn gặp phải cái gì nguy hiểm." Tại Sở Thiên dẫn đầu xuống, bọn họ tiếp tục tại trong cổ mộ thăm dò, trong lòng càng thêm kiên định bảo vệ lẫn nhau để lộ cổ mộ bí mật quyết tâm. Thoát khỏi đàn rơi phía sau, Sở Thiên cùng mọi người tiếp tục ở trong hành lang cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bọn họ thần kinh vẫn như cũ căng thẳng, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện mới nguy hiểm. Trong dũng đạo tràn ngập một cỗ cũ kim ma khí tức thần bí, trên vách tường thỉnh thoảng lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại nói cổ lão cố sự. Đi một đoạn đường phía sau, bọn họ lại nghe thấy một trận kỳ quái tiếng vang, cái này tiếng vang không giống với phía trước gặp phải bất luận một loại nào, giống như là tiếng nước chảy, lại giống là một loại nào đó máy móc vận chuyển âm thanh. Sở Thiên dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe. Những người khác cũng đều khẩn trương nhìn xem hắn, chờ đợi phán đoán của hắn. Sở Thiên khẽ nhíu mày, nói: "Đại gia cẩn thận, thanh âm này rất kỳ quái, không biết sẽ là thứ gì phát ra tới." Bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi, theo âm thanh càng lúc càng lớn, bọn họ cuối cùng phát hiện âm thanh nơi phát ra. Tại đường hành lang phần cuối, có một cái ao nước to lớn, trong ao nước không ngừng có dòng nước tuôn ra, mà tại ao nước phía trên treo một chút kỳ quái máy móc trang bị, những này trang bị ngay tại chậm rãi vận chuyển. Mọi người thấy cái này kỳ quái tình cảnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sở Thiên cẩn thận tới gần ao nước, quan sát đến những cái kia máy móc trang bị. Hắn phát hiện những này trang bị tựa hồ là một loại nào đó cổ lão cơ quan, hơn nữa còn đang không ngừng vận hành, không biết sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Liên tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên từ trong ao nước toát ra một chút bọt khí, ngay sau đó, một chút màu đen cái bóng ở trong nước bơi lội. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, hắn ý thức được có thể lại có nguy hiểm xuất hiện. Đại gia lui lại. Sở Thiên hô lớn. Mọi người vội vàng lui lại, con mắt chăm chú nhìn ao nước. Rất nhanh, những cái kia màu đen cái bóng từ trong nước bò ra, nguyên lai là một đám kỳ quái sống dưới nước quái vật. Những này quái vật có sắc bén răng cùng móng vuốt, thân thể bóng loáng mà linh hoạt, tại trên mặt đất nhanh chóng bò. Sở Thiên lập tức cầm lấy bảo kiếm, chuẩn bị lên chiến. Hắn biết những này quái vật khó đối phó, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt đồng đội. Hắn một bên cùng quái vật chiến đấu, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm thứ có thể lợi dụng. Hắn phát hiện bên bờ ao một bên có một ít tảng đá, có lẽ có thể dùng những tảng đá này đến công kích quái vật. Hắn đuổi các đồng đội hô, đại gia nhặt lên tảng đá, hướng quái vật ném. Mọi người nhộn nhịp nhặt lên tảng đá, hướng về quái vật ném đi. Bọn quái vật bị tảng đá đánh trúng, có chút thụ thương ngã xuống đất, nhưng còn có một chút tiếp tục công kích. Sở Thiên không ngừng mà vung vẩy bảo kiếm, ngăn cản quái vật công kích, đồng thời tìm kiếm lấy quái vật nhược điểm. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn họ cuối cùng phát hiện những này quái vật con mắt là nhược điểm của bọn nó. Sở Thiên dẫn theo đại gia tập trung công kích quái vật con mắt, từng cái đem quái vật đánh bại. Đến lúc cuối cùng một cái quái vật bị đánh bại phía sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bọn họ nhìn xem đầy đất quái vật thi thể, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lần này mạo hiểm tràn đầy nguy hiểm, nhưng cũng để cho bọn họ càng thêm đoàn kết cùng dũng cảm. Sở Thiên xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói: "Chúng ta tiếp tục đi thôi à, nhất định muốn để lộ cái này cổ mộ bí mật." Mọi người gật gật đầu, đi theo Sở Thiên, tiếp tục bước lên tràn đầy không biết mạo hiểm hành trình. Sở Thiên cùng mọi người tại trong cổ mộ không ngừng thăm dò, làm bọn họ xuyên qua một đầu u ám thông đạo phía sau, một tòa to lớn mà thần bí kiến trúc xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Tòa kiến trúc này chính là trong truyền thuyết tầng 9 yêu tháp. Tầng 9 yêu tháp cao vút trong mây, thân tháp từ to lớn màu đen hòn đá xây thành, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Mỗi một tầng biên giới đều điêu khắc các loại dữ tợn quái thú đồ án, phản phất tại cảnh cáo tính toán đến gần người. Thân tháp bốn phía tràn ngập một lớp xương khói mỏng manh, làm cho cả tòa yêu tháp thoạt nhìn càng thêm âm trầm khủng bố. Sở Thiên nhìn chăm chú tòa này thần bí tầng 9 yêu tháp, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Hắn biết, trong này tất nhiên ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, nhưng cũng có thể có giải ra cổ mộ chi mê mấu chốt manh mối. Hít sâu một hơi, Sở Thiên dẫn theo mọi người chậm rãi đi vào tầng 9 yêu tháp. Vừa tiến vào trong tháp, một cú cảm giác gáp bách mãnh liệt đập vào mặt. Trong tháp trên vách tường lóe ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng một đầu lối đi hẹp. Thông đạo hai bên trưng bày một chút cổ lão pho tượng, những này pho tượng khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng tản ra một loại khí tức quỷ dị. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo đi về phía trước, đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, từ thông đạo hai bên trên vách tường đưa ra vô số chỉ màu đen xúc tu. Những này xúc tu cấp tốc hướng về Sở Thiên bọn họ đánh tới, tốc độ cực nhanh. Sở Thiên hô to một tiếng, "Cẩn thận!" Mọi người vội vàng tránh né, nhưng xúc tu số lượng quá nhiều, để người khó lòng phòng bị. Một chút xúc tu cuốn lấy thân thể bọn hắn thân thể, đem bọn họ hướng trên vách tường kéo. Sở Thiên vung vẩy bảo kiếm, cố gắng chặt đứt xúc tu, nhưng xúc tu tựa hồ vô cùng vô tận, không ngừng mà trào ra. Tại cái này thời khắc nguy cấp, Sở Thiên tỉnh táo quan sát đến tình huống xung quanh. Hắn phát hiện xúc tu tựa hồ là từ trên vách tường một chút lỗ nhỏ bên trong vươn ra, có lẽ chỉ cần ngăn chặn những này lỗ nhỏ, liền có thể ngăn cản xúc tu công kích. Hắn đối mọi người hô, "Đại gia tìm đầu ngăn chặn trên vách tường lỗ nhỏ." Mọi người nhộn nhịp hành động, bọn họ cầm lấy bên người hòn đá cùng pho tượng, tính toán ngăn chặn lỗ nhỏ. Trải qua một phen cố gắng, cuối cùng thành công ngăn chặn đại bộ phận lỗ nhỏ, xúc tu công kích cũng dần dần yếu bớt. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp buông lòng một hơi, lại nghe thấy một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ tháp chỗ sâu truyền đến. Sở Thiên biết, càng lớn nguy hiểm còn tại phía sau. Bọn họ nhất định phải bảo trì cảnh giác, tiếp tục đi tới, tìm kiếm ra đường. Chương 388, càng âm trầm khủng bố. Chương 388, càng âm trầm khủng bố. Tại thành công ngăn cản xúc tu công kích phía sau, Sở Thiên cùng mọi người tiếp tục tại tầng 9 yêu trong tháp cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Theo bọn họ không ngừng thâm nhập, trong tháp bầu không khí càng âm trầm khủng bố. Bọn họ đi tới một cái rộng rãi đại sảnh trần nhà cực cao, bốn phía trên vách tường khắc đầy phù văn thần bí cùng đồ án. Ở đại sảnh chính giữa, có một cái to lớn màu đen ao nước, trong ao nước tản ra quỷ dị quang mang. Sở Thiên đám người cảnh giác tới gần ao nước, phát hiện trong ao nước tựa hồ có đồ vật gì đang du động. Đột nhiên, một cái quái vật to lớn từ trong ao nước bò ra. Con quái vật này thân hình khổng lồ, có móng vuốt sắc bén cùng bén nhọn răng, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến. Quái vật phát ra rít lên một tiếng, hướng về bọn họ đánh tới. Sở Thiên vội vàng giơ lên bảo kiếm, chuẩn bị lên chiến. Mọi người cũng nhộn nhịp cầm vũ khí lên, cùng quái vật mở rộng chiến đấu kịch liệt. Quái vật lực lượng cực lớn, mỗi một lần công kích đều để mặt đất chấn động. Sở Thiên bọn họ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng tại quái vật công kích đến cũng dần dần lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Trong chiến đấu, Sở Thiên phát hiện quái vật con mắt là nhược điểm của nó. Hắn la lớn, công kích quái vật con mắt. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp tập trung hỏa lực công kích quái vật con mắt. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, quái vật cuối cùng bị bọn họ đánh bại. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp thở một ngụm, đại sảnh mặt đất đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Sở Thiên đám người vội vàng tránh né, theo mặt đất sụp đổ, bọn họ tiến vào một cái hắc ám trong huyệt động. Trong huyệt động tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, trên vách tường lóe ra hào quang nhỏ yếu. Bọn họ đứng dậy, kiểm tra lẫn nhau thương thế. Sở Thiên biết, bọn họ nhất định phải nhanh tìm tới đường ra, nếu không khả năng sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Bọn họ bắt đầu tại trong huyệt động tìm tòi tiến lên, trên đường đi gặp các loại kỳ quái sinh vật cùng cả bẫy. Nhưng Sở Thiên bằng vào dũng khí của hắn cùng trí tuệ, dẫn theo mọi người lần lượt biến nguy thành an. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy một tia sáng. Sở Thiên trong lòng vui mừng, dẫn theo mọi người hướng về ánh sáng phương hướng đi đến. Làm bọn họ đi ra hang động lúc, phát hiện chính mình lại về tới tầng 9 yêu tháp một tầng. Mặc dù bọn họ kinh lịch trùng điệp nguy hiểm, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm quý báu cùng manh mối. Sở Thiên biết, bọn họ cách để lộ cổ mộ bí mật lại gần một bước. Hắn dẫn theo mọi người lại lần nữa bước lên mạo hiểm hành trình, quyết tâm nhất định muốn giải ra tầng 9 yêu tháp bí mật. Sở Thiên cùng mọi người đứng tại cái này hư hư thực thực mộ thất địa phương, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Cái này mộ thất bố trí cùng bọn hắn phía trước thấy mộ thất có chút khác biệt, mặc dù cũng có một chút vật bồi táng cùng quan tài đá, nhưng luôn cảm giác có chút địa phương không thích hợp. Các đồng bạn nhìn xem cái này mộ thất, nhộn nhịp nghị luận lên. Một chút người cho rằng đây chính là thật mộ thất, dù sao bọn họ tại trong cổ mộ đã kinh lịch nhiều như thế nguy hiểm, có lẽ đây chính là bọn họ một mực đang tìm địa phương. Mà đổi thành một chút người thì cầm thái độ hoài nghi, cảm thấy khả năng này là một cái mộ giả phòng, là vì mê hoặc kẻ xông vào mà thiết lập cả bẫy. Sở Thiên cao mày, cẩn thận quan sát đến mộ thất mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn cũng vô pháp xác định cái này mộ thất thật giả, nhưng hắn biết, nếu như bọn họ muốn tiếp tục đi tới, liền nhất định phải làm ra một cái quyết định. Chúng ta không thể tùy tiện có kết luận, cái này mộ thất khả năng là giả dối, nhưng cũng có thể là thật. Sở Thiên nói, nếu như chúng ta cứ sai, khả năng sẽ rơi vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Các đồng bạn nghe Sở Thiên lời nói, cũng rơi vào trầm tư. Bọn họ biết Sở Thiên nói rất có đạo lý, nhưng bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ có thể tìm tới bảo tàng cùng để lộ cổ mộ bí mật cơ hội. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi. Sở Thiên suy tư một lát, nói, chúng ta có thể mở quan tài kiểm tra một chút. Nếu như cái này mộ thất là thật, trong thạch quan hẳn là sẽ có một ít có giá trị manh mối hoặc là văn vật. Nhưng nếu như là giả dối, khả năng sẽ có nguy hiểm. Mọi người nghe Sở Thiên đề nghị, đều có chút do dự. Mở quan tài kiểm tra là một cái vô cùng mạo hiểm hành động, ai cũng không biết trong thạch quan sẽ có cái gì. Nhưng bọn hắn cũng biết, nếu như không cá cược một cái, bọn họ có thể vĩnh viễn cũng vô pháp tìm tới chân chính mộ thất. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, bọn họ cuối cùng quyết định đánh cược một lần. Sở Thiên cùng mấy cái dũng cảm đồng bạn đi đến quan tài đá phía trước, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị mở ra quan tài đá. Trái tim của bọn họ nhảy đến rất nhanh, trong tay công cụ cũng khẽ run. Làm quan tài đá cái nắp từ từ mở ra lúc, một cỗ cũ kỹ khí tức đập vào mặt. Bọn họ khẩn trương nhìn xem thạch quan nội bộ, chờ mong có thể tìm tới một chút manh mối. Nhưng mà, trong thạch quan cũng không có bọn họ trong tưởng tượng bảo tàng hoặc là văn vật, chỉ có một ít kỳ quái ký hiệu cùng đồ án khắc vào quan tài đá trên nội bích. Sở Thiên đám người trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ ý thức được cái này mộ thất khả năng là giả dối. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe đến một trận trầm thấp tiếng nổ. Mộ thất mặt đất bắt đầu chấn động, trên vách tường tảng đá cũng nhộn nhịp rơi xuống. Sở Thiên đám người hoảng sợ nhìn xem xung quanh biến hóa, bọn họ biết chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Theo mộ thất chấn động càng ngày càng kịch liệt, trong lòng mọi người tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Sở Thiên cấp tốc tỉnh táo lại, hô lớn, đại gia mau tìm chỗ trốn tránh. Mọi người nhộn nhịp tìm kiếm khắp nơi có thể ẩn thân địa phương, có trốn tại cột đá phía sau, có nằm rạp trên mặt đất. Hòn đá không ngừng từ đỉnh đầu rơi xuống, mộ thất bên trong tràn ngập cho bụi cùng đá vụn. Sở Thiên một bên tránh né lấy rơi xuống hòn đá, vừa quan sát tình huống xung quanh. Hắn phát hiện cái này mộ giả phòng tựa hồ ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa, trên vách tường ký hiệu cùng đồ án bắt đầu lóe ra quỷ dị quang mang. Đây là có chuyện gì? Có người hoảng sợ hỏi. Sở Thiên lắc đầu, hắn cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng hắn biết bọn họ nhất định phải nhanh tìm tới đường ra. Hắn lớn tiếng nói, đại gia không nên kinh hoàng, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm ra cửa ra vào. Mọi người tại Sở Thiên dẫn đầu xuống, bắt đầu tại mộ thất bên trong tìm kiếm ra cửa ra vào. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi rơi xuống hòn đá, một bên lục lọi vách tường cùng mặt đất, hy vọng có thể tìm tới một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo. Nhưng mà, bọn họ tìm thật lâu, lại như cũng không tìm được lối ra. Mộ thất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, tựa như lúc nào cũng có thể sụp xuống. Mọi người ở đây cảm thấy lúc tuyệt vọng, Sở Thiên đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Tại mộ thất một góc, có một khối phiến đá thoạt nhìn cùng mặt khác địa phương khác biệt. Hắn đi tới, cẩn thận quan sát đến khối này phiến đá. Phiến đá trên có khắc một chút kỳ quái ký hiệu, tựa hồ là một loại nào đó cơ quan nhắc nhở. Sở Thiên lập tức minh bạch, khả năng này là xuất khẩu mấu chốt. Hắn chào hỏi mọi người tới, cùng nhau nghiên cứu khối này phiến đá. Trải qua một phen cố gắng, bọn họ rốt cuộc tìm được mở ra phiến đá phương pháp. Phiến đá chậm rãi di động, lộ ra một cái hắc ám thông đạo. Trong lòng mọi người vui mừng, không chút do dự chui vào thông đạo. Thông đạo bên trong tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, nhưng bọn hắn không để ý tới những này, chỉ là liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy một tia sáng. Bọn họ theo ánh sáng chạy đi, phát hiện chính mình đi tới một nơi xa lạ. Nơi này tựa hồ là cổ mộ một những khu vực, cùng bọn hắn phía trước vị trí hoàn toàn khác biệt. Chương 389, giải ra mê cung chi mê. Chương 389, giải ra mê cung chi mê. Sở Tiên cùng mọi người đứng tại cái này thần bí mê cung bên trong, bốn phía vách tường cao lớn mà u ám, tràn ngập cổ lão mà khí tức ngột ngạt. Bọn họ đã tại mê cung này bên trong ngồi hồi rất lâu, vô luận như thế nào cố gắng, tựa hồ cũng không cách nào tìm tới xuất khẩu. Vừa bắt đầu, bọn họ nếm thử theo một cái phương hướng đi, đồng thời đi ngang qua địa phương làm xuống ký hiệu. Nhưng mà, khiến người hệ bại chính là, vô luận bọn họ làm sao đi, cuối cùng đều sẽ trở lại làm qua ký hiệu địa phương, phản phất mê cung này có một loại nào đó lực lượng thần bí đang trêu cợt bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta muốn bị vây ở chỗ này cả một đời sao? Có người tuyệt vọng nói. Sở Thiên nhíu chặt lông mày, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi biện pháp giải quyết. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động. Đại gia nghe ta nói, chúng ta không thể lại như vậy mù quáng mà đi tiếp thôi. Sở Thiên lớn tiếng nói, mê cung này có thể có một loại nào đó quy luật, chúng ta phía trước làm ký hiệu phương pháp có thể bị nó khám phá. Chúng ta bây giờ chia mấy cái tiểu tổ, từ khác nhau phương hướng xuất phát, thế nhưng mỗi cái tiểu tổ đều muốn bảo trì khoảng cách nhất định, đồng thời dùng khác biệt phương thức làm ký hiệu. Nếu có một cái tiểu tổ phát hiện tình huống mới, liền lập tức thông báo mặt khác tiểu tổ. Mọi người nghe Sở Thiên biện pháp, cảm thấy có đạo lý, liền nhộn nhịp hành động. Mấy cái tiểu tổ phân biệt hướng về phương hướng khác nhau đi đến, bọn họ dùng tảng đá cành cây chờ khác biệt vật phẩm làm ký hiệu, đồng thời thường cách một đoạn khoảng cách liền lưu lại một cái đặc thù tiêu ký, để mặt khác tiểu tổ có khả năng tìm tới bọn họ. Sở Thiên dẫn theo trong đó một cái tiểu tổ, cẩn thận từng ly từng tí tại trong mê cung thăm dò. Bọn họ đi rất chậm, cẩn thận quan sát đến xung quanh vách tường cùng mặt đất, hy vọng có thể phát hiện một chút manh mối. Đi sau một thời gian ngắn, bọn họ phát hiện một cái kỳ quái đồ án khắc vào trên vách tường. Cái này đồ án tựa hồ cùng bọn hắn phía trước tại trong cổ mộ nhìn thấy một chút ký hiệu có quan hệ. Sở Thiên trong lòng vui mừng, hắn cảm thấy cái này đồ án khả năng là giải ra mê cung chi mê mấu chốt. Hắn lập tức để trong tiểu tổ người đem cái này đồ án ghi chép lại, sau đó thông báo mặt khác tiểu tổ tới. Làm những tiểu tổ chạy tới phía sau, bọn họ cùng nhau nghiên cứu cái này đồ án. Trải qua một phen thảo luận cùng phân tích, bọn họ cuối cùng phát hiện cái này đồ án bí mật. Nguyên lai, cái này đồ án là một loại cổ lão bản đồ, phía trên tiêu chú mê cung địa điểm lối ra. Sở Thiên dẫn theo mọi người dựa theo trên bản đồ chỉ thị, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía lối ra đi đến. Trải qua một phen quanh co phía sau, bọn họ cuối cùng nhìn thấy phía trước một tia sáng. Trong lòng mọi người tràn đầy vui sướng cùng kích động, bọn họ tăng nhanh bộ pháp, hướng về ánh sáng đi đến. Cuối cùng, bọn họ đi ra cái này thần bí mê cung, đi tới một cái mới khu vực. Sở Thiên nhìn xem mọi người hề bại nhưng hưng phấn khuôn mặt, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, bọn họ mạo hiểm còn chưa kết thúc, nhưng bọn hắn đã vượt qua cái này đến những khó khăn, cách để lộ cổ mộ bí mật lại gần một bước. Đi ra mê cung phía sau, Sở Thiên cùng mọi người đứng tại một đầu thông đạo thật dài phía trước, hai bên lối đi trên vách tường y nguyên khắc lấy một chút thần bí đồ án cùng ký hiệu. Trải qua mê cung thử thách, tất cả mọi người càng thêm cẩn thận, ai cũng không biết phía trước còn sẽ có như thế nào nguy hiểm đang đợi bọn họ. Sở Thiên nhìn chăm chú thông đạo chỗ sâu, trầm tư một lát sau nói, chúng ta mới vừa từ trong mê cung thoát thân, hiện tại không thể phớt lờ. Đại gia vẫn là bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện tình huống. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, cầm thật chặt trong tay công cụ. Bọn họ chậm rãi đi vào thông đạo, tiếng bước chân tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn. Đi một đoạn đường phía sau, bọn họ phát hiện thông đạo mặt đất bắt đầu thay đổi đến có chút gập ghềnh, tựa hồ có lực lượng nào đó tại ảnh hưởng địa hình nơi này. Đột nhiên, thông đạo bên trong truyền đến một trận nhẹ nhàng long long âm thanh. Mọi người lập tức dừng bước lại, khẩn trương nhìn xung quanh. Âm thanh càng lúc càng lớn, phản phất có vô số côn trùng tại tới gần. Cẩn thận, có thể có nguy hiểm. Sở Thiên hô lớn. Đúng lúc này, một đám màu đen giáp trùng từ thông đạo vách tường cùng mặt đất khe hở bên trong tuôn ra. Những này giáp trùng hình thể to lớn, có cứng rắn vỏ ngoài cùng sắc bén rất hút, thoạt nhìn mười phần hung mãnh. Mọi người vội vàng giơ lên trong tay bó đuốc cùng vũ khí, chuẩn bị cùng giáp trùng mở rộng chiến đấu. Giáp trùng bọn họ giống như thủy triều vào tới, tốc độ cực nhanh. Sở Thiên vung vẩy bảo kiếm, bổ về phía sông lên phía trước nhất giáp trùng. Bảo kiếm cùng giáp trùng vỏ ngoài va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Thiên phát hiện những này giáp trùng mặc dù số lượng đông đảo, nhưng chúng nó tựa hồ sợ hai ánh lửa. Hắn lập tức hô lớn, đại gia dùng hỏa đem xua đuổi giáp trùng, mọi người nhộn nhịp đem bó đuốc tới gần giáp trùng bọn họ quả nhiên bắt đầu lui lại. Nhưng mà, giáp trùng bọn họ cũng không hề hoàn toàn lùi bước, bọn họ tại cách đó không xa bồi hồi, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội lại lần nữa tiến công. Sở Thiên biết, bọn họ nhất định phải nhanh tìm tới giải quyết những này giáp trùng biện pháp, nếu không một khi bó đuốc dập tắt, bọn họ đem rơi vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Hắn cẩn thận quan sát đến thông đạo hoàn cảnh, phát hiện thông đạo một bên có một cái chật hẹp khe hở. Trong lòng hắn khẽ động, có lẽ có thể lợi dụng cái này khe hở đến tránh né giáp trùng. Đại gia đi theo ta. Sở Thiên hô. Mọi người đi theo Sở Thiên đi tới khe hở phía trước. Sở Thiên trước cẩn thận từng ly từng tí tiến vào khe hở, xem xét tình huống bên trong. Trong khe hở tương đối chật hẹp, nhưng đủ để tiếp nhận bọn họ mọi người. Bọn họ cấp tốc tiến vào khe hở, tránh né giáp trùng công kích. Giáp trùng bọn họ tại khe hở bên ngoài bồi hồi một hồi, cuối cùng dần dần tàn đi. Sở Thiên cùng mọi người thở dài một hơi, bọn họ biết, lần này chỉ là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Bọn họ nhất định phải tiếp tục đi tới, tìm kiếm cổ mộ bí mật, đồng thời cũng muốn thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện mới nguy hiểm. Theo phía trước nói đường lún, mộ thất kịch liệt lay động, hòn đá nhộn nhịp rơi xuống, đùi đất tung bay. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, hô lớn, đại gia mau tìm chỗ trốn tránh. Mọi người thất kinh, tìm kiếm khắp nơi có thể ẩn thân địa phương. Sở Thiên cấp tốc quan sát cảnh vật xung quanh, phát hiện cách đó không xa có một cái tương đối kiên cố cổng vòm đá. Nhanh hướng bên kia cổng vòm đá chạy. Sở Thiên một bên hô hào, một bên dẫn đầu mọi người hướng về cổng vòm đá phóng đi. Ở trong quá trình chạy trốn, không ngừng có hòn đá từ đỉnh đầu rơi xuống, đại gia tránh trái tránh phải, cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, bọn họ tại hòn đá giáng xuống phía trước thành công trốn vào cổng vòm đá bên trong. Cổng vòm đá bên trong cũng không hoàn toàn an toàn, thỉnh thoảng có hòn đá nhỏ từ bên trên rơi xuống. Sở Thiên để đại gia tận lực tới gần vách tường, tránh cho bị rơi xuống hòn đá đập trúng. Đại gia không nên kinh hoàng, giữ vững tỉnh táo. Sở Thiên an ủi tâm tình của mọi người, chờ rung động ngừng lại phía sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi ra. Mộ thất lay động kéo dài một đoạn thời gian, đại gia tâm đều treo tại cổ họng. Cuối cùng, chấn động chậm rãi yếu bớt, mộ thất dần dần khôi phục bình tĩnh. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi ra cổng vòm đá, quan sát tình huống bên ngoài. Con đường phía trước đã bị lún hòn đá hoàn toàn ngăn chặn, không cách nào thông hành. Lần này phiền phức, đường bị ngăn chặn, chúng ta đến thay đường ra. Sở Thiên cau mày nói. Mọi người thấy trước mắt hoàn cảnh khó khăn, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng bọn hắn biết, tại Sở Thiên dẫn đầu xuống, bọn họ nhất định có khả năng tìm tới biện pháp vượt qua khó khăn. Chương 390, có đồ vật tại phụ cận. Chương 390, có đồ vật tại phụ cận. Sở Thiên bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh vách tường cùng mặt đất, tìm kiếm có thể thông đạo hoặc là manh mối. Trải qua một phen cố gắng, hắn phát hiện cổng vòm đá bên cạnh trên vách tường có một ít kỳ quái vết khắc, tựa hồ là một loại nào đó chỉ thị. Hắn chào hỏi mọi người tới, cùng nhau nghiên cứu những dấu ấn này. Đại gia nhộn nhịp phát biểu cái nhìn của mình, tính toán giải đọc những dấu ấn này hàng nghĩa. Trải qua một phen thảo luận, bọn họ cho rằng những dấu ấn này khả năng là chỉ hướng một những cái lối đi manh mối. Sở Thiên quyết định dẫn mọi người dọc theo vết khắc phương hướng tìm kiếm ra đường. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tại mộ thất bên trong tìm tòi tiến lên, thời khắc bảo trì cảnh giác, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện mới nguy hiểm. Mặc dù con đường phía trước tràn đầy bất ngờ, nhưng bọn hắn trong lòng tràn đầy hy vọng, tin tưởng tại Sở Thiên dẫn đầu xuống, bọn họ nhất định có khả năng để lộ cổ mộ bí mật. Sở Thiên cùng mọi người dọc theo trên vách tường vết khắc chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều đặc biệt cẩn thận. Mộ thất bên trong tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, tất cả mọi người không biết tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì. Đi một đoạn đường phía sau, bọn họ đi tới một cái chỗ ngã ba. Vết khắc tại chỗ này chia hai cái phương hướng, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên lựa chọn như thế nào. Sở Thiên trầm tư một lát, nói, chúng ta không thể mù quáng lựa chọn, trước quan sát một chút hai cái phương hướng có cái gì khác biệt. Bọn họ phân biệt hướng về hai cái thông đạo đi đến một đoạn ngắn khoảng cách, phát hiện lối đi bên trái lộ ra càng thêm u ám mà bức, mơ hồ có một cỗ quái dị khí tức truyền đến, mà bên phải thông đạo thì tương đối khô khan, trên vách tường tựa hồ còn có một chút như có như không tia sáng lập lòe. Trải qua một phen thảo luận, Sở Thiên quyết định dẫn mọi người đi bên phải thông đạo. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bước vào thông đạo, cái tia như có như không tia sáng tựa hồ thay đổi đến sáng một chút. Theo bọn họ thâm nhập, thông đạo bên trong quang mang càng ngày càng mạnh, cuối cùng bọn họ phát hiện trên vách tường khảm nạm một chút phát sáng đá quý. Những này đá quý tản ra thần bí tia sáng, chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Mọi người bị cái này mỹ lệ cảnh tượng hấp dẫn, nhưng Sở Thiên lại duy trì cảnh giác. Hắn biết, tại cái này trong cổ mộ, mỹ lệ phía sau thường thường ẩn giấu đi nguy hiểm. Quả nhiên, làm bọn họ đi đến cuối lối đi lúc, một cái to lớn cạm bẫy xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Cạm bẫy dưới đáy hiện đầy bén nhọn đâm, để người không rét mà run. Sở Thiên vội vàng ngăn lại mọi người, nói, đại gia cẩn thận, nơi này có cạm bẫy. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm vòng qua cạm bẫy phương pháp. Trải qua cẩn thận quan sát, bọn họ phát hiện cạm bẫy một bên có một cái chật hẹp vùng ven, có thể miễn cưỡng thông qua. Sở Thiên quyết định chính mình trước đi thăm dò một cái vùng ven tính ổn định. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước lên vùng ven, chậm rãi di chuyển về phía trước. Vùng ven vô cùng chật hẹp, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào cạm bẫy. Tại mọi người khẩn trương nhìn kỹ, Sở Thiên cuối cùng thành công thông qua vùng ven. Hắn hướng đại gia ra hiệu an toàn, sau đó trợ giúp những người khác từng cái thông qua. Mọi người từ mộ thất bên trong đi ra, bị cái kia đen nghị sắc trời bao phủ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Lối đi ra rừng cây âm trầm khủng bố, cây cối cao lớn mà rậm rạp, cành lá đan vào một chỗ, phản phất tạo thành một cái to lớn hắc ám lao lung. Các đồng đội bị cái này âm trầm bầu không khí dọa đến run lẩy bẩy, có người cầm thật chặt trong tay công cụ, phản phất đó là bọn họ duy nhất dựa vào, có người thì bất an nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Nhưng mà, Sở Thiên lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Hắn đứng bình tĩnh tại nơi đó, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Trên mặt của hắn không có chút nào hoảng hốt, chỉ có một loại trầm ổn cùng tỉnh táo. Đại gia không cần phải sợ. Sở Thiên âm thanh trầm ổn mà có lực, chúng ta đã kinh lịch nhiều như thế nguy hiểm, đều gắng gượng qua tới. Hiện tại chỉ là một rừng cây, không có gì phải sợ. Các đồng đội nghe Sở Thiên lời nói, hơi chấn định một chút. Nhưng bọn hắn y nguyên khẩn trương nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, không dám buông lòng cảnh giác. Sở Thiên bắt đầu quan sát xung quanh địa hình, tự hỏi bước kế tiếp hành động. Hắn biết, bọn họ không thể tại chỗ này lưu lại quá lâu, nhất định phải nhanh tìm tới địa phương an toàn. Chúng ta trước dọc theo rừng cây biên giới đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới được ra. Sở Thiên nói. Mọi người nghe theo Sở Thiên chỉ huy, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo rừng cây biên giới tiến lên. Chân của bọn hắn bước âm thanh tại yên tĩnh trong rừng cây lộ ra đặc biệt rõ ràng, mỗi đi một bước đều để người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đi một đoạn đường phía sau, bọn họ vẫn không có tìm tới được ra. Trong rừng cây tràn ngập một luồng khí tức thần bí, để người cảm thấy kiềm chế. Sở Thiên dừng bước lại lần nữa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện trong rừng cây có một ít kỳ quái dấu hiệu, tựa hồ có đồ vật gì đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn. Đại gia cẩn thận, ta cảm giác có đồ vật tại phụ cận. Sở Thiên thấp giọng nói. Các đồng đội lập tức khẩn trương lên, nhộn nhịp nắm chặt trong tay công cụ, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng vang. Mọi người tâm lập tức nâng lên cổ họng, khẩn trương chờ đợi tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Theo trận kia nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến, mọi người thần kinh nháy mắt căng cứng tới cực điểm. Bọn họ khẩn trương nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới, thở mạnh cũng không dám. Sở Thiên thì có chút nheo mắt lại, hết sức chăm chú cảm giác động tĩnh xung quanh. Tiếng vang kia càng ngày càng gần, phản phất có đồ vật gì ngay tại chậm rãi tới gần. Đột nhiên, một cái màu đen cái bóng từ trong rừng cây thoát ra, tốc độ cực nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp thấy rõ là cái gì, cái bóng kia lại biến mất tại hắc ám bên trong. Đó là cái gì? Có người hoảng sợ hỏi. Sở Thiên không có trả lời, hắn ánh mắt chăm chú nhìn bóng đen biến mất phương hướng, đại nào đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn biết, cái này thần bí bóng đen rất có thể sẽ cho bọn họ mang đến mối nguy hiểm. Đại gia bảo trì cảnh giác, đừng lộn xộn. Sở Thiên thấp giọng nói. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, cầm thật chặt trong tay công cụ, thân thể run nhẹ nhẹ. Trái tim của bọn họ bên trong tràn đầy hoảng hốt, nhưng tại Sở Thiên chấn định dưới ảnh hưởng, cũng cố gắng khắc chế chính mình cảm xúc. Một lát sau, bóng đen kia không có lần nữa xuất hiện. Sở Thiên quyết định tiếp tục dẫn mọi người tiến lên, tìm kiếm ra đường. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tại trong rừng cây xuyên qua, mỗi đi một bước đều đặc biệt cẩn thận. Theo bọn họ thâm nhập, rừng cây thay đổi đến càng thêm âm trầm khủng bố. Hắc ám bên trong, phản phất có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái tiếng vang, để trái tim của bọn họ nhảy không ngừng gia tốc. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên bạch qua một đạo thiểm điện, ngay sau đó, tiếng sấm vang rền. Mọi người bị bất thình lình tiếng sấm giật nảy mình, sợ hãi trong lòng càng sâu hơn một tầng. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, biết một tràng báo tố sắp xảy ra. Bọn họ nhất định phải nhanh tìm tới một cái địa phương an toàn tránh né mưa gió, nếu không sẽ đối mặt càng lớn nguy hiểm. Tăng thêm tốc độ, chúng ta muốn tại báo tố tiến đến phía trước tìm tới một cái chỗ tránh mưa. Sở Thiên lớn tiếng nói. Mọi người bước nhanh hơn, tại trong rừng cây vội vàng tìm kiếm lấy có thể tránh né mưa gió địa phương.